Chương 190, bóng đá châu Âu chấn động, tướng quân, trung thành. Chương 190, bóng đá châu Âu chấn động, tướng quân, trung thành. Ngày 4 tháng 2, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông tờ giờ Mi ở Leeds, Arsenal bất ngờ tung ra một quả bom. Arsenal chính thức, tiền đạo Luis Saze của Ajax chuyển đến Arsenal, phí chuyển nhượng lên đến 26 triệu euro. Arsenal chính thức, hậu vệ trẻ Jordan Boateng của Manchester City chuyển đến Arsenal, phí chuyển nhượng lên đến 18 triệu euro. Arsenal chính thức, thủ môn Manu Enner của Scott 04 chuyển đến Arsenal, phí chuyển nhượng lên đến 24 triệu euro. Hiện cho mượn tại Scott 04, sẽ chính thức chuyển đến Arsenal vào mùa hè năm nay. Khi ba thương vụ chuyển nhượng này được công bố, toàn bộ giới bóng đá châu Âu đã dậy sóng. Arsenal vốn luôn rất eo kiệt trong các vụ chuyển nhượng, lại bất ngờ chi tới 68 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, khiến truyền thông châu Âu nớ người. Không chỉ truyền thông nớ người, người hâm mộ bóng đá năm giải đấu hàng đầu châu Âu trên thế giới cũng nớ người. Họ hoàn toàn không ngờ Arsenal bây giờ lại trở nên hào phóng đến vậy. Kể từ khi giành được Bazen, Hazard, Matuidi và Griezmann vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, mùa đông này lại một lần nữa công bố chính thức Saze, Boateng và Neuer, ba cầu thủ lớn. Mặc dù Neuer phải đến mùa hè năm nay mới chính thức chuyển nhượng, nhưng hợp đồng của hắn đã được Arsenal mua lại, giao dịch đã hoàn tất, muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Còn về Boateng và Saze, hai cầu thủ này đều thuộc dạng có thể ra sân ngay lập tức, đặc biệt là người sau. Phải biết rằng, Saze ở mùa giải trước, tức mùa giải 2009-2010, đã ghi tổng cộng 49 bàn tại Ajax, số bàn thắng này còn nhiều hơn Messi và Cristiano Ronaldo cùng thời điểm. Tất nhiên, điều này không thể nói Saze mạnh hơn Messi và Cristiano Ronaldo, bởi vì hắn thi đấu ở giải VDQG Hà Lan. Trình độ cạnh tranh của giải VDQG Hà Lan hoàn toàn không thể so sánh với La Liga và tờ giờ Mi ở Leeds. Nói trắng ra là số liệu ghi bàn có nhiều nước hơn. Nhưng dù vậy, một tiền đạo có thể ghi gần 50 bàn trong một mùa giải cho một đội bóng Hà Lan cũng đủ để nổi tiếng khắp giới bóng đá châu Âu. Nếu không phải vì xạ dễ bị liên đoàn bóng đá Hà Lan cấm thi đấu vì vụ cắn người, Arsenal hoàn toàn không thể chỉ dùng chưa đến 30 triệu euro để chiêu mộ hắn từ Ajax. Còn về Boateng, hậu vệ người Đức hiện tại không hạnh phúc ở Manchester City. Mancini ép hắn đá vị trí hậu vệ phải, khiến cầu thủ người Đức cảm thấy không thoải mái. Thêm vào đó, còn có mặt cả gì trả họ luân phiên với hắn, không phải là lựa chọn số 1 của đội khiến Boateng rất thất vọng, nên cầu thủ người Đức thực ra không muốn tiếp tục ở lại Manchester City. Nếu không có Arsenal chen chân vào, Boateng sẽ chuyển đến Bayern Munich vào mùa hè năm 2011, sau đó chính thức bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình. Boateng trong thời gian ở Bayern, từng được coi là trung vệ số 1 thế giới, khả năng của hắn là không thể nghi ngờ. Chỉ có điều hiện tại do thi đấu rất chật vật ở Manchester City, nên vẫn chưa ai cho rằng Boateng có khả năng phòng ngự xuất sắc đến mức nào. Lý Vũ Phi, người đã mở thượng đế chi nhãn, đương nhiên biết thực lực của Boateng, nên sau khi biết tin hắn không hạnh phúc ở Manchester City, lập tức đề nghị Heger chiêu mộ hậu vệ người Đức này. Cuối cùng, lão giả sau vài lần cử người đến quan sát trực tiếp, cảm thấy Boateng thực sự có tiềm năng trở thành một trung vệ hàng đầu, thế là đã thêm hắn vào danh sách chiêu mộ. Manchester City khi đối mặt với lời đề nghị mua của Arsenal, thực ra không mấy vui vẻ. Bởi vì một là Arsenal là đối thủ cạnh tranh cùng giải đấu của họ, Manchester City không muốn tiếp sức cho đối thủ. Hai là Manchester City hiện tại vị trí top 4 giải đấu không ổn định, Tottenham phía sau vẫn luôn bám đuổi sát sao. Trong tình huống này, Manchester City không muốn bán người. May mắn thay, Boateng mùa giải này ngoài việc được Mancini trọng dụng ngay từ đầu, càng về sau thời gian ra sân của hắn càng ít. Đến giai đoạn cuối giải đấu, Boateng thậm chí còn khó có thể vào sân từ ghế dự bị. Trong trận lượt về Manchester City vs Arsenal, Boateng chỉ ngồi dự bị, thậm chí còn không được vào sân. Đối với một cầu thủ có vai trò không thể thiếu trong Manchester City hiện tại, việc bán hắn đi sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh của Manchester City. Vì vậy, sau khi cân nhắc tổng thể, cộng thêm mức giá mà Arsenal đưa ra thực sự khá cao. Thế là Manchester City cuối cùng vẫn đồng ý bán Boateng cho Arsenal. Bản thân Boateng ban đầu muốn trở lại Đức thi đấu, nhưng Eger khi khuyên hắn, chỉ dùng một câu nói đã dập tắt ý định trở về Đức của Boateng. Che dồn, Boateng, ngươi có muốn thi đấu cùng Phở Y không? Nói thật với ngươi, chính Phở Y đã giới thiệu ta chiêu mộ ngươi, nói cách khác, Phở Y cho rằng ngươi có tư cách làm đồng đội của hắn, bây giờ ngươi còn muốn về Đức không? Trời ơi, Boateng khi biết tin Lý Vũ Phi, người đang làm mưa làm gió ở tờ giờ Mi ở Leeds hiện nay, chủ động yêu cầu chiêu mộ hắn, tâm trạng hắn không thể tin nổi đến mức nào. Lạy Chúa, hắn Boateng có đức có tài gì mà có thể được Phở Y ạ đảm nổi tiếng đích thân tiến cử? Đối với Boateng, người hiện tại vẫn còn là một cầu thủ vô danh, việc Lý Vũ Phi đánh giá cao hắn và muốn làm đồng đội với hắn, đây đơn giản là một câu chuyện thần thoại. Hắn không hề nghĩ rằng với thực lực và lý lịch hiện tại của mình, có thể khiến một cỗ máy ghi bàn siêu hạng như Lý Vũ Phi phải để mắt tới. Hắn vẫn còn nhớ trận lượt đi Manchester City vs Arsenal mùa giải này, Lý Vũ Phi đã ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn ngay trước mặt hắn, một mình tạo ra 3 bàn, gần như một mình đánh bại hắn. Đặc biệt là bàn thắng thứ 2 của Lý Vũ Phi, hoàn toàn là do hắn tạo. Vừa nghĩ đến sự bất lực của mình khi đối mặt với Lý Vũ Phi lúc đó, Boateng không khỏi cảm thán trên đời sao lại có một sự tồn tại biến thái như vậy, hắn đã đá bóng mười mấy năm hoàn toàn là vô ích. Khi đó hắn đã từng mơ ước nếu mình có thể làm đồng đội với một kẻ khủng bố sân cỏ như vậy, thì cảnh tượng đó sẽ thoải mái biết bao. Giờ đây không ngờ bản thân hắn lại trực tiếp nhận được sự tiến cử của chính Lý Vũ Phi, điều này thực sự khiến Boateng có chút được sủng ái mà lo sợ. Cuối cùng thì đương nhiên không có gì phải bàn cãi, Boateng để có thể giành chức vô địch, trực tiếp chọn đi đường tắt, ôm lấy một cái đùi siêu to. Và bản thân Lý Vũ Phi cũng rất vui mừng với sự gia nhập của Boateng. Mặc dù do hắn đã đại diện cho Manchester City tham dự Europa League mùa giải này, theo quy định không thể đại diện cho Arsenal tham dự Champions League nửa sau mùa giải. Nhưng điều này không sao cả, chỉ cần hắn có thể giúp Arsenal thi đấu ở The Premier League là đủ rồi. Lý Vũ Phi đã bàn bạc với Wenger, cho rằng Arsenal mỗi mùa giải sở dĩ sụp đổ vào giai đoạn giữa và cuối mùa là vì các cầu thủ ra sân quá nhiều, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, cứ đến tháng 3 hàng năm sẽ có hàng loạt chấn thương. Để cố gắng khắc phục điều này, các cầu thủ Arsenal, đặc biệt là các cầu thủ phòng ngự, phải được giảm tải trong nửa sau mùa giải. Do lợi thế dẫn đầu giải đấu hiện tại khá lớn, có đủ không gian để mắc lỗi. Vì vậy, Lý Vũ Phi và Wenger sau khi thảo luận đã quyết định rằng bộ tứ hậu vệ của Arsenal như Cavani, Sané, Varane, Koscielny, trọng tâm các trận đấu tiếp theo sẽ đặt vào vòng loại trực tiếp Champions League. Các trận đấu giải đấu thông thường thì để họ vào sân từ ghế dự bị hoặc đơn giản là luân phiên nghỉ ngơi. Chỉ khi đối đầu với các đội mạnh, họ mới ra sân ngay từ đầu. Vậy thì như vậy, Arsenal sẽ cần những cầu thủ dự bị tương đối đáng tin cậy để thay thế. Dù sao thì The Premier League là giải bóng đá khó nhất thế giới, một số cầu thủ kém cỏi hoàn toàn không thể thi đấu. Vì vậy, để hàng phòng ngự có thể tạm thời chịu đựng được sự tấn công của các đội bóng tầm trung và yếu ở The Premier League, Arsenal đã chiêu mộ Boateng, một cầu thủ lớn. Bản thân Boateng lại không muốn làm dự bị, vừa hay nửa mùa giải này hắn không thể thi đấu Champions League, thi đấu giải đấu hắn lại là cầu thủ xuất phát, cũng coi như đáp ứng được yêu cầu của hắn. Còn về mùa giải tới thì sao, cứ để sau này nói. Cứ qua mùa giải này đã rồi hay nói chuyện khác. Sa Dệ cũng vậy, hắn đã thi đấu Champions League cho Ajax mùa giải này, nên cũng không thể thi đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League. Nhưng chỉ cần có thể ra sân ở giải đấu là được. Dù sao thì ai cũng biết, tiền đạo cắm xuất phát của Arsenal hiện tại là Robin van der Sar là một cầu thủ dễ chấn thương. Để tránh trường hợp chấn thương khiến hắn phải nghỉ thi đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League, Arsenal cũng cần một tiền đạo cắm xuất sắc để giúp hắn giảm tải, ít nhất là cần ra sân thường xuyên ở giải đấu. Thế là Wenger đã chọn Sa Dệ, tiền đạo thần sầu người Uru hiện đang đối mặt với án cấm thi đấu ở giải VDQG Hà Lan. Sa Dệ rất sẵn lòng đến Arsenal, dù sao thì người đi lên cao, nước chảy xuống thấp. Có thể đến thi đấu cho một đội bóng lớn ở The Premier League, hắn không muốn tiếp tục ở lại giải VDQG Hà Lan nữa. Dù sao thì hắn cũng đã bị cấm thi đấu ở giải VDQG Hà Lan rồi, chi bằng phủi đít mà đi. Thi đấu ở The Premier League là một lựa chọn không tồi. Sa Dệ hiện tại không có tư cách đòi hỏi quá nhiều, có thể làm dự bị cho Robin van der Sar ở Arsenal, đối với hắn mà nói đã là một kết quả không tồi rồi. Dù sao thì người Hà Lan hiện tại sắp đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, liên tiếp hai mùa giải ghi hơn 25 bàn ở The Premier League. Nhìn khắp giới bóng đá châu Âu, cũng chỉ có Messi và Cristiano Ronaldo mới có thể vượt qua hắn. Tất nhiên, trong thời khung này, dưới sự so sánh với tên biến thái Lý Vũ Phi, số bàn thắng của Robin van der Sar trở nên không đáng nhắc đến. Hiện tại ánh mắt của truyền thông và người hâm mộ đều tập trung vào số liệu 46 bàn trong 23 trận đấu giải đấu của Lý Vũ Phi. Hoàn toàn không ai quan tâm đến hiệu suất cao 15 bàn trong 13 trận đấu giải đấu của Robin van der Sar cho đến hiện tại. Phải biết rằng, mùa giải này chỉ có 3 cầu thủ có hiệu suất ghi bàn ở giải đấu vượt quá một trong 5 giải đấu hàng đầu, đó là Cristiano Ronaldo của Real Madrid và Lý Vũ Phi và Robin van der Sar của Arsenal. Ngay cả Messi, người đã 2 lần giành quả bóng vàng, thiên vương của Barcelona, hiệu suất ghi bàn mùa giải này cũng chỉ hơn 0.7 một chút. Nhưng số liệu hiệu suất cao như vậy lại bị cùng đội với Lý Vũ Phi, dẫn đến không ai quan tâm. Chỉ có thể nói, người Hà Lan thật sự quá xui xẻo. Dù sao thì đứng cùng mặt trời, mọi thứ đều sẽ bị lu mờ. Lý Vũ Phi, mặt trời. Sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Hình như ở phương Đông có một người thuộc thế hệ 8X cũng được gọi là mặt trời thì phải. Một quốc gia bí ẩn nào đó, tướng quân, trung thành. Chương 191, Liverpool và Bayern mở trận, Champions League vòng loại trực tiếp, ta đến đây. Chương 191, Liverpool và Bayern mở trận, Champions League vòng loại trực tiếp, ta đến đây. Vụ chuyển nhượng này của Arsenal đã trực tiếp khiến vài câu lạc bộ vỡ trận. Người đầu tiên đứng ra chỉ trích thương vụ chuyển nhượng của Arsenal chính là người bạn già Alex Ferguson của Wenger. Lão đầu Scotland khi trả lời phỏng vấn truyền thông đã thẳng thừng nói, ta không biết người hàng xóm ồn ào của ta đang làm gì. Bọn họ lại lựa chọn tư địch, đây quả thực là một hành vi phạm tội không thể tha thứ, chúng ta đều biết, hàng phòng ngự của Arsenal chính là điểm yếu của bọn họ. Nhưng bây giờ, Manchester City chết tiệt lại bán hậu vệ của bọn họ cho Arsenal, để bọn họ được bổ sung ở hàng phòng ngự. Đây quả thực là hiếu thảo, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ mùa giải này tranh quán quân vô vọng, cho nên trực tiếp lựa chọn phá nổi phá bát. Ôi trời, nếu thật sự là như vậy. Vậy ta chỉ có thể bày tỏ rất tiếc nuối, một đội bóng hèn nhát từ bỏ sớm, không có tư cách trở thành đội vô địch. Ít nhất bây giờ ta rất may mắn, bởi vì Manchester City vĩnh viễn không thể trở thành một đội mạnh, bầu trời Manchester vĩnh viễn là màu đỏ. Đương nhiên, Arsenal tuy rằng bằng cách cướp bóc đã có được Boateng, nhưng ta vẫn cho rằng Arsenal sẽ sụp đổ đột ngột trong thời gian tới, thượng đế sẽ không bỏ qua một tên cướp, tuyệt đối sẽ không. Ferguson lần phỏng vấn này trực tiếp công kích hai câu lạc bộ Arsenal và Manchester City, thậm chí trực tiếp miêu tả Arsenal là tên cướp. Nhưng Arsenal về mặt chính thức lại không đứng ra đáp trả lão đầu Scotland, bởi vì từ cấp cao nhất đến cầu thủ của Arsenal đều biết Ferguson hiện giờ đã hết kế. Ngoài việc phá trận điên cuồng gây áp lực dư luận lên Arsenal, hắn đã không còn cách nào khác. Arsenal trên dưới đều vui vẻ nhìn Ferguson diễn trò trước mặt họ, khá thú vị. nhưng Manchester City thì không thể nhịn được. Dù sao bọn họ cũng không trêu chọc ngươi Alex Ferguson, ngươi dựa vào cái gì mà mắng người như vậy? Đặc biệt là Manchester City, đó chính là đội bóng của các ông trùm dầu mỏ, tập đoàn Ả Rập Xê Út đầu tư nhiều tiền như vậy không phải để làm nền. Những người đội khăn trắng muốn biến Manchester City thành một câu lạc bộ hàng đầu. Bây giờ Ferguson lại ngang ngược như vậy, trực tiếp mắng bọn họ là những kẻ hèn nhát, còn nguyền rủa bọn họ cả đời không thể giành chức vô địch, điều này khiến những người đội khăn trắng vốn đã có tính khí không tốt càng thêm tức giận. CEO hiện tại của Manchester City, Gary Cook, đã trực tiếp phản công lao đầu sở Scotland trên mạng xã hội. Thật khó tưởng tượng, một huấn luyện viên huyền thoại đã đắm chìm trong tờ The Mi ở Leeds nhiều năm như vậy, lại có thể nói năng lô mạng đến thế, ta không cho rằng Manchester City của chúng ta đã đắc tội hắn ở đâu. Có lẽ là do mùa giải này Arsenal dẫn trước quá nhiều, khiến Alex không thể đuổi kịp, nên hắn mới cần lấy Manchester City làm bật chút giận, để giải tỏa oán khí và tức giận của hắn. Nhưng ta muốn nói rõ ở đây, Manchester City của chúng ta sẽ không trở thành bật chút giận của bất kỳ ai, chúng ta là một câu lạc bộ có chí hướng xây dựng một đội bóng hàng đầu. Có lẽ hiện tại chúng ta chưa đạt được bất cứ điều gì, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ thành công. Còn về giao dịch của chúng ta với Arsenal, điều này không có vấn đề gì, Boateng ở chỗ chúng ta không vui vẻ, Arsenal lại cần hắn. Cho nên chúng ta đã bán hắn cho Arsenal với một mức giá rất tốt, đơn giản là như vậy sau khi Ferguson vỡ trận, một câu lạc bộ truyền thống khác của The Mi ở Leeds, Liverpool, cũng đã đứng ra. Lần này, bọn họ phá lệ đứng cùng chiến tuyến với tử địch Manchester United, cùng nhau công kích Arsenal. CEO hiện tại của Liverpool, Michael Edouard, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, đã bày tỏ sự bực bội về hành vi cắt ngang của Arsenal, giọng điệu rất gay gắt nói, có lẽ các ngươi không biết, thực ra Luis Suarez ban đầu đã nói chuyện với Liverpool của chúng ta. Hắn sẽ chọn gia nhập Liverpool của chúng ta vào mùa đông này sau khi bị cấm thi đấu ở giải VDQZ Hà Lan, trở thành một thành viên của lữ đoàn đỏ. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, Suarez lại vi phạm lời hứa đã cam kết với chúng ta từ trước, khiến chúng ta chờ đợi 2 tháng cuối cùng lại bị cho leo cây. Ta rất rõ hắn đang nghĩ gì, hắn cho rằng hắn gia nhập Arsenal là có thể dễ dàng đoạt được chức vô địch tờ giờ Mi ở Leeds. Đúng vậy, không thể phủ nhận, chức vô địch giải đấu mùa giải này nếu không có gì bất ngờ sẽ thuộc về Arsenal. Suarez lúc này gia nhập Arsenal có thể dễ dàng nhận được một chức vô địch tờ giờ Mi ở Leeds. Một chức vô địch mà Liverpool của chúng ta cho đến nay vẫn chưa giành được. Nhưng ta muốn nói, Suarez, tuy Liverpool hiện tại quả thực tạm thời rơi vào thời kỳ khó khăn, nhưng chúng ta một ngày nào đó sẽ đứng dậy trở lại. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi đừng hối hận. Arsenal mùa giải này thi đấu không tồi, nhưng ta cho rằng bọn họ thiếu nền tảng, cho dù bọn họ có thể giành được chức vô địch The Premier League, bọn họ cũng không thể giành được Champions League. Liverpool với tư cách là câu lạc bộ vô địch Champions League nhiều nhất nước Anh, mạnh hơn nhiều so với một đội bóng giả danh như Arsenal. Suarez lựa chọn một đội bóng giả danh tạm thời nổi tiếng, mà từ bỏ gia nhập một đội bóng thực sự, đây không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất thiện cận. Bây giờ ta chỉ muốn xem trò cười của hắn, hắn sẽ không thể thi đấu tốt ở Arsenal đâu, ta đảm bảo. Liên tiếp hai câu lạc bộ lớn của tờ The Mi ở Leeds đứng ra công kích điên cuồng thương vụ chuyển nhượng này của Arsenal, gây ra sự theo dõi điên cuồng của truyền thông Fleet Street và những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cổ động viên. Không ít cổ động viên cho rằng Manchester United và Liverpool vì vụ chiêu mộ này của Arsenal mà trực tiếp không thèm làm màu nữa, công khai xé nhau, rõ ràng là vì bọn họ nhận ra thương vụ chuyển nhượng này là một sự bổ sung lớn cho Arsenal. Nếu không phải 4 tân binh của kỳ chuyển nhượng mùa hè, căn bản sẽ không gây ra nhiều thảo luận và tranh cãi đến vậy. Ngoài cặp tử địch Anh quốc Manchester United và Liverpool, còn có một câu lạc bộ khác cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến chống lại Arsenal. Câu lạc bộ này chính là Bayern Munich, đội bóng đã chiêu mộ Neuer trong lịch sử gốc. Bayern sau khi biết Neuer, người mà họ đã liên hệ từ tháng 10 năm ngoái, lại bị Arsenal, đội bóng chết tiệt của Anh, tơ mất, nhất thời không khỏi tức giận. Chủ tịch hiện tại của Bayern, Uli Hoeneß, đối mặt với truyền thông Đức, đã phát huy hết đặc điểm miệng rộng của mình, trực tiếp bắt đầu phun phân. Ta không biết phải nói gì. Ta cũng vừa mới biết về thương vụ chuyển nhượng này. Rõ ràng, ta rất tiếc nuối về việc Neuer chuyển đến Arsenal. Bởi vì hắn đã bỏ lỡ cơ hội gia nhập một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới, cơ hội ngàn năm có một như vậy trong đời không biết có được mấy lần. Nhưng hắn đã bỏ lỡ. Ta muốn bày tỏ sự tiếc nuối với hắn, ta không biết tại sao một thương vụ chuyển nhượng đã đàm phán tốt đẹp như vậy lại xảy ra bất ngờ. Có lẽ là do Sir Scott không muốn đội trưởng của họ gia nhập Bayern. Nếu ta không nhầm, Sir Scott không muốn trong vụ chuyển nhượng Neuer, bọn họ luôn kiên trì ít nhất phải có 30 triệu euro mới có thể để đội trưởng của họ ra đi. Nhưng bây giờ chúng ta đều thấy, 24 triệu euro, Arsenal chết tiệt chỉ tốn 24 triệu euro đã có được Neuer, đây quả thực là nhặt được một món hời lớn. Ta không muốn thảo luận thêm về thương vụ chuyển nhượng đáng ghét này nữa, bởi vì đối với Bayern Munich vĩ đại, đây quả thực là một nỗi nhục lớn. Bây giờ ta chỉ hy vọng Arsenal trong vòng loại trực tiếp Champions League sắp tới đừng bị AC Milan loại, nhất định phải trụ lại đến khi gặp chúng ta Bayern, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một trận ra trò, để bọn họ biết có những cầu thủ không phải là bọn họ nên ước, bọn họ không xứng. Những lời này của Hoeneß trực tiếp khiến cả làng bóng đá Đức ngớ người. Không phải, đại ca, ngươi quên chúng ta phải đấu với nhà đương kim vô địch Inter Milan ở vòng loại trực tiếp đầu tiên sao? Ai đã cho ngươi sự tự tin để ngươi vay mượn trước khi thăng cấp vậy? Phải biết rằng, Inter Milan chính là câu lạc bộ thân thiết của Bayern Munich. Mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ luôn rất tốt. Lời nói của Hoeneß vô tình đã đắc tội với Inter Milan. Vì vậy, không ít cổ động viên Bayern sau khi xem tin tức của Hoeneß cũng đều lên mạng xã hội chỉ trích phát biểu của Hoeneß không phù hợp. Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Inter Milan, ông trùm dầu mỏ người Ý Massimo Moratti, sau khi biết tin này, lại giữ thể diện cho câu lạc bộ thân thiết, chỉ hài hước nói, ta rất hiểu Bayern Munich, đây là một câu lạc bộ rất có tình người. Ta tin Uli, Hoeneß, hắn chỉ là quá vội vàng, dù sao đối tượng chiêu mộ mà mình vốn dĩ đã đàm phán tốt đẹp lại bị cướp mất một cách khó hiểu, nếu đổi lại là ta cũng sẽ rất tức giận. Người ta tức giận, sẽ nói ra những lời giận dỗi không suy nghĩ, điều này rất bình thường, ta hoàn toàn hiểu nhưng ta muốn nói rõ ở đây, Inter Milan là nhà đường kim vô địch. Chúng ta sẽ không dễ dàng bị các đội khác đánh bại, cho dù đối thủ là Bayern Munich cũng không ngoại lệ. Lý Vũ Phi ở nhà xem tin tức mấy ngày nay, nhất thời không khỏi tấm tắc khen ngợi. Nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ mua 3 cầu thủ thôi sao? Có cần phải vỡ trận đến mức này không? Người không biết còn tưởng Arsenal đã mua Messi và Cristiano Ronaldo, nếu không các câu lạc bộ khác tức giận làm gì? Xem ra lần chuyển nhượng này không có vấn đề gì. Nếu người mua không tốt, các câu lạc bộ khác cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi càng thêm tự tin vào những trận đấu sắp tới của mùa giải này. Vòng loại trực tiếp Champions League, ta Lý Mỗ Nhân, đến rồi chương 192, để 4 đổi 4, kỳ tích do con người thao túng. Chương 192, để 4 đổi 4, kỳ tích do con người thao túng. Ngày 5 tháng 2, trận đấu vòng 26 tờ giờ mi ở League bắt đầu, Arsenal làm khách trên sân SCT James Park để đối đầu với Newcastle United. Một trận đấu mà trước đó được cho là một chiều, lại diễn ra kịch tính đến nghẹt thở, trực tiếp tạo ra một trận đấu kinh điển. Dù sao thì Lý Vũ Phi đã bị trận đấu này làm cho ngây người. Wenger cũng suýt nữa bị trận đấu này làm tức đến mức phải vào ICU. Do Boateng, Suárez đều mới đến câu lạc bộ, vẫn đang kiểm tra sức khỏe, không có thời gian tập luyện cùng đội. Cho nên trận đấu này Arsenal vẫn là toàn bộ đội hình chính ra sân. Hiệp một trận đấu diễn ra suôn sẻ, mọi thứ đều diễn ra theo kịch bản mà truyền thông đã dự đoán. Phút thứ nhất của trận đấu, Lý Vũ Phi kiến tạo chớp nhoáng cho Van Cott ghi bàn, Arsenal trực tiếp khai màn thuận lợi, mở tỷ số 1-0 ngay từ đầu trận. Phút thứ 3 của trận đấu, Van Cott hoàn thành pha cướp bóng ở tuyến trên, Arsenal phản công ngay tại chỗ. Lần này, tiểu hổ đáp lễ, đối mặt với một pha đối mặt gần như trực diện nhưng không chọn sút thẳng, mà chuyền bóng cho Lý Vũ Phi đang ở xa khung thành. Lý Vũ Phi đối mặt với một khung thành rộng lớn gần như trống rỗng, nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới. Arsenal dẫn trước 2-0, dường như trận đấu này sẽ bị đánh tan tác. Phút thứ 10 của trận đấu, Van Cott lại kiến tạo cho Robin van der Sar ghi bàn, Arsenal đã dẫn trước Newcastle United 3-0 chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đầu trận. Phút thứ 26 của trận đấu, Sana tạt bóng từ cánh, Lý Vũ Phi bật cao, lần đầu tiên ghi một bàn thắng bằng đầu mà hắn không giỏi. Arsenal dẫn trước Newcastle United 4-0, trận đấu này hoàn toàn bị đánh bại. Có thể nói, trận đấu này diễn ra đến bước này, nhiều phương tiện truyền thông đã sớm dự đoán Arsenal sẽ nâng kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất 5 giải đấu lớn lên 19 trận. Các phóng viên Fleur Lichterchit đã viết sẵn bản tin, chỉ chờ khoảnh khắc trận đấu kết thúc là lập tức phát hành. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã trực tiếp làm cho tất cả các cổ động viên, nhân viên truyền thông xem trận đấu này, bao gồm cả các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Arsenal và Newcastle United, đều bị sốc. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Wenger thấy đội bóng dẫn trước 4 bàn, liền trực tiếp thay Lý Vũ Phi ra, thay vào đó là hậu vệ dịu để tăng cường phòng ngự. Nhưng chính sự thay người tưởng chừng rất hợp lý này đã trực tiếp gây ra sự sụp đổ lớn sau đó. Phút thứ 48 của trận đấu, Dịu vừa vào sân đã bị căng cơ đùi trong pha tranh chấp với tiền đạo của Newcastle United, buộc phải rời sân. Wenger bất lực đành phải thay trung vệ Sở Quỷ Lũy vào sân. Dù sao trong mắt hắn, bây giờ đã dẫn trước 4 bàn, cho dù thay tên hậu vệ lù đù này vào cũng không sao. Dù sao thì 1-2 lỗi cũng sẽ không khiến Arsenal bị lật ngược tình thế. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã trực tiếp khiến Wenger suýt bị xuất huyết não. Chỉ 2 phút sau đó, tức là phút thứ 50 của trận đấu, Diaby, người vừa có cơ hội đá chính, trong một pha tranh chấp đã dẫm lên đối thủ, hành động này trực tiếp khiến hắn bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Phút thứ 69 của trận đấu, thủ môn của Arsenal, Svenny, lao ra cản phá tiền đạo của Newcastle United, Leo Messi, bị trọng tài thổi phạt thẻ vàng và penalty. Cầu thủ sút phạt đền đầu tiên của Newcastle United, Barton, nhận bóng, sút một phát thành công, giúp Newcastle United gỡ lại một bàn. 1-4, Newcastle United vẫn kém 3 bàn. Ban đầu, không ai có bất kỳ ý kiến gì về bàn thua này. Nhiều người chỉ nghĩ rằng bàn thắng này chỉ là một bàn thắng để Newcastle United vớt vát thể diện mà thôi. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến mọi người kinh ngạc. Phút thứ 70 của trận đấu, Van Cott bị thay ra, Josie Kỳ vào sân thay thế. Phút thứ 73 của trận đấu, Newcastle United thay người, Lần Dạn Nở bị thay ra, tiền đạo Rèn trở vào sân thay thế. Phút thứ 75 của trận đấu, hậu vệ người Tây Ban Nha rộ sẽ Inzit, người sau này gia nhập Liverpool, kiến tạo cho Lệ ổng Messi bàn. Newcastle United 2-4 Arsenal, gỡ lại 2 bàn. Cho đến thời điểm này, không ít người đột nhiên cảm thấy tình hình trên sân có chút không ổn. Newcastle United dường như có cơ hội san bằng tỷ số. Phút thứ 79 của trận đấu, Weber cũng cảm thấy tình hình trên sân không ổn. Newcastle United đã tạo ra thế trận áp đảo Arsenal. Trong tình huống thiếu một người, Arsenal dẫn trước 2 bàn không hề an toàn. Thế là lao đầu thay Liu Cesar, thay Epue vào để tăng cường phòng ngự. Lúc này, Arsenal đã bố trí đội hình 6 hậu vệ: Vazen, Koscielny, Sana, Kolarov, Sở Quỷ Lũy, Epue. Weber vốn tưởng hàng phòng ngự này vững như bàn thạch, lập tức bị vả mặt thảm hại. phút thứ 83 của trận đấu. Xa nạ vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài chính rút thẻ vàng và thổi phạt đền. Quyết định này ngay lập tức gây ra tranh cãi từ các cầu thủ Arsenal trên sân. Weber ở ngoài đường biên càng lớn tiếng phản đối với trọng tài thứ tư. Nhưng không biết là nhận được nhiệm vụ hay vì lý do nào khác. Trọng tài chính rất kiên quyết thổi phạt đền, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của các cầu thủ Arsenal trên sân. Weber cũng bị trọng tài cảnh cáo, yêu cầu hắn lập tức trở về khu vực huấn luyện viên, nếu không sẽ bị thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo. Lão đầu nhận ra trận đấu này chắc chắn đã bị can thiệp một cách có chủ ý bởi một số lý do đã biết. Cuối cùng chỉ có thể tức giận lắc đầu, nhìn sang trợ lý huấn luyện viên bên cạnh nói, trận đấu này chúng ta đã bị sắp đặt, ta tuyệt đối không ngờ, liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức Giờ Mi ở Leeds dám thao túng kết quả một cách có chủ ý trong một trận đấu đã sớm dẫn trước 4 bàn như vậy, quả thực là mở rộng tầm mắt. Weber nói rằng hắn đã lãng phí thời gian ở Giờ Mi ở Leeds những năm qua. Mặc dù hắn luôn biết rằng ban tổ chức Giờ Mi ở Leeds thích làm những việc thao túng trận đấu, nhưng những điều đó về cơ bản đều được thực hiện khi tỷ số chưa bị kéo giãn. Còn như một trận đấu áp đảo đã dẫn trước 4-0 trong 30 phút, lại chuẩn bị can thiệp mạnh mẽ để cho đội bị dẫn trước tạo nên một kỳ tích để 4-4. Điều này quả thực là to gan lớn mật. Bởi vì một trận đấu như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của làng bóng đá thế giới. Đến lúc đó, từng khung hình của trận đấu này sẽ được đưa ra soi dưới kính hiển vi. Không ít phương tiện truyền thông cũng sẽ bắt đầu đới lông tìm vết để chứng minh âm mưu đằng sau kỳ tích. Ai cũng biết, loại thuyết âm mưu này là điều mà truyền thông thích làm nhất. Cho nên nói, liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức Giờ Mi ở Leeds cho dù muốn thao túng trận đấu, cũng sẽ không tìm một trận đấu áp đảo trông rất vô lý như vậy để thao túng. Weber ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn Weber vẫn còn quá non nớt. Ban tổ chức Giờ Mi ở Leeds và liên đoàn bóng đá Anh thực sự đã ra tay trong một trận đấu bình thường mà ai cũng không nghĩ sẽ có bất ngờ. Hôm nay có lẽ khó toàn thân mà rút lui, Weber lẩm bẩm hai câu, sau đó đi về băng ghế dự bị ngồi xuống. Quyền thay người đã dùng hết, Weber rất rõ kết quả trận đấu này đã không phải là hắn có thể quyết định được nữa. Nếu không có gì bất ngờ, một kỳ tích nhân tạo sắp diễn ra. Và Arsenal, đội bóng hùng mạnh vừa lập kỷ lục 18 trận thắng liên tiếp ở Giờ Mi ở Leeds, chính là phông nền cho kỳ tích này. Xem kìa, một kịch bản đẹp đẽ, khó tin đến đường nào. Ngoài Arsenal là người trong cuộc, những người xem khác chắc chắn sẽ lên đỉnh một cách dữ dội. Lý Vũ Phi ngồi trên băng ghế dự bị cũng nhận ra điều này, nói với Mạ Tuy Đi và Griezmann bên cạnh, trận đấu này chúng ta chắc là thua rồi. Cái lũ khốn nạn chết tiệt đó xem ra cố tình lấy Arsenal của chúng ta làm nền. Đúng là đồ hèn nhát do con bị bôi. Mạ Tuy Đi và Griezmann không phải là những kẻ ngây thơ trong bóng đá, tự nhiên biết ý trong lời nói của Lý Vũ Phi. Griezmann suy nghĩ một chút, khẽ nói với Lý Vũ Phi, "Thở ý, ta nghĩ chủ yếu là do ngươi rời sân sớm. Nếu ngươi ở trên sân, những tên khốn đó sẽ không dám làm càn như vậy." Nghe thấy lời này, Lý Vũ Phi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Griezmann một cái, người sau bị nhìn đến chỉ có thể cười ha ha. Lý Vũ Phi biết ý của Griezmann, không phải là muốn nói hắn Lý Mộ Nhân ở trên sân, ít nhất trọng tài chính không dám công khai thiết bị. Bây giờ hắn đã rời sân, trọng tài chính hoàn toàn không kiêng nể gì nữa. Đối với điều này, Lý Vũ Phi không phủ nhận, bởi vì đây vốn là sự thật. Dù là xuất thân hay thực lực của Lý Vũ Phi, đều là nguyên nhân tạo nên đặc quyền của hắn trên sân cỏ. Đối với điều này, Lý Vũ Phi thản nhiên chấp nhận, hắn chỉ hơi kỳ lạ khi Griezmann lại nhìn ra điều đó. "Antoine, Griezmann, ta biết ý ngươi, nhưng ta không thể lúc nào cũng ở trên sân được. Dù sao đội bóng dẫn trước 4-0 trong hiệp 1, lão đại vì bảo vệ ta nên đã thay ta ra sớm, ta có gì để nói đâu. Chỉ có thể nói, Arsenal vẫn chưa đủ mạnh đến một mức độ nhất định. Nếu đủ mạnh, cho dù gặp phải trọng tài thiên vị, cũng không sao cả." Griezmann suy nghĩ một chút, gật đầu, cảm thấy Lý Vũ Phi nói có lý. Nói cho cùng vẫn là Arsenal không đủ mạnh, nếu không cho dù gặp phải trọng tài thiên vị thì có gì đáng sợ đâu. Còn có thể bị để 4-4 sao? Nghĩ đến là thấy vô lý. Trở lại sân. Khi trọng tài chính lại thổi phạt đền cho Newcastle United, sân FC Tottenham Park bùng nổ những tiếng reo hò như sấm. Barton lại nhận bóng, đối mặt với hàng vạn cổ động viên Newcastle United đang cổ vũ, sút một cú mạnh mẽ vào lưới. Newcastle United 3-4 Arsenal, chỉ còn kém một bàn. Cho đến lúc này, mọi người đều biết có chuyện lớn không hay. Newcastle United dường như thực sự muốn tạo nên kỳ tích. Phút thứ 88 của trận đấu, cùng với cú sút xa kinh thiên động địa của Thiago, danh thủ tương lai của trì trẻ sẽ sút tơ lít, Newcastle United 4-4 Arsenal, hoàn thành thần tích để 4-4. Các cổ động viên trên sân ngay lập tức chìm vào sự phấn khích như ngày tận thế. Ngược lại là các cầu thủ Arsenal, từng người một mặt không tốt. Ngay cả Lý Vũ Phi, tâm trạng bây giờ cũng vô cùng bực bội. Dù sao thì một trận đấu 3 điểm ngon lành, lại bị can thiệp thành chỉ còn 1 điểm, hắn Lý Mộ Nhân có thể vui vẻ sao? Cuối cùng, cùng với tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính, Newcastle United trên sân nhà hòa Arsenal một cách kỳ diệu với tỷ số 4-4, đồng thời cũng mang lại cho Arsenal trận hòa thứ 2 trong mùa giải này. Sau trận đấu, thông tin về trận đấu này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, gây ra sự kinh ngạc và thảo luận của vô số người. Chương 193, Arsenal sắp sụp đổ. Chương 193, Arsenal sắp sụp đổ. Tại buổi họp báo sau trận đấu, Wenger bị các phóng viên của Sir Alex Ferguson công kích dữ dội. "Arsenal, trận đấu này các ông đã trải qua một cuộc lật đổ không thể tin nổi, với tư cách là bên bị lật đổ, ông có điều gì muốn nói không?" Wenger nghe vậy, sắc mặt khó chịu, ngữ khí không tốt nói, "Lật đổ? Xin hỏi chúng ta thua sao?" "Không. Chúng ta cuối cùng vẫn có được một trận hòa, giành được một điểm. Nếu không thua trận, tự nhiên không thể gọi là lật đổ. Còn việc trận đấu này chúng ta dẫn trước 4 bàn cuối cùng bị san bằng, điều này chỉ là do xuất hiện một số yếu tố không thể kiểm soát, ta sẽ không thừa nhận trận đấu này chúng ta thi đấu không đủ xuất sắc, ngược lại, chúng ta có thể dẫn trước 4 bàn trong 30 phút, đây chính là minh chứng cho thực lực mạnh mẽ của chúng ta. Cuối cùng chỉ giành được một điểm, nguyên nhân này không phải do Arsenal, các ngươi nên tìm câu trả lời ở nơi khác đương nhiên, trận đấu này không thắng được thực ra cũng là một chuyện tốt. Không thể phủ nhận, do sự thổi phồng của truyền thông bên ngoài, toàn đội chúng ta đều rất coi trọng kỷ lục chuỗi trận thắng của giải đấu. Bây giờ kết thúc chuỗi trận thắng có thể giúp chúng ta vứt bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng tiến lên, đây không phải là một tin tốt sao? Vòng loại trực tiếp Champions League sắp bắt đầu, chúng ta buộc phải tập trung vào đó, còn giải đấu chỉ có thể đưa ra một số lựa chọn. May mắn thay, chúng ta đã giành được lợi thế đủ lớn trong các trận đấu trước mùa giải này, khoảng trống cho sai lầm của chúng ta vẫn còn rất lớn khi được hỏi về vấn đề tân binh. Wenger lại thao thao bất tuyệt, trẻ dồn, Boateng và Luis Suarez đều là những cầu thủ rất xuất sắc, ta tin rằng sự gia nhập của họ sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Manuel Neuer, mùa giải này thể hiện ở sở cốt 04 ai cũng thấy rõ, chúng ta mong đợi mùa giải tới hắn sẽ đứng cùng chúng ta, cùng nhau tranh giành bình quang vô địch. Khi các phóng viên truyền thông đề cập đến chủ đề tỷ lệ thắng 100 trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi bị chấm dứt, Wenger hơi sững sờ, cuối cùng dùng giọng điệu rất khoa trương nói ra những lời rất vợ xèo lẹt. Ôi trời ơi, thờ ý hóa ra đến trận đấu hôm nay mới có trận hòa đầu tiên trong đời sao? Trời ạ, trước đây ta thật sự không biết chuyện này, đây quả thực là một kỳ tích. Ồ, không đúng. Nghĩ xem hắn là ai, hắn là Fleur Adama, vậy mà sau nửa năm khởi đầu sự nghiệp mới có trận hòa đầu tiên, điều này quả thực là không đạt tiêu chuẩn. Ta nghĩ Fleur cần phải về nhà suy nghĩ kỹ lại, tại sao hắn không thể làm được mùa giải toàn thắng, điều này đối với hắn mà nói không phải là không thể. Khi các phóng viên Fleur sờ chít nhìn Wenger trên sân khấu công kích Lý Vũ Phi, họ trực giác rằng mình có phải đang sống ở một thế giới khác không? Đại ca, ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói gì không? Mùa giải toàn thắng. Trời ơi, ngươi tưởng ngươi đang chơi FIFA sao? Ngay cả khi chơi FIFA, nếu không bật hack, muốn đạt được mùa giải toàn thắng về cơ bản cũng là điều không thể. Bản thân Lý Vũ Phi khi nhận phỏng vấn cầu thủ xuất sắc nhất trận, thì chỉ đơn giản nhắc đến hai câu, trận đấu này ta không hiểu, thật sự quá kỳ lạ, chúc mừng Newcastle United, bọn họ đã khiến tỷ lệ thắng trong sự nghiệp của ta cuối cùng không còn là 100, bọn họ sẽ được ghi danh vào lịch sử bóng đá vì đã hoàn thành thành tích vô song này. Ta không muốn nói gì, trận đấu này không thắng được thì là không thắng được, không có lý do gì, yếu thì tập luyện nhiều, chúng ta vẫn cần tiếp tục nâng cao bản thân. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp Champions League, hy vọng chúng ta sẽ gặp may mắn. Sau khi trả lời phỏng vấn, Lý Vũ Phi đi thẳng về phòng thay đồ, sau đó cùng xe buýt của đội trở về London. Taylor qua TV thấy nam nhân của mình bị người khác đánh cho để 4-4, đoán chừng tâm trạng của hồ nhỉ không được tốt lắm. Thế là tối hôm đó nàng mặc chiếc váy đoan mỏng mà Lý Vũ Phi thích nhất, vẻ mờ ảo ẩn hiện và đôi chân dài trắng thẳng tắp, khiến Lý Vũ Phi ngón trỏ đại động, rất nhanh quên đi phiền não, cùng Taylor lăn lộn với nhau. Chỗ này lược bỏ 10 bản chữ. Sky Sports, Newcastle United tạo nên kỳ tích để 4-4, Arsenal mạnh nhất lịch sử trở thành phong nền, kỷ lục bất bại trong sự nghiệp của Fleury bị phá vỡ thế anh, đây chính là bóng đá, Newcastle United để 4-4, tạo nên cuộc lật đổ kinh thiên động địa Manchester hệ vẹn mái ỉn nữ sở, Arsenal gặp phải cuộc lội ngược dòng kinh hoàng, sắp sụp đổ. Theun, tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift an ủi Fleury bị thương sau trận đấu, kim đồng ngọc nữ có tương tác mãnh liệt, Fleury nghi ngờ sướng đến tận trời tin tức Arsenal bị Newcastle United để 4-4 đã lan truyền khắp châu Âu vào ngày hôm sau. Thậm chí cả cường quốc phương Đông cũng biết về trận chiến kỳ tích chấn động thế giới này. Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo thậm chí còn bị trận đấu này chiếm lĩnh hoàn toàn. Trên các diễn đàn, trang mạng, số lượng cổ động viên thảo luận về trận đấu này là vô số. Ta đi, lão tử không nhìn lầm chứ? Arsenal vậy mà bị Newcastle United đánh cho để 4-4, ta nghi ngờ ta đang mơ, có ai đánh thức ta không? Trên lầu, cho ngươi hai bạt thai là tỉnh táo rồi. Đúng là như vậy, ta đã xem trực tiếp toàn bộ trận đấu, lúc đó trực tiếp ngây người. Khiến ta hoàn toàn không ngủ được, trực tiếp thức trắng đêm đến sáng hôm sau đi làm. Thật sự quá đỉnh, may mà ta học đại học, sáng hôm sau 8 giờ lỡ thì lỡ, dù sao có bạn cùng phòng giúp ký tên, không đi cũng không sao, ha 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 ha, Arsenal chết đi. Ta đã nói từ lâu rồi, Arsenal nửa sau mùa giải chắc chắn sẽ sụp đổ, thấy chưa? Gần đến vòng loại trực tiếp Champions League mà lại xảy ra chuyện này, Arsenal mùa giải này Champions League chắc chắn không có cửa rồi, xui xẻo nói không chừng ngay cả tờ giờ mi ở League cũng mất Lý Vũ Phi chỉ là một tên yếu đuối, vậy mà có thể bị gỡ liền 4 bàn khi đang dẫn trước 4 bàn, suýt chút nữa thì thua trận. Đúng là một tên chuyên gia tàng hình vào những thời khắc then chốt, Messi của ta sẽ không xuất hiện tình huống bị lật ngược thế cờ khi đang dẫn trước nhiều, Lý Vũ Phi vẫn không thể. So sánh với Messi của ta, Cristiano Ronaldo của ta mới là vua của nghịch cảnh, những người chỉ biết đánh thuận lợi như Lý Vũ Phi hệ đến lúc trận đấu gặp nghịch cảnh là sẽ tàng hình, không tìm thấy người này, một tên yếu đuối như vậy có tư cách gì mà so sánh với Cristiano Ronaldo của ta, trên lầu, fan của lừa và người lùn là đầu góc có vấn đề rồi, ngay cả trận đấu cũng chưa xem mà ở đây nói bậy, người ta phi thần hiệp 2 căn bản không ra sân. Đội bóng bị lật ngược thì liên quan gì đến Phi? Thần. Chưa đầy 30 phút 2 sút một chuyển tự tạo 3 bàn còn chưa đủ xê sao. Những người khác của Arsenal thực sự quá tệ, Kaka ta không thể kéo nổi. Đúng là đồng đội cờ bờ A rồi, chỉ cần Kaka ở trên sân, cho Newcastle United 100 cơ hội, hắn cũng không thể lật ngược được một lần. Cổ động viên Manchester United cũng nghỉ, Arsenal cuối cùng cũng sẩy chân rồi. Chúng ta có cơ hội vượt lên rồi dễ ạ. Lý Vũ Phi ngày hôm sau từ trốn dịu dàng tỉnh dậy, liền lướt qua các mạng xã hội. Hắn rất tò mò trận đấu hôm qua sẽ gây ra những cuộc thảo luận như thế nào trong cộng đồng người hâm mộ. Kết quả chỉ là lướt qua như vậy, phát hiện nền tảng cơ bản của hắn vẫn khá vững chắc. Trên internet, về cơ bản đại đa số mọi người đều không đổ lỗi cho hắn về trận hòa hôm qua. Những người bị công kích nhiều nhất chính là mấy hậu vệ của Arsenal và Wenger, người đã thay hắn Lý Mộ Nhân ra sân sớm. Cũng có không ít người công kích liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức The Premier League, cho rằng trận đấu hôm qua hoàn toàn là kết quả của sự can thiệp nhân tạo. Cái gọi là kỳ tích chỉ là một màn trình diễn có chủ đích. Lý Vũ Phi không nói hai lời, trực tiếp chuyển sang tài khoản phụ để like bình luận này. Hắn sẽ không giống như một nhà thầu nổi tiếng nào đó của NBA, dùng tài khoản chính của mình để tranh cãi với người khác trên mạng, thậm chí còn nói ra những lời sờ cắt lẹt, ta muốn uống nước tắm của ngươi. Lý Vũ Phi bảo vệ tài khoản phụ của mình rất tốt, ngoài bản thân hắn và Taylor ra, không có người thứ ba nào biết tài khoản phụ của hắn tên là gì. Đúng lúc này, Lý Vũ Phi lướt qua tin tức bóng đá mới nhất. Quả nhiên, lại thấy khuôn mặt quen thuộc đó, từ ngữ quen thuộc đó, thủ đoạn quen thuộc đó. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Manchester United và Wolves, lao đầu Scotland không hề né tránh mà trình bày quan điểm của hắn về việc Arsenal bị Newcastle United để 4-4. Tin rằng các người đều đã thấy, Arsenal hôm qua đã phạm một sai lầm chết người, sai lầm này khiến bọn họ biến 3 điểm đã trong tầm tay thành 1 điểm. Khi một đội bóng dẫn trước 4 bàn mà cuối cùng lại không thể thắng trận, điều này chỉ có thể nói rằng đội bóng này không có số mệnh vô địch. Các ngươi cứ xem đi. Quan điểm mà ta đã nhiều lần nhấn mạnh trước đây sắp trở thành hiện thực, Arsenal sau trận đấu này sẽ hoàn toàn bước vào con đường sụp đổ. Ta dự đoán ở đây, Arsenal trong các trận đấu tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều vòng không thắng, điều này đã cho chúng ta cơ hội, chúng ta sẽ nắm bắt những cơ hội này, cuối cùng hoàn thành cuộc lội ngược dòng vô địch đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử The Premier League. Những gì Newcastle United có thể làm được, không có lý do gì Manchester United chúng ta không thể làm được. Chương 194, Lý Vũ Phi phản công Ferguson, các danh thủ lên tiếng chỉ trích. Chương 194, Lý Vũ Phi phản công Ferguson, các danh thủ lên tiếng chỉ trích. Có lẽ những lời Ferguson nói trước trận đấu quá ngông cuồng, khiến trời cũng không thể nhìn nổi. Trận đấu vốn được giới truyền thông cho là trận đấu để Manchester United rút ngắn khoảng cách, cuối cùng lại kết thúc với việc Manchester United bằng thời gian bù giờ của Ferguson, san bằng tỷ số ở phút thứ 5 của hiệp phụ, khó khăn giành được một điểm với tỷ số chung cuộc 2-2. Nói cách khác, Ferguson đã khoác lác nửa ngày trước trận đấu, nhưng nhìn lại, Manchester United cũng như Arsenal cũng chỉ giành được một trận hòa. Khoảng cách giữa hai đội vẫn duy trì ở mức Arsenal thi đấu nhiều hơn một trận, dẫn trước 20 điểm. Sau trận đấu, những lời khoác lác của Ferguson trước trận đấu và kết quả cuối cùng đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Hành động này đã gây ra không ít sự chế giễu từ người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ The Premier League, trực tiếp vì chuyện này mà chế giễu lao đầu Scotland một cách thậm tệ. Đối với đông đảo người hâm mộ The Premier League, Ferguson, kẻ thống trị kỷ nguyên The Premier League, vô hình chung đã đắc tội quá nhiều người. Bây giờ nhìn thấy lao đầu mũi đỏ bị vả mặt, một đám người hâm mộ The Premier League đều vui mừng khôn xiết. Lý Vũ Phi càng không khách khí, trực tiếp chia sẻ đoạn video phỏng vấn trước trận đấu của Ferguson trên mạng xã hội, sau đó viết lên đó, lội ngực dòng. Dựa vào một trận hòa miễn cưỡng có được nhờ quỷ gối cầu xin, cũng có tư cách là lối sao. Động thái này của Lý Vũ Phi vừa được đăng tải, trực tiếp gây ra một trận động đất lớn trên mạng. Đặt mình vào tình huống này mà tưởng tượng, một siêu sao bóng đá công khai chế giễu huấn luyện viên của đội bóng đối địch trên mạng, dùng từ ngữ đầy tính sỉ nhục, hơn nữa huấn luyện viên của đội đối địch lại là một nhân vật có uy tín cao, có địa vị trong giới bóng đá, được coi là giáo phụ. Tin tức như vậy vừa ra, sẽ gây ra chấn động như thế nào trong toàn bộ giới bóng đá? Ít nhất trước, dù là Messi hay Cristiano Ronaldo, cũng chưa từng công khai chế giễu huấn luyện viên của đội bóng đối địch như vậy. Và xét về địa vị trong giới, dù là Mourinho hay Guardiola, trước mặt Ferguson đều kém xa. Nếu thực sự muốn so sánh, dùng Zidane thời Real Madrid công khai chế giễu giáo phụ cờ du íp của Barcelona để hình dung thì có lẽ phù hợp hơn. Tóm lại, phát biểu của Lý Vũ Phi đã trực tiếp châm ngòi cho cả làng bóng đá. Lần này, Lý Mỗ Nhân đối mặt với cuộc chiến dư luận của Ferguson không chọn làm rùa rụt cổ, mà trực tiếp ra mặt cứng rắn. Thậm chí trực tiếp chỉ rõ Manchester United có được trận hòa hoàn toàn là do trọng tài giúp đỡ. Có thể nói, đợt này của Lý Vũ Phi là không hề giữ thể diện cho Manchester United. Đương nhiên, hậu quả gây ra cũng vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên là người hâm mộ Manchester United, sau chuyện này Lý Vũ Phi trong mắt cộng đồng người hâm mộ Manchester United coi như hoàn toàn không thể tẩy trắng. Lý Mỗ Nhân trực tiếp vượt qua các cầu thủ chủ lực của Liverpool, Wenger của Arsenal, trở thành người mà người hâm mộ Manchester United ghét nhất. Nhiều người hâm mộ Manchester United trực tiếp ghét Lý Vũ Phi cả đời. Mức độ ghét này không kém gì sự căm ghét của người hâm mộ Barcelona đối với Figo. Còn về các danh thủ bóng đá, họ càng vì những lời nói của Lý Vũ Phi đối với Ferguson mà đồng loạt chỉ trích. Trong đó, những danh thủ Manchester United là những người kích động nhất. Nghe giọng điệu của họ, người không biết còn tưởng Lý Vũ Phi đã giết cha mẹ họ. Người đầu tiên đứng ra chính là vua của Manchester United Cantona, người Pháp này trước đây đã từng đối đầu với Lý Vũ Phi, lần này càng ra sức, hận không thể phun Lý Vũ Phi tan chảy. Không thể tưởng tượng, một siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới lại dám công khai bôi nhọ Sir Alex Ferguson vĩ đại trên mạng xã hội, đây quả thực là một tội ác không thể tha thứ. Theo ta thấy, hành vi của tên tiểu tử thối Ferguson này đã vi phạm pháp luật của làng bóng đá, nếu thế giới bóng đá có tòa án thì Ferguson nên bị bắt và kết án. Ta không muốn nói nhiều. Ferguson dùng một câu nói đã phủ nhận nỗ lực của toàn đội Manchester United, đây là một hành vi rất đê tiện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành ạn tỷ fan số 1 của Fleury, cho đến giây phút ta chết. Cựu đội trưởng Manchester United Roy kệ ạn khi đối mặt với các phóng viên truyền thông còn không khách khí, trực tiếp tuyên bố, chết tiệt. Bây giờ ta chỉ hối hận tại sao lúc đó ta không tự kỷ luật hơn một chút, nếu có thể kéo dài sự nghiệp của ta thêm vài năm, đợi đến khi tên tiểu quỷ chết tiệt Fleury đó vào đội 1, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò trên sân không đá gãy chân hắn, coi như ta kệ ạn thua. Nhìn thấy kệ ạn trực tiếp trước mặt họ tuyên bố sẽ đá gãy chân Lý Vũ Phi, các phóng viên Fleury sở chít đều kinh ngạc tột độ. Đại ca, ở đâu ra người dám công khai thừa nhận phế nhân như ngươi? Thật là quá bá đạo. Còn nữa, ngươi không biết thân phận cha mẹ của Fleury sao? Ngươi có biết một khi ngươi có ý nghĩ này, cha mẹ hắn có thể dùng năng lượng của họ để khiến ngươi không thể sống yên không? Tuyệt đối đừng nghi ngờ nguồn lực xã hội mà một tỷ phú đẳng cấp thế giới và con gái của một gia đình chính trị hàng đầu của cường quốc số một thế giới có thể huy động. Nếu họ thực sự muốn nhắm vào một cầu thủ, ngay cả những siêu sao như Messi và Cristiano Ronaldo cũng không chịu nổi. Huống chi là một cựu binh như kệ ạn đã bị Manchester United bỏ rơi. Ngoài Cantona và kệ ạn, còn có không ít danh thủ Manchester United đứng ra công kích Lý Vũ Phi. Bởi vì Ferguson trong mắt bọn họ chính là một nhân vật như người cha. Lý Vũ Phi công kích cha của bọn họ như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ đứng ra phản công. Ngoài các danh thủ Manchester United, còn có không ít danh thủ của các câu lạc bộ khác cũng đứng ra bao vây Lý Vũ Phi. Người đại diện hiện tại của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, chủ động đăng bài trên mạng xã hội, thẳng thừng nói, lời nói thô lỗ, thờ ý như vậy căn bản không có tư cách so sánh với Cristiano Sir Alex Ferguson, với tư cách là ân sư của Cristiano, tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện công kích. Thờ ý, ngươi chỉ là một tân binh chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào, không có tư cách công kích một giáo phụ đã đạt được mọi thứ. Lần này, ngay cả Cristiano Ronaldo, người từ trước đến nay chưa từng phát biểu bất kỳ điều gì liên quan đến Lý Vũ Phi, cũng không thể không đứng ra. Dù sao thì Lý Vũ Phi lần này công kích đối tượng là ân sư của hắn, rất nhiều phương tiện truyền thông đều đang chờ xem phản ứng của hắn. Nếu lúc này Cristiano Ronaldo không đứng ra chính nghĩa phản bác lại những lời nói của Lý Vũ Phi, thì hắn chắc chắn sẽ bị công chúng gắn mác vô ơn. Điều này đối với Cristiano Ronaldo là trăm hại mà không có một lợi. Tiếp trước Cristiano Ronaldo đã đưa ra nhiều tuyên bố bạo lực, đặc biệt là sau khi Argentina vô địch World Cup 2022. Cristiano Ronaldo khi đến Ả Rập Xê Út trả lời phỏng vấn đã nói rất nhiều điều mà ngay cả người hâm mộ hắn cũng cảm thấy chịu tượng. Nhưng dù vậy cũng không ai nói hắn vô ơn. Những lời nói đội vương miện của Cristiano Ronaldo nói cho cùng cũng chỉ giới hạn ở cấp độ cạnh tranh, không liên quan đến nhân phẩm. Và lần này, Cristiano Ronaldo đối mặt với sự soi xét của dư luận, hắn buộc phải đứng ra đích thân phản bác lại những lời nói của Lý Vũ Phi, như vậy hình ảnh bên ngoài của hắn mới có thể được duy trì. Sau trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol, Cristiano Ronaldo khi trả lời phỏng vấn đã nói, ta từ trước đến nay chưa từng nói gì về Fleury, nhưng lần này, ta buộc phải phản bác hắn. Sir Alex Ferguson là huấn luyện viên vĩ đại nhất ở giờ mi ở League và thậm chí là toàn thế giới. Đối với một huyền thoại như vậy, bất kể ngươi là cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ nào, đều nên giữ thái độ tôn trọng cần có. Những lời nói của Fleury lần này thực sự quá đáng, hắn không nên xúc phạm một sự tồn tại vĩ đại như vậy. Đồng thời, Manchester United là câu lạc bộ vĩ đại nhất ở giờ mi ở League, Fleury nên giữ thái độ kính sợ cần có đối với Manchester United, chứ không phải tùy tiện công kích bôi nhọ. Người Bồ Đào Nha thông minh không nói bất kỳ lời đe dọa nào như Ibrahimovic, mọi phát biểu của hắn đều dựa trên quan điểm Lý Vũ Phi nên tôn trọng Ferguson và Manchester United. Còn những cái khác, Cristiano Ronaldo không hề nhắc đến. Hắn không nói gì về việc sẽ trả thù cho ân sư của mình, nếu Real Madrid gặp Arsenal hắn sẽ ra tay dạy dỗ Fleury một trận ra trò. Cũng không nói Fleury bây giờ chưa đạt được gì, không có tư cách công kích Ferguson và Manchester United. Hắn suốt cả quá trình chỉ dừng lại ở điểm tôn trọng này. Có thể nói là kỹ năng nói chuyện đạt đến đỉnh cao. Lý Vũ Phi ngày hôm sau khi biết Cristiano Ronaldo lại phá lệ đáp trả mình, liền lập tức tìm kiếm tin tức liên quan. Sau khi xem tin tức Cristiano Ronaldo trả lời phỏng vấn, Lý Vũ Phi mỉm cười nhạt nhẽo, Cristiano Ronaldo đúng là không đắc tội với ai cả, nói đi nói lại, chủ tịch có thể trở thành siêu sao hiện tượng cũng có lý do. Lý Vũ Phi đặt mình vào góc độ của mình, nếu cha hắn bị mắng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không phun đối phương tan chảy thì coi như hắn Lý mỗi nhân phát huy thất thường. Sau đó Lý Vũ Phi lại xem qua khu vực bình luận, phát hiện ngoài việc người hâm mộ Manchester United đồng loạt lăng mạ hắn ra, những người hâm mộ tờ giờ mi ở League khác chỉ bình luận bình thường, có người nói hắn không nên nói như vậy, cũng có người nói hắn làm tốt. Trong đó, người hâm mộ Liverpool và người hâm mộ Manchester City càng trở thành lực lượng chính ủng hộ hắn. Lắc đầu, Lý Vũ Phi cười bất lực, đây là chuyện gì vậy? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đắc tội người như vậy ta cũng không thích làm. Nhưng không có cách nào, Ferguson quá ngang ngực rồi, nếu tiếp tục kìm nén trong lòng, thì đó còn là tính cách của ta Lý mộ nhân sao? Tùy theo tự nhiên, làm theo ý mình, đây chính là ta. Một pháo hoa khác biệt. Taylor đang nằm trên đùi Lý Vũ Phi lướt điện thoại cũng chú ý đến điểm này, không khỏi lườm một cái, không vui nói, Honey, làm ơn đừng cố gắng gây chú ý như vậy nữa được không? Một tháng 30 ngày, người ít nhất có 2 tuần ở trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, thật là quá đáng, ta là một ca sĩ mà về mặt lưu lượng sắp không bằng người rồi. Lý Vũ Phi dùng ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán Taylor, khiến nàng giật mình kêu lên một tiếng, sau đó bất lực nhún vai, nói, ta cũng không có cách nào tiền tiên lưu lượng thánh thể, thật sự là đi đến đâu cũng có tin tức, cho dù có những chuyện không liên quan đến ta, cũng sẽ cố tình lôi kéo ta vào. Ta cũng chịu thua rồi. Hơn nữa, lần này lao đầu sở Scotland đó thực sự quá đáng. Nếu ta không nhân lúc hắn thất bại mà giáng cho hắn một đòn nặng nề, hắn còn tưởng Arsenal chúng ta sợ hắn rồi. Chương 195, Arsenal vs AC Milan. Chương 195, Arsenal vs AC Milan. Ngày 12 tháng 2, trận đấu vòng 27 giờ mi ở Leeds bắt đầu. Arsenal nhờ một bàn thắng và một kiến tạo của Lý Vũ Phi thắng họ Vets 3-0. Manchester United thì thắng kịch tính đối thủ cùng thành phố Manchester City 2-1, tiếp tục duy trì khoảng cách 20 điểm với Arsenal. Sau trận đấu này, Arsenal sẽ đến sân San Siro, thách đấu với câu lạc bộ lớn của Serie A, AC Milan. Wenger trong buổi họp báo sau trận đấu, thẳng thắn nói, chiến thắng này giúp chúng ta lấy lại sự tự tin, ta tin rằng vào tối thứ tư này, chúng ta sẽ có một kết quả khá tốt ở Milan. Đối thủ là một câu lạc bộ rất vĩ đại, nhưng ta tràn đầy tự tin vào khả năng giành chiến thắng của chúng ta. Khi được hỏi về việc Lý Vũ Phi nói lời bất kính với Ferguson, Wenger nhún vai, vẻ mặt hiển nhiên. Ta không thấy Fer ý nói có gì sai cả. Alex luôn dựa vào thành công trong quá khứ của mình để nói những lời ngông cuồng ở The Jeremy ở Leeds. Ta đã mong có người đứng ra đối đầu với hắn từ lâu rồi. Fer ý nói Manchester United dựa vào một trận hòa có được nhờ cầu xin, căn bản không có tư cách la lối lội ngược dòng. Ta thấy nói rất đúng. Alex thời gian này vẫn luôn gây áp lực lên Arsenal trên mạng, mở miệng ngậm miệng là lội ngược dòng. Người không biết còn tưởng khoảng cách giữa Manchester United và Arsenal ngày càng gần hơn, nhưng thực tế, khoảng cách giữa Manchester United và Arsenal không những không thu hẹp, mà ngược lại còn ngày càng lớn. Trong tình huống này, Alex còn ngày nào cũng la lối trên mạng đòi lội ngược dòng chúng ta, quả thực là nực cười đến cực điểm. Các phóng viên của Fletcher cũng không ngờ Ever lại không giữ thể diện cho Ferguson chút nào, trực tiếp xé nhau. Nhưng nghĩ đến việc Ferguson chủ động gây sự thời gian này, lao đầu người Pháp không nhịn được cũng là chuyện bình thường. Lý Vũ Phi bản thân khi trả lời phỏng vấn, chỉ nhàn nhạt nói vài câu, ta biết, cho dù ta không nói gì, chỉ cần thân phận là cầu thủ đá chính của Arsenal, người hâm mộ Manchester United cũng không thể thích ta. Đã như vậy, ta tại sao phải đi duy trì một nhóm người vốn không thể bị ta thu hút fan chứ? Loại hành vi vô ích mà không đáng này, ta không muốn làm. Người thích ta sẽ không vì ta nói thật với một lão đầu mà không thích ta, người ghét ta cùng lắm là sẽ càng ghét ta hơn thôi, điều này đối với ta không có ảnh hưởng gì. Còn về trang Tioli, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hãy để AC Milan đến đi. Ta sẽ không như một người Bắc Âu nào đó mà vay mượn chiến thắng trước, ta chỉ nói khi đã tiêu diệt đối thủ. Lời nói này của Lý Vũ Phi vừa ra, lập tức gây ra không ít cuộc tranh luận giữa người hâm mộ và truyền thông. Đồng thời, trong một trận đấu Serie A vừa kết thúc, Ibrahimovic khi trả lời phỏng vấn được hỏi về chủ đề mới nổi này, người Thụy Điển không hề có ý định lùi bước, ngược lại còn đối đầu trực diện, tiếp tục tuyên bố vay mượn chiến thắng. Không, 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 đây không phải là vay mượn, mà chỉ là trình bày trước một sự thật khách quan mà thôi. Ta có sự tự tin tuyệt đối, chúng ta sẽ giành chiến thắng trước Arsenal mà không có gì phải bàn cãi. Fleury không dám nói lời này chỉ vì hắn biết trận đấu tuần tới bọn họ sẽ thất bại ở San Siro, chúng ta hãy chờ xem. Khi Lý Vũ Phi qua điện thoại biết Ibrahimovic lại một lần nữa nói năng ngông cuồng, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Ibrahimovic, lần này nhất định phải đánh ngươi thành đệ đệ. Đối với những lời nói của Ibrahimovic, tên yếu đuối ở Champions League, Lý Vũ Phi luôn kinh thường. Có lẽ ở các giải đấu khác, Ibrahimovic vẫn có tư cách khoe khoang, nhưng ở Champions League, xin lỗi, Ibrahimovic chính là một khối u, mặc dù trong sự nghiệp không ghi ấy bàn, nhưng lại không có mấy bàn thắng quan trọng thực sự, bàn thắng ở vòng loại trực tiếp càng đếm trên đầu ngón tay. Kiếp trước Tottenham còn có thể loại các ngươi 1-0, ta không tin đổi lại là Arsenal, còn có thể đánh tỷ số nhỏ hơn Tottenham sao? Ngày 15 tháng 2, Lý Vũ Phi cùng đội bay chính thức hạ cánh tại Milan. Hắn và các đồng đội trong câu lạc bộ phải đến sớm một ngày để tập luyện và làm nóng. Trong quá trình này, các cầu thủ Arsenal đã phải chịu không ít sự tấn công từ các cổ động viên AC Milan. Đặc biệt là vào rạng sáng ngày diễn ra trận đấu, bên ngoài đường phố nơi khách sạn tạm thời của Arsenal đóng quân, vang lên tiếng ồn ào không ngừng nghỉ suốt đêm. Đối với hành vi quấy rối đội chủ nhà này, Lý Vũ Phi kiếp trước trên tin tức truyền hình không ít lần thấy. Nhưng lần này hắn mới là lần đầu tiên với tư cách là nạn nhân gặp phải tình huống này. Thật đáng chết, đám người này ở đây ồn ào điên cuồng, chúng ta còn làm sao mà nghỉ ngơi được? Nguyễn Xe, người cùng phòng khách sạn với Lý Vũ Phi, nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính sắt đất, nhìn cảnh tượng lấp lánh ánh lửa ở phía xa, không khỏi tức giận nói. Lý Vũ Phi thì an ủi, an tâm đi. Chắc là trong các trận đấu sau này, tình huống này sẽ rất phổ biến, dù sao vòng loại trực tiếp Champions League càng đi sâu, các đội bóng làm khách càng dễ gây ra sự quấy rối và tấn công từ các cổ động viên địa phương. An ninh ở Âu Châu. Ừm, ai hiểu thì hiểu, ta lười nói rồi. Ta đoán cảnh sát ở những thành phố làm khách này, có lẽ còn vui vẻ khi thấy cổ động viên làm chuyện này. Dù sao trong số cảnh sát này có không ít người bản thân chính là cổ động viên của đội chủ nhà, bọn họ chỉ mong đội khách bị ảnh hưởng. Nghe vậy, Hữu Xe suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Không nói gì khác, chỉ nói đến trận lượt về vòng loại trực tiếp khi AC Milan đến London thi đấu, hắn tin rằng lúc đó cổ động viên Arsenal cũng sẽ không để các cầu thủ AC Milan được yên. Thở ý, ngày mai cố gắng lên, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ, nếu không thì khó chịu trong người. Lý Vũ Phi gật đầu, vẻ mặt hiển nhiên, đương nhiên, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ. Cho dù không có những cổ động viên đáng ghét này, chỉ riêng tên Ibrahimovic tự đại dám vay mượn thăng cấp, ta cũng không có lý do gì mà không dạy dỗ bọn họ một trận ra trò. Ha ha ha, vậy thì ta yên tâm rồi, ta biết rất rõ, tên ngươi một khi mang theo lửa giận mà thi đấu, quả thực là cơn ác mộng của đối phương. Vừa nghĩ đến biểu hiện của Lý Vũ Phi mỗi khi bị chọc giận trong quá khứ, Hữu Xe không khỏi dùng mình. Hắn bây giờ đã sớm cầu nguyện cho những người hâm mộ AC Milan đáng thương rồi. Mặc dù hắn không dám đảm bảo Arsenal nhất định có thể toàn thân rút lui khỏi San Siro, nhưng thở ý giận dữ, tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của AC Milan. Ngày 16 tháng 2, 4 giờ chiều, Lý Vũ Phi cùng đồng đội và nhân viên câu lạc bộ lên xe buýt của đội, đi đến sân San Siro. Sân San Siro, còn được gọi là sân rủ sẹp Bemiat, nằm ở khu San Siro của Milan, Ý, cách trung tâm thành phố Milan 6 km. Thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Milan, là sân bóng đá 5 sao của UEFA, là sân nhà chung của hai đội bóng Serie A là AC Milan và Inter Milan. Người hâm mộ AC Milan gọi nó là San Siro, còn người hâm mộ Inter Milan thì gọi nó là Miat. Hai câu lạc bộ lớn của châu Âu cùng sử dụng một sân vận động, bản thân điều này đã là một điều rất khó tin. Lý Vũ Phi nghe nói hai câu lạc bộ muốn chuyển ra khỏi San Siro, tự xây một sân vận động riêng làm sân nhà. Nhưng chính quyền Milan vẫn chưa đồng ý, lý do cũng rất đơn giản, lợi ích. Phải biết rằng, quyền sở hữu sân San Siro thuộc về chính quyền Milan. Mỗi năm chính quyền Milan có thể thu khoảng 12 triệu euro tiền thuê từ sân San Siro, đối với chính quyền Milan không mấy giàu có, đây là một khoản thu không nhỏ. Nếu AC Milan và Inter Milan chuyển đi, vậy họ còn thu tiền thuê của ai nữa? Đây cũng là lý do cơ bản tại sao chính quyền Milan luôn không đồng ý cho hai câu lạc bộ tự xây sân vận động riêng. Trên đường đến San Siro, xe buýt của Arsenal bị các cổ động viên AC Milan xung quanh điên cuồng đuổi theo. Lý Vũ Phi kéo rèm cửa sổ, lén lút nhìn ra ngoài, đập vào mắt là đủ loại cử chỉ xúc phạm và khẩu hình chửi đới. Lý Vũ Phi qua khẩu hình đại khái có thể đoán được hàm lượng FIT cỡ trong lời nói của đám người này cực kỳ cao. Hạ rèm cửa sổ xuống, Lý Vũ Phi mới dần cảm nhận được sự quan trọng và khốc liệt của vòng loại trực tiếp Champions League. Các trận đấu thông thường không có cảnh tượng cuồng nhiệt như vậy. Ngay cả trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham, Lý Vũ Phi cũng không cảm thấy cổ động viên cuồng nhiệt đến vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cho dù có mang danh nghĩa derby gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi bản chất của nó chỉ là một trận giải đấu. Một trận đấu giải đấu bình thường, làm sao có thể so sánh với một trận đấu sinh tử không ngươi chết thì ta sống như vòng loại trực tiếp Champions League. Một trận derby có ý nghĩa lớn đến mấy, cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. 3 điểm trong 38 vòng đấu, có thể bỏ qua. Nhưng vòng loại trực tiếp Champions League thì xin lỗi, chỉ cần sơ suất một chút trong 180 phút, có thể trực tiếp bị loại. Một năm nỗ lực coi như đổ sông đổ biển. Hu hu, nhất định phải ổn định, trận đấu hôm nay không có gì to tất cả, cứ đá như những trận trước là được, đối thủ không mạnh, cố lên. Trong lòng tự cổ vũ mình, Lý Vũ Phi ổn định tâm lý, chuẩn bị đối mặt với kỳ thi lớn này với thái độ bình thản. Chương 196, nhiệm vụ hệ thống lại ra lò, AC Milan đúng là ân nhân lớn. Chương 196, nhiệm vụ hệ thống lại ra lò, AC Milan đúng là ân nhân lớn. Gió lạnh tháng 2 ở Milan mang theo những hạt tuyết từ dãy Anter, chia cắt sân San Siro thành hai cực đỏ và xanh. Hàng vạn ghế ngồi ở khán đài phía nam đã được các cổ động viên trung thành của AC Milan làm ấm trước bằng tấm che mưa, tấm tỷ phô khổng lồ đang rủ xuống từ khán đài tầng 3 trên màn hình, Ibrahimovic hóa thân thành chiến thần bị kìm, dưới chân giẫm lên lá cờ Arsenal bị xé nát. 3000 quân viễn trinh Arsenal chen chúc ở góc khán đài phía bắc, biểu ngữ pháo thủ Anh quốc của họ phấp phới dưới luồng gió ấm, tạo thành thế đối đầu băng hỏa với máy phun lửa của cổ động viên chủ nhà. Lý Vũ Phi theo đồng đội xuống xe buýt, đi đến phòng thay đồ đội khách của San Siro. Heger thì cùng Allegri lần lượt tham gia buổi họp báo trước trận đấu tương ứng. Đối mặt với các phóng viên thể thao của Fleurlitzerchit và Ý, Heger thể hiện sự bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tầm quan trọng của trận đấu này là không thể nghi ngờ. Nếu chúng ta muốn tạo ra một mùa giải vĩ đại, thì chúng ta phải đi đủ xa ở Champions League. Ta không muốn nói gì đến đâu hay đến đó, các người biết đó đều là lời nói xã giao, ta cũng cho rằng Arsenal hiện tại nên có đủ tham vọng. AC Milan là một câu lạc bộ rất vĩ đại, bọn họ đã 7 lần lên đỉnh châu Âu nhưng ta vẫn muốn nói, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, Arsenal hiện tại xét về thực lực, chỉ có mạnh hơn AC Milan, chúng ta nên giành chiến thắng. Khi được hỏi về chủ đề Lý Vũ Phi và Ibrahimovic, Weber chỉ mỉm cười nhẹ, ta không có ý thiếu tôn trọng Ibrahimovic. Nhưng chúng ta đều biết, năm 2009 hắn rời Inter Milan, sau đó Inter liền giành được Champions League, ta tin rằng nếu lúc đó hắn vẫn ở Inter, e rằng chức vô địch cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác. Chỉ cần phân tích kinh nghiệm Champions League của Ibrahimovic trong quá khứ, là có thể dễ dàng nhận thấy phong độ của người Thụy Điển trên sân Champions League khi đối mặt với các đội mạnh không được như ý. Ta không biết một cầu thủ như vậy, người chưa bao giờ chứng tỏ bản thân ở Champions League, có tư cách gì mà lớn tiếng trước mặt truyền thông. Trong đội AC Milan này, không ít người đã giành được Champions League, những đồng đội vô địch Champions League của hắn còn chưa đứng ra nói chuyện, hắn lại ở đây nói năng lung tung, điều này khiến ta không khỏi nghi ngờ, đồng đội của hắn nhìn hắn như vậy không cảm thấy rất ghê tầm sao? Phóng viên của có gì ý ở giờ đèn lạ xệ dạ thấy Heger bắt đầu chia rẽ, lập tức lên tiếng phản bác. Zlatan, Ibrahimovic, là một thành viên của gia đình Milan, không ai sẽ không thích hắn. Allegri ở một bên cũng đang trả lời phỏng vấn trước trận đấu. So với Heger đầy tính công kích, hắn lại bày ra dáng vẻ chúng ta là kẻ thách thức phát biểu trước truyền thông cũng rất dễ dặn. Nhìn thấy huấn luyện viên đội nhà của mình thậm chí không dám nói lớn, các phóng viên thể thao địa phương ở Milan vô cùng tức giận. Mặc dù huấn luyện viên trước đó Ancelotti cũng là một người tốt bụng, chưa bao giờ thể hiện mặt công kích khi trả lời phỏng vấn. Nhưng người ta ít nhất cũng không dễ dặn như vậy. Nhìn người ý này bây giờ, trước trận đấu còn không dám nói lớn để xây dựng sự tự tin cho đội, quả thực là một trời một vực. Phải biết rằng, AC Milan mùa giải này hiện đang đứng đầu Serie A, dẫn trước Inter Milan ở vị trí thứ 2 tới 2 điểm. Mặc dù khoảng cách này không thể so sánh với Arsenal dẫn trước đội thứ tháng 2 năm 20 điểm ở tờ giờ Mi ở League, chỉ bằng một phần nhỏ. Nhưng điều này ít nhất cho thấy AC Milan hiện tại vẫn có thể coi là một đội bóng mạnh. Một đội bóng mạnh nên có phong thái của riêng mình, chưa bắt đầu đã tự coi mình là đội yếu, vậy trận đấu còn có thể thắng sao? Khác với huấn luyện viên Allegri dè dặt trong buổi họp báo, các cầu thủ trong phòng thay đồ của AC Milan lại vô cùng thoải mái. Gattuso dùng băng tay đấm vào tủ sắt, đám chim non London đó đầu gối còn mềm hơn mì ống. Ibrahimovic thì đang chỉnh lại keo vuốt tóc trước gương, nghe vậy quay đầu cười, nói, trận đấu hôm nay chúng ta sẽ dạy cho đám nhóc con đó một bài học. Đặc biệt là Fleury, trận đấu này sẽ trở thành cơn ác mộng khó quên trong đời hắn, ta đảm bảo. Trong phòng thay đồ của Arsenal, Lý Vũ Phi đang chuẩn bị trước trận đấu chỉ nhàn nhạt nhắc nhở xe và vài người khác, nhớ những gì ta đã nói trước đây, nếu cảm thấy căng thẳng, hãy giao bóng cho ta xử lý. Mưu xe thì gật đầu, không vui nói, Fleury, ta đâu phải chưa từng tham gia vòng loại trực tiếp Champions League, có cần phải nhắc đi nhắc lại không? Ngược lại là ngươi, ngươi mới là tân binh thực sự của vòng loại trực tiếp Champions League. Ngươi làm được không? Lý Vũ Phi không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay lên. Ý gì? Hai bàn sao? Trận đấu này ta ít nhất ghi hai bàn, chúa diệt đến cũng không cản được nhìn thấy vẻ làm màu quen thuộc của Lý Vũ Phi, Fazega và những người khác không khỏi bật cười. Xem ra Lý Vũ Phi không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn là cỗ máy ghi bàn quen thuộc của bọn họ. Sau khi Heger vào phòng thay đồ, nhấn mạnh vài điểm với trợ lý huấn luyện viên, các cầu thủ Arsenal đồng loạt bước vào đường hầm cầu thủ. Trên tường đường hầm cầu thủ treo ảnh chung kết Champions League năm 1963, ông nội của Maldini, Cesare Maldini, đang nhìn thế hệ sau từ sâu thẳm lịch sử. Tiếc quá, Maldini đã giải nghệ rồi, nếu không ta thật sự muốn cùng hậu vệ trái số 1 lịch sử này so tài vài chiêu. Dưới sự dẫn dắt của trọng tài chính Ep, Lý Vũ Phi nắm tay cậu bé nhặt bóng, đứng cuối cùng bước vào sân cỏ. Khi tiếng nhạc hiệu Champions League quen thuộc vang lên, Lý Vũ Phi ngẩng đầu nhắm mắt thiền định nửa phút, điều chỉnh trạng thái cơ thể mình lần cuối. Sau khi nhạc hiệu Champions League kết thúc, khi hai đội trưởng trao đổi cờ đội, tuyết động còn sót lại trên mái sân San Siro bắt đầu sụp đổ. Chật chật. Xem ra thời tiết ở Ý cũng chỉ có vậy thôi khi các cầu thủ hai bên lần lượt vào phần sân của mình. Tiền đạo Ibrahimovic của AC Milan, người ưu tiên chọn quyền ra bóng, đặt chân lên quả bóng, nhìn người Lai Hoa kiểu cách mình vài mét, khóe miệng nở một nụ cười. Chào mừng đến với vòng loại trực tiếp Champions League, tân binh Lý Vũ Phi thì lắc đầu cười, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ thiếu niên không sợ trời không sợ đất. Chết tiệt. Tên tân binh này vậy mà không sợ sân khấu, đúng là gặp ma rồi. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lý Vũ Phi, người Thụy Điển không hiểu sao lại có chút khó chịu. Hắn mơ hồ nhớ rằng ngay cả hắn, vị thần bóng đá này, lần đầu tiên tham gia vòng loại trực tiếp Champions League cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Lý Vũ Phi, trong lòng Ibrahimovic dâng lên một ý nghĩ hắn mạnh hơn ta hồi trẻ. Không, không thể nào, ta là chúa giờ Latan đại gia, ngoài Ronaldo ra, không ai có thể mạnh hơn ta. Ibrahimovic lắc đầu, đội vàng gạt bỏ những suy nghĩ vô lý trong đầu. Cuối cùng chỉ vào Lý Vũ Phi, nói một cách gay gắt, tiểu tử, hãy nhớ kỹ, trận đấu này ta sẽ đánh bại ngươi, giờ Latan đại gia ta nói. Lý Vũ Phi chỉ đáp lại một câu, mùa giải này ngươi ghi được mấy bàn ở Champions League. Trước mặt đua phá lưới Champions League như ta mà còn khoe khoang, anh bạn, ngươi tìm nhầm người rồi đấy. Lời này vừa ra, Ibrahimovic trực tiếp nghẹn lời. Phải biết rằng, mùa giải này Ibrahimovic chỉ ghi được 3 bàn thắng ở Champions League. Còn Lý Vũ Phi thì sao? 11 bàn. Và 11 bàn thắng này còn dựa trên việc hắn chỉ thi đấu 4 trận. Nếu Lý Vũ Phi tham gia tất cả 6 trận đấu vòng bảng, ước tính sẽ có khoảng 15 bàn hoặc thậm chí nhiều hơn. Nếu thực sự ghi được nhiều bàn thắng như vậy, Lý Vũ Phi sẽ trực tiếp tạo ra một kỷ lục lịch sử cầu thủ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử chỉ dựa vào vòng bảng đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League. Bởi vì kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League hiện nay do vua vòng cấm nhỏ dù Van Nistelrooy dù tạo ra ở Manchester United trong mùa giải 2002-2003, Lý Vũ Phi hiện chỉ còn cách kỷ lục này một bàn. Lý Vũ Phi trận đấu này chính là hướng tới việc san bằng không đúng, là phá vỡ kỷ lục này. Bởi vì hệ thống của Lý Vũ Phi sau hơn 2 tháng, lại một lần nữa phát hành nhiệm vụ tên nhiệm vụ, trận ra mắt vòng loại trực tiếp Champions League trong sự nghiệp nội dung nhiệm vụ, một giúp đội bóng đánh bại AC Milan 2. Cá nhân ghi một bàn hoặc kiến tạo một bàn 3. Sau khi ghi bàn, thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng của Ibrahimovic trước mặt cổ động viên San Siro phần thưởng nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có thể nhận được 100 điểm tích lũy cơm chùa trung cấp, nếu hoàn thành cả 3 nhiệm vụ, sẽ được thưởng thêm 100 điểm tích lũy cơm chùa cao cấp nhiệm vụ phụ, phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League của dù Van Nistelrooy phần thưởng nhiệm vụ phụ, nhận được một kỹ năng và một thẻ vật phẩm giới hạn Champions League. Khi nhìn thấy nhiệm vụ hệ thống, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thán, hệ thống, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. 2 tháng nay ngươi có biết ta đã sống như thế nào không? Vừa nghĩ đến việc mình phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tờ giờ Mi ở League và kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải 5 giải đấu lớn, hệ thống đều không cho bất kỳ phần thưởng nào. Trong lòng Lý Vũ Phi có chút bất mãn với sự keo kiệt của hệ thống chó này. Do hệ thống không ra nhiệm vụ trong thời gian dài, dẫn đến việc các thuộc tính cơ bản của Lý Vũ Phi trong 2 tháng qua tăng lên rất ít dữ liệu cơ thể, tốc độ 99, tăng tốc 99, bùng nổ 99, sức mạnh 78, bật nhảy 95, giữ không 76, thể lực 83, thăng bằng 80, linh hoạt 78, kháng thương 99 dữ liệu kỹ thuật, sút bóng 90, dê bóng 90, hạ bóng 89, chuyền ngắn 85, chuyền dài 56, tạt bóng 70, sút xa 80, đánh đầu 60, lực sút 80, phạt đền 70 dữ liệu khác, tinh thần 80, IQ bóng đá 75, chớp thời cơ.
78, tầm nhìn 67, dự đoán 70, sáng tạo 72, hiếu chiến 75, chạy không bóng 70, cướp bóng 42, cắt bóng 28, soạt bóng 20, thủ môn 10 tổng điểm. 88 so với dữ liệu sau khi đánh bại Manchester United, Lý Vũ Phi chỉ có thêm một thuộc tính 90 mới, đó là dây bóng. Sau đó thuộc tính truyền ngắn đạt đến 85, có một số tiến bộ nhất định. Các thuộc tính khác về cơ bản là nhờ thượng đế chi nhãn tăng cường 3 thuộc tính chấp thời cơ, chạy không bóng và dự đoán. Nhưng 3 thuộc tính này của Lý Vũ Phi chủ yếu chỉ thể hiện rõ trong thời gian mở hợp đặc biệt. Dù sao thì khi không có thượng đế chi nhãn khả năng chấp thời cơ, chạy không bóng và dự đoán của Lý Vũ Phi chỉ ở mức khá. Có lẽ khả năng chấp thời cơ hơi nổi bật một chút, còn dự đoán và chạy không bóng chỉ vừa đạt đến 70 điểm, quy đổi ra trình độ thực tế thì chỉ ở mức trung bình của cầu thủ năm giải đấu lớn thông thường. Điều này đối với một cầu thủ như Lý Vũ Phi, người luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất thế giới, chắc chắn là chưa đủ. May mắn thay, bây giờ nhiệm vụ hệ thống mới đã được ban hành, Lý Vũ Phi có cơ hội nhận cơ hội phần thưởng này để tự mình cường hóa một lần đáng kể. Milan, nhiệm vụ hệ thống đầu tiên của Lý Mỗ Nhân là bùng nổ trên người các ngươi, lần này nhiệm vụ hệ thống sau hơn 2 tháng lại do các ngươi kích hoạt, các ngươi đúng là ân nhân lớn của ta để bày tỏ lòng biết ơn, trận đấu này ta sẽ dốc toàn lực, cố gắng đánh bại các ngươi. Không cần cảm ơn ta, ai bảo ta Lý Mỗ Nhân làm việc tốt không để lại danh, là một lôi phong sống thời hiện đại. AC Milan, ta cảm ơn ngươi đó. Chương 197, Lý Vũ Phi yếu đuối trong trận đấu lớn. Giờ săn bắt đầu. Chương 197, Lý Vũ Phi yếu đuối trong trận đấu lớn. Giờ săn bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương, Đài truyền hình Trung ương, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, chào mừng quý vị đến với trận đấu vòng 1/8 trang The On League mùa giải 2010-2011. Trận đấu này là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà AC Milan, gã khổng lồ áo đỏ đen của Serie A, và đội khách Arsenal, gã khổng lồ của tờ The Mi ở League. Trận đấu này có thể nói là đầy kịch tính ngay từ trước trận đấu. Với tư cách là trận đấu loại trực tiếp trang The On League đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi, nó đã thu hút sự chú ý lớn từ bên ngoài. Vâng, hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Đội chủ nhà AC Milan trong trận đấu này đã tung ra đội hình 5-3-2. Thủ môn: Abiati. Hậu vệ: Abad, Thiago Silva, Zepi, Antonini, Nesta. Tiền vệ: Sidon, Flamini, Gattuso. Tiền đạo: Ibrahimovic, Robinho. Chúng ta có thể thấy, tiền vệ phòng ngự chủ lực của AC Milan Tolo và đội trưởng Ambrosini vắng mặt trong trận đấu này do chấn thương. Đây không phải là một tin tốt cho AC Milan và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đội hình xuất phát của đội khách Arsenal. Trong trận đấu này, Arsenal đã tung ra đội hình 4-4-2. Thủ môn: Svenny. Hậu vệ: Sana, Vazen, Koscielny, Kolarov. Tiền vệ: Alexson, Nagy, Wilshere, Fazeera. Tiền đạo: Lý Vũ Phi, Robin van der Sar. Cầu thủ người Uruguay và hậu vệ người Đức Boateng mà Arsenal chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, do đã thi đấu ở các giải đấu châu Âu cho Ajax và Manchester City trong nửa đầu mùa giải, nên mùa giải này họ không thể có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở vòng loại trực tiếp Champions League. Đây không thể không nói là một điều đáng tiếc vâng, chúng ta có thể thấy đạo diễn trưởng quay đã đưa ống kính đến Lý Vũ Phi, siêu sao trẻ mới 18 tuổi này, đã ghi 11 bàn trong 4 trận đấu. Champions League vừa qua, dẫn đầu danh sách ghi bàn với khoảng cách lớn. Hiện tại hắn chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League một bàn, liệu trận đấu này hắn có làm được không? Ống kính đạo diễn lại hướng về Ibrahimovic, thần phong người Thụy Điển với tư cách là trung phong hàng đầu của bóng đá hiện đại, cho đến nay vẫn chưa giành được một Champions League nào, chắc hẳn Ibrahimovic vẫn rất muốn tạo nên điều gì đó ở Champions League. Được rồi, trọng tài chính đã thổi còi bắt đầu trận đấu, trận chiến giữa AC Milan và Arsenal đã bắt đầu cùng với tiếng còi của trọng tài chính, Ibrahimovic giao bóng, trận đấu chính thức bắt đầu. Các cổ động viên AC Milan trên sân ngay lập tức bùng nổ những tiếng reo hò như sấm. Lý Vũ Phi thì hơi chạy vài bước trên sân, để cơ thể mình từ từ vào trạng thái thi đấu. Phút thứ nhì của trận đấu, AC Milan đã gõ sơn chấn hổ thể hiện cho Arsenal thấy họ là chủ nhân của sân San Siro. Sidon sau khi đẩy bóng lên giữa sân, liền truyền bóng cho Ibrahimovic. Thần phong người Thụy Điển trả bóng lại, chuyển cho Flamini đang dâng lên. Cầu thủ sau đó điều chỉnh một chút, sút một cú mạnh mẽ, bóng bay thẳng về phía khung thành Arsenal. May mắn thay, cú sút xa này có góc khá chính xác, mối đe dọa không lớn, Svenny dễ dàng đẩy bóng ra. Phút thứ 5 của trận đấu, Nesta từ sân nhà truyền dài bổng lên, quả bóng bay trên không trung một đường cong dài 40m, được Sidon nhận được. Người Hà Lan nhìn thấy tài năng trẻ người bờ ra dịu Robinho đang dập biên, liền trực tiếp chuyển bóng cho hắn. Cậu bé xe đạp nhận bóng vẫn theo bản năng dính bóng, khiến hàng phòng ngự Arsenal đã lùi về đầy đủ. Cuối cùng bất đắc dĩ Robinho trực tiếp chọn một pha cắt bóng vào trong không hợp lý để sút vòng cung, quả bóng trực tiếp bị Koscielny dùng đùi cản phá. Này, có thể chuyền bóng nhanh lên không, đừng dính bóng nữa đồ khốn. Ibrahimovic nhìn thấy Robinho biểu diễn kỹ thuật trước mặt mình, bất mãn gầm lên. Robinho nghe vậy không cho là đúng, bởi vì hắn đá bóng vẫn luôn theo phong cách này, cho dù rất nhiều người vì chuyện này mà phê bình hắn, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình. Từ nhỏ đã được gọi là vệ lệ thứ hai, Robinho luôn rất yêu ngạo. Trong lòng hắn, bóng đá rèn di ạ là đỉnh nhất. Hắn không thích bóng đá châu Âu chú trọng đơn giản trực tiếp. Ngay cả khi sự phát triển của thời đại hiện nay đã dần không còn chỗ cho bóng đá rèn gì ạ, nhưng Robinho vẫn kiên trì với phong cách này. Đây cũng là lý do tại sao hắn nhanh chóng bị Real Madrid từ bỏ. Đương nhiên, tương lai hắn đến cường quốc phương Đông bí ẩn tiếp tục phát sáng, và còn với tư cách là cầu thủ của cụ ảng dễ vỡ gỡ rằng tham gia FIFA Club World Cup 2015. Phút thứ 10 của trận đấu, Ibrahimovic cuối cùng cũng có cú sút đầu tiên trong trận đấu này, đón đường chọc khe của Sidon, con Vazen phía sau, mạnh mẽ tung cú sút xoay người nửa vòng, bóng bay thẳng lên khán đài. Người Thụy Điển, ngươi không phải bảo đồng đội của ngươi đừng khoe kỹ năng sao? Bây giờ lại là chuyện gì? Nhìn cú sút bay lên không trung của ngươi, đúng là một trò cười. Vazen vì Lý Vũ Phi mà cũng không thích tên Ibrahimovic lắm một này. Dù sao trong lòng hắn, Lý Vũ Phi cũng coi như là đại ca của mình rồi. Kể từ khi hắn đến Arsenal, Lý Vũ Phi luôn rất quan tâm đến hắn. Cho nên hắn khi biết Ibrahimovic trên mạng không tôn trọng Lý Vũ Phi, liền nghĩ ngay đến việc đòi lại công bằng cho lão đại của mình. Ibrahimovic nghe vậy, rất kinh ngạc trừng mắt nhìn Vazen một cái. Hắn không thể tưởng tượng được, tại sao một kẻ tiểu tốt mà hắn thậm chí không thể gọi tên lại dám phun rác vào hắn. Những người trẻ tuổi của Arsenal đều gan to đến vậy sao? Nghe này, tiểu tử, tuy ta không biết người tên gì, nhưng ta ở đây rất tiếc phải nói cho người biết. Ngươi đã chọc giận giờ La Tàn đại gia, trận đấu này ngươi tiêu rồi, ta nói, thượng đế cũng không cứu được ngươi, bởi vì ta chính là thượng đế trong lĩnh vực bóng đá. Phút thứ 18 của trận đấu, thủ môn chính của AC Milan, Abbiati, trong một pha tranh chấp bóng đồng đã va chạm với Zebit. Do Zebit dùng đầu gối va vào mặt Abbiati, khiến Abbiati ngã xuống sân và không thể đứng dậy ngay lập tức. Sau khi các bác sĩ cấp cứu vào sân, nhận thấy tình trạng của Abbiati khá nguy hiểm, liền nhanh chóng đưa hắn lên xe cứu thương. AC Milan buộc phải thay người, Allegri chỉ có thể dùng thủ môn thứ hai của đội là Emilia tạm thời thay thế. Phút thứ 25 của trận đấu, AC Milan lại một lần nữa vây hãm Arsenal, cú sút xa của Sidon trúng cột dọc bên trái khung thành, Arsenal thoát hiểm trong gang tấc. Ôi, cú sút xa này của Sidon thật đáng tiếc. Có lẽ chỉ lệch 5 cm là thành bàn rồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Arsenal không những không chiếm thế thượng phòng, mà ngược lại AC Milan đã triển khai thế trận tấn công một chiều. Không biết có phải do chiến thuật của Arsenal hay các cầu thủ chưa vào trạng thái thi đấu, tóm lại, Arsenal phải nghĩ cách rồi. Đây là Champions League, không có nhiều khoảng trống cho sai lầm như vậy đâu. Các cổ động viên trên sân nhìn thấy đội chủ nhà áp đảo Arsenal, những làn sóng reo hò càng lúc càng cao. Cái gì mà tờ giờ mi ở list số 1? Cái gì mà hạm đội bất khả chiến bại? Chỉ có thế thôi sao? Đến San Siro của chúng ta, đối mặt với AC Milan vĩ đại, chẳng phải vẫn phải đau đầu sao? Trong chốc lát, không ít cổ động viên AC Milan cho rằng Arsenal chỉ là một đội yếu đuối trong các trận đấu lớn, cứ hễ gặp trận đấu lớn là mềm nhũn. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Thực ra không phải, Wenger đã sớm dự đoán được rằng do lợi thế sân nhà, các cầu thủ AC Milan chắc chắn sẽ vào trạng thái hưng phấn ngay từ đầu trận đấu. Trong tình huống này, cách tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến khi các cầu thủ AC Milan dần dần bình tĩnh lại sau trạng thái hưng phấn, họ sẽ phản công. Dù sao thì một khi người ta thoát khỏi trạng thái hưng phấn, sẽ xuất hiện phản ứng mệt mỏi. Khoảng thời gian mệt mỏi này chính là thời gian để Arsenal kết liễu AC Milan. Sau khi có Lý Vũ Phi, cỗ máy ghi bàn hàng đầu này, Wenger cũng đã điều chỉnh chiến thuật một cách phù hợp, chỉ để Lý Vũ Phi có thể thi đấu thoải mái hơn trên sân. Phút thứ 36 của trận đấu, khi AC Milan lại hoàn thành một cú sút, so sánh dữ liệu toàn trận hiện tại là AC Milan sút 7 lần, sút trúng đích 3 lần, tỷ lệ kiểm soát bóng cao tới 61 số lần tấn công nguy hiểm cũng lên đến 12 lần. Ngược lại, Arsenal hiện tại chỉ có một cú sút xa của Alisson, hơn nữa cú sút xa này còn không trúng khung thành, tức là Arsenal cho đến nay vẫn chưa sút trúng đích. Còn về số lần tấn công nguy hiểm, chỉ có vỏn vẹn 3 lần. Nhiều anti fan ghét Lý Vũ Phi đã lên mạng cao trào, đủ loại biệt danh như yếu đuối trong trận đấu lớn chuyên gia giải đấu điên cuồng đội lên đầu Lý Vũ Phi. Nhưng đúng lúc đám anti fan này đang cao trào, Lý Vũ Phi đã nhanh chóng vả mặt. Chương 198, Chúa trời ra oai, thần phong Ibrahimovic. Chương 198, Chúa trời ra oai, thần phong Ibrahimovic. Phút thứ 36 của trận đấu, tiền vệ Flamini của AC Milan bị Alisson cướp bóng, Arsenal lập tức phản công. Hữu xe nhận bóng từ Alisson, lập tức chọc khe thẳng vào cánh trái tuyến trên. Cơ là kỳ dâng lên theo đà, mạnh mẽ vượt qua Antonini, sau đó chuyển bóng vào vòng cấm. Lý Vũ Phi dưới sự kẹp giữa Nesta và Zebit, một pha chạy yếu bên, làm cho hai người lảo đảo. Bóng được Nazi đang tăng tốc nhận được, cầu thủ sau không dừng bóng chuyển ngắn, Robin van der Sar ở cánh phải vòng cấm nhận bóng, một cú đánh góp ngược lại, bóng xuyên qua giữa hai chân Thiago Silva, lan đến gần chấm phạt đền. Đột nhiên, một bóng người như dịch chuyển tức thời cướp bóng trước tất cả mọi người, sút bóng trong tư thế lao xuống. Abbiati đối mặt với cú sút bất ngờ trong vòng cấm này, không có cách nào, chỉ có thể theo bản năng thực hiện pha cứu thua. Bóng xuyên qua nét hắn, cuối cùng vẫn bay vào lưới, tung lên những đợt sóng trắng xóa. Lý Vũ Phi hoàn thành cú sút đầu tiên trong trận đấu và trực tiếp ghi bàn, một lần nữa thể hiện hiệu suất cực kỳ kinh khủng của hắn. Khán đài San Siro vì bàn thắng này mà im lặng vài giây. Và rồi, lại là số áo quen thuộc đó, lại là Lý Vũ Phi. Trong tình thế Arsenal đang rất bị động, Lý Vũ Phi bằng một cú sút đơn giản, đưa bóng vào lưới AC Milan, giúp Arsenal mở tỷ số. Arsenal đã dẫn trước, tỷ số hiện tại là 1-0. AC Milan trên sân nhà đã để thủng lưới trước một bàn, tình hình không ổn rồi. Đoàn tuyên trong phòng bình luận của đài truyền hình trung ương lớn tiếng hô hào. Đối với Lý Vũ Phi, cầu thủ mang dòng máu Hoa Kiều, hắn luôn có một tình cảm đặc biệt. Bây giờ thấy hắn ghi được bàn thắng đầu tiên trong vòng loại trực tiếp Champions League trong đời, đoàn tuyên không khỏi cảm thấy có chút tự hào. Đào Úy bên cạnh thì đang giới thiệu cho quý vị khán giả đang xem truyền hình. Sau bàn thắng này, số bàn thắng của Lý Vũ Phi ở Champions League mùa giải này đã lên đến 12 bàn. Số bàn thắng này đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League do vua vòng cấm nhỏ dù Van Nịt Kẹo Rút lập vào mùa giải 2002-2003. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng Lý Vũ Phi sẽ sớm tạo ra kỷ lục ghi bàn mới trong một mùa giải Champions League. Trời ơi! Phải biết rằng, Lý Vũ Phi cách đây không lâu mới phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải 5 giải đấu lớn trong trận đấu với Everton, giờ lại san bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League. Trước đây ai có thể nghĩ rằng một cầu thủ mang dòng máu hoa kiểu lại có thể đạt đến trình độ này. Từ Lý Vũ Phi cũng có thể thấy, người da vàng chúng ta cũng có thể đá bóng tốt. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu, trên Internet phương Đông ngay lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận. Đệt! Phi thần bá đạo, cái gì mà vòng loại trực tiếp Champions League, cái gì mà AC Milan 7 lần vô địch châu Âu, trước mặt phi thần của ta đều là tiểu tốt, mấy tên vừa nãy la lối phi thần là yếu đuối trong trận đấu lớn còn đó không? Phi thần vừa nãy chỉ là khởi động nhẹ nhàng. Thật sự làm cho đám anti-fan các ngươi lên đỉnh sao? Ai? Là một fan hâm mộ của đội bóng chúng ta, nhìn thấy Lý Vũ Phi phá lưới đội bóng chúng ta, thật sự có một cảm xúc rất phức tạp. Tóm lại, đội bóng chúng ta cố lên, phi thần cũng cố lên kỷ lục ghi bàn một mùa giải của 5 giải đấu lớn, kỷ lục ghi bàn một mùa giải Champions League, một người đồng thời nắm giữ 2 kỷ lục, ta hỏi còn ai, hàm lượng vàng thực sự đã đạt đến đỉnh điểm. Messi và Cristiano Ronaldo đã đá Champions League lâu như vậy, số bàn thắng trong một mùa giải chưa bao giờ phá 10. Lý Vũ Phi lần đầu tiên tham gia Champions League đã san bằng kỷ lục của Van Nịt Kẹo Rụt, thật sự là không so sánh thì không biết, vừa so sánh là khoảng cách lập tức hiện ra. Khi Lý Vũ Phi đi bàn, vì lý do nhân đạo hắn không lập tức ăn mừng, dù sao AC Milan vừa có một người được đưa lên xe cứu thương, lúc này ăn mừng quá mất nhân phẩm. Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng chạm nắm đấm với đồng đội đang chạy đến, rồi chậm rãi đi về phần sân của mình. Nhưng chính cảnh tượng bình thường này lại trực tiếp gây ra sự bất mãn của một tên vương giả tự mãn người Thụy Điển. Tiểu tử thối, may mắn phá lưới chúng ta mà lại bình thản như vậy. Người không biết còn tưởng AC Milan là đội bóng nhỏ, phá lưới cũng không đáng để vui sao. Ibrahimovic lẩm bẩm nửa ngày trong lòng, hắn quyết định nhất định phải cho tên khoe khoang này một bài học. Lý Vũ Phi không biết rằng sự cân nhắc nhân đạo của mình lại bị Ibrahimovic coi là khoe khoang. Nếu biết, hắn chắc chắn sẽ cho tên vương giả tự mãn người Thụy Điển này một cái tát thật mạnh. Đúng là đồ được nước lớn tới. Còn nói Ibrahimovic đai đen tê cung đô cấp 9 hắn không đánh lại sao? Mặc kệ hắn, thật sự không được thì gọi anh em cùng xử hắn. Dù sao hắn nhớ kiếp trước Ibrahimovic chỉ là một tên hèn nhát chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trên sân cỏ gặp phải những người cứng rắn như Pepe, lập tức xỉu ngay. Phút thứ 43 của trận đấu, Robinho lại một lần nữa biểu diễn kỹ thuật xe đạp trên cánh của Arsenal, chỉ có điều lần này hắn đã chuyền bóng ra, tạo ra mối đe dọa. Đối mặt với đường tạt bóng của Robinho, Ibrahimovic dựa vào chiều cao và thể hình, bật cao, để Vazen để mạnh mẽ sút bóng. May mắn thay, kỹ thuật đánh đầu của Ibrahimovic không phải là hàng đầu, bóng đập vào xà ngang và được Koscielny kịp thời phá ra. Tên to con, ngươi cũng chỉ có thế thôi. Thân hình to lớn như vậy, vậy mà không ghi được mấy bàn bằng đầu. Thật là phí hoài chiều cao này, mặc dù bị Ibrahimovic áp đảo khá thảm hại, nhưng nhìn thấy người Thụy Điển không ghi được bàn thắng, Vazen lập tức lại mở miệng châm chọc. Ibrahimovic nghe thấy tên nhóc người Pháp đáng ghét này lại dám tiếp tục chống đối mình, trong lòng tức giận, ngựa khí nghiêm túc nói: "Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã hoàn toàn chọc giận giờ là tan đại gia. Ta thể, trận đấu tiếp theo ngươi sẽ chết rất thảm." Chiều cao của Ibrahimovic cao hơn Vazen, cộng thêm hắn cố ý nhón chân, khiến khi hai bên mặt đối mặt, Ibrahimovic có một động tác nhìn xuống rất rõ ràng. Vazen cũng không hề nào đúng, trực tiếp đối đầu với người Thụy Điển. Thời khắc quan trọng tài chính lập tức thổi còi, cảnh cáo hai người nhanh chóng tách ra. Ibrahimovic nghe thấy trọng tài chính cảnh cáo, liếc nhìn Vazen một cái đầy sắc khí, sau đó từ từ bỏ đi. Chật chỉ có thế thôi. Ta còn tưởng gan to lắm chứ. Cùng với cú sút xa lệch khung thành của hiệu xe, trọng tài chính đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Lý Vũ Phi trên đường trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi, đã bị các cổ động viên AC Milan xung quanh chửi rủa và tấn công. Đối mặt với cầu thủ đã phá lưới Milan, các cổ động viên AC Milan đương nhiên sẽ không nhường nhịn hắn, đủ loại từ ngữ xúc phạm đều được sử dụng. Tên Mỹ nhà quê, hậu duệ của lũ khỉ da vàng, bạn gái của ngươi là đồ con bịt. Lý Vũ Phi nghe thấy những từ ngữ mà hắn đã dần quen thuộc, chỉ làm động tác nghiêng thai lắng nghe, khỏe miệng nhếch lên, vẻ mặt khinh thường. Hành động này càng gây ra sự bạo động của các cổ động viên AC Milan, tiếng la ó và chửi rủa càng lúc càng lớn. Nếu không phải trọng tài chính lẹp nhắc nhở, Lý Vũ Phi thậm chí còn định so tài vài chiêu với đám người Ý này. Ai cũng biết, trong số các quốc gia bóng đá lớn ở châu Âu, Ý và Tây Ban Nha có phân biệt chủng tộc nghiêm trọng nhất. Đồng thời, số lượng cổ động viên cực đoan ở hai nơi này là nhiều nhất. Ngay cả Anh, nổi tiếng với hú lì gằng bóng đá so với hai quốc gia này, vẫn còn kém xa. Lý Vũ Phi mơ hồ nhớ kiếp trước, mùa giải đầu tiên Cristiano Ronaldo chuyển đến Juventus, đã có tin cảnh sát tìm thấy súng phóng lựu, tên lửa nhỏ và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong nhà của các cổ động viên cực đoan của Juventus. Lúc đó tin tức này từng lên hot sẽ ấp, có thể nói là khiến những người phương Đông như Lý Vũ Phi mở rộng tầm mắt. Dù sao thì ở một nơi mà ngay cả súng ống cũng khó thấy một khẩu như phương Đông, thật khó mà tưởng tượng cá nhân lại có thể sở hữu những vũ khí hủy diệt lớn như súng phóng lựu, tên lửa mà chỉ có thể thấy trong phim chiến tranh. Từ tin tức này có thể thấy, các cổ động viên cực đoan ở Ý đáng sợ đến mức nào. 15 phút nghỉ giữa hiệp trôi qua nhanh chóng, hiệp 2 trận đấu giữa Arsenal và AC Milan nhanh chóng bắt đầu. Phút thứ 50 của trận đấu, Sì đọc trong một pha tranh chấp đã bị chuột rút ngã xuống, Allegri buộc phải thực hiện lần thay người thứ hai. Thiên tài người Brazil, con rể của AC Milan, bạn trai của Barbara, con gái thủ tướng Ý, Hạ Tổ vào sân thay thế. Thiên tài này, người chỉ mất 24 giây để phá lưới Barcelona vào tháng 9 năm nay, đang ở giai đoạn thăng hoa. Đồng thời, hắn còn là người chiến thắng giải cậu bé vàng trước Lý Vũ Phi. Không ai biết, thiên tài người Brazil này, chỉ sau 2 năm nữa sẽ vì chấn thương mà rời châu Âu, trở về Brazil. Nhưng hiện tại Hạ Tổ vẫn rất mạnh, hắn vào sân chỉ mất 2 phút, đã hoàn thành một cú sút mạnh từ rìa vòng cấm. Cú sút này khá nguy hiểm, Svetny dũng cảm cản phá bóng ra. Phút thứ 60 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhìn thời gian, chuẩn bị sử dụng học thượng đế chi nhãn. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Cơ Lạc Kỳ trong một pha dâng lên nhận bóng đột nhiên trượt chân, khiến bóng trực tiếp bị Gattuso cắt được. Gattuso nhận bóng lập tức chuyển cho Nesta. Nesta một đường chuyền dài, đưa bóng thẳng vào cánh trái hàng thủ Arsenal đã chống trải. Hạ Tổ dâng lên nhận bóng sau đó trực tiếp cắt vào trong đột phá, đối mặt với pha bọc lót của Koscielny, Hạ Tổ một pha giả chuyển thật, lựa trọng tâm của Koscielny, chọc khe thẳng cho Ibrahimovic đang dâng lên đúng vị trí. Thần phong người Thụy Điển đối mặt với cơ hội ngàn vàng này, tung cú sút mạnh mẽ, bóng như một viên đạn xuyên qua tay Svetny, bay vào lưới. AC Milan 1-1 Arsenal, săn bằng tỷ số. Vương giả tự mãn người Thụy Điển Ibrahimovic ghi một bàn. Chương 199, lập cú đút, phá kỷ lục ghi bàn một mùa giải Champions League. Chương 199, lập cú đút, phá kỷ lục ghi bàn một mùa giải Champions League. Vào rồi. Số 11, Ibrahimovic. Trong tình huống thở ị ghi bàn trước, người Thụy Điển không chịu yếu thế, đáp trả. AC Milan san bằng tỷ số ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, trận đấu này hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn. Tuy nhiên, do luật bàn thắng sân khách, Arsenal hiện tại vẫn đang dẫn trước. AC Milan ít nhất phải ghi thêm một bàn nữa mới có thể đảm bảo không bị bất lợi khi bước vào trận lượt về. Khi Ibrahimovic ghi bàn, lập tức chạy đến đường biên, giang rộng hai tay, thực hiện động tác ăn mừng chỗ trời. Zlatan, Zlatan. Các cổ động viên AC Milan trên sân đều hô vang tên Ibrahimovic. Ibrahimovic tận hưởng tiếng reo hò của cổ động viên khoảng mười mấy giây, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi đến bên cạnh Vazen và cười khinh bỉ hắn. Tiểu tử, bây giờ nhìn rõ ai là đại gia chưa? Zlatan đại gia nói đánh bại ngươi, thì sẽ đánh bại ngươi. Vazen nghe vậy thì cười khẩy. Ha ha, ngươi không biết còn tưởng các ngươi dẫn trước cơ đấy, sao vậy? Hòa 1-1 trên sân nhà đối với ngươi rất đáng tự hào sao? Chỉ có thế thôi, trách sao đá chuyên nghiệp bao nhiêu năm, gia nhập mấy đội lớn rồi mà còn chưa vào được một trận chung kết Champions League nào. Bây giờ ta mới hiểu. Bị Vazen châm chọc như vậy, tâm trạng của Ibrahimovic lập tức trở nên tồi tệ. Năm 2009 rời Inter Milan đến Barca, đội bóng giành 6 danh hiệu lúc đó, kết quả Inter lại giành Champions League, hơn nữa còn giành chức vô địch bằng cách loại Barca ở bán kết. Ibrahimovic ngay lập tức trở thành trò hề trước công chúng. Điều này cũng trở thành một vết nhơ trong lòng Ibrahimovic. Hiện tại hắn đến AC Milan chính là để chứng minh bản thân, hắn không phải là khối u trong lời nói của những người đó, hắn sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dắt đội bóng áo đỏ đen vĩ đại một lần nữa lên đỉnh châu Âu. Chỉ có như vậy mới có thể đập tan những lời nói đó. Hiện tại nghe Vazen nhảy múa trên bãi mìn của mình, Ibrahimovic không nói nhiều, chỉ để lại một câu ngươi xong rồi rồi bỏ đi thẳng. Koscielny bên cạnh nhìn thấy tiểu đệ này của mình luôn đối đầu với Ibrahimovic, một đàn anh, không khỏi lén lút hỏi, Zafo, ngươi có thủ án gì với tên người Thụy Điển đó không? Ta thấy ngươi từ khi bắt đầu trận đấu đã luôn đấu với hắn. Vazen nhún vai, giọng điệu hiển nhiên nói, xin lỗi, tên người Thụy Điển chết tiệt đó đã chế nhạo Arsenal của chúng ta trước trận đấu, hơn nữa còn bất kính với lao đại của ta, ta không thể không chửi hắn sao? Koscielny ban đầu muốn hỏi Ibrahimovic đã làm gì bất lợi cho Fàbrega, nhưng lời nói đến miệng, hắn lập tức nuốt xuống. Bởi vì hắn nhận ra, những người mới đến như Vazen, đại ca trong mắt họ là Lý Vũ Phi, chứ không phải đội trưởng Fàbrega. Những lời nói của Ibrahimovic đối với Lý Vũ Phi hắn cũng có nghe nói, chỉ là do mối quan hệ giữa hai người bình thường, nên Koscielny không có cảm giác gì. Tiểu tử, thế nào, đừng tưởng chỉ có ngươi biết ghi bàn, giờ Zlatan đại gia vừa nãy chỉ là đùa giỡn thôi. Tiếp theo ta sẽ nghiêm túc rồi, Arsenal các ngươi trận đấu này đi xa rồi, ta nói. Đứng gần vòng tròn giữa sân chờ Arsenal giao bóng lại, Ibrahimovic nhìn Lý Vũ Phi đang giẫm chân lên quả bóng, không kìm được mà buông một câu. Ha ha, vậy thì chờ xem nhé, hy vọng miệng ngươi tiếp theo vẫn còn cứng một chút, đừng mềm nhé. Lý Vũ Phi nhìn thời gian hiển thị trên màn hình lớn bên sân, lẩm nhẩm một tiếng khởi động thượng đế chi nhãn chính thức kích hoạt. Nhìn màn hình ánh sáng mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy trước mắt, Lý Vũ Phi tự tin, thời gian tiếp theo sẽ hoàn toàn bước vào thời gian Lý Vũ Phi. Zac, Wilson, CESCC, Fàbrega, Robin, Robin Van Persie, tiếp theo cố gắng đá đơn giản một chút. Chuyển bóng vào vòng cấm, ta có cảm giác rồi nghe Lý Vũ Phi lại nói những lời quen thuộc vào thời điểm quen thuộc, vài người đều nhận ra Lý Vũ Phi lại đến thời khắc độc quyền của hắn, liền liên tục gật đầu. Sau thời gian tìm hiểu này, Fàbrega và những người khác phát hiện ra rằng Lý Vũ Phi hễ nói lời này, về cơ bản sẽ kết thúc sự hồi hộp của trận đấu trong thời gian ngắn. Việc họ phải làm chỉ là cố gắng phối hợp với hắn, để hắn phát huy hết khả năng. Phút thứ 63 của trận đấu, Wenger dường như cũng nhận ra điều này, trực tiếp thay Van Cốt vào sân, thêm một ngựa nhanh vào cánh của Arsenal, thay Alexander ra. Mặc dù việc rút tiền vệ phòng ngự vào thời điểm này là một hành động rất mạo hiểm, nhưng Eger rất rõ, trên sân nhà của AC Milan, ghi một bàn rồi để thủng lưới một bàn sẽ kiếm được nhiều hơn là không ghi bàn mà cũng không để thủng lưới. Thay Alexandre ra chắc chắn sẽ khiến hàng phòng ngự của Arsenal gặp vấn đề, nhưng nếu có thể đổi lại việc Lý Vũ Phi tấn công điên cuồng ở tuyến trên, thì mọi thứ đều đáng giá. Allegri ở phía bên kia nhìn thấy Arsenal thay tiền vệ phòng ngự duy nhất của mình ra sân, không khỏi có chút khó hiểu. Ý gì đây? Chẳng lẽ Arsenal cảm thấy tỷ số 1-1 trên sân San Siro vẫn chưa hài lòng, cố tình tăng cường tấn công để giành chiến thắng trận đấu này sao? Allegri vừa nghĩ đến đây, trán đã nổi lên những dấu. Theo hắn thấy, hành động này của Arsenal quả thực là quá đáng, hoàn toàn không coi AC Milan của họ ra gì. Nếu đổi lại là hắn, khi đang dẫn trước 1-1 trên sân khách, có lợi thế bàn thắng sân khách, hắn chắc chắn sẽ củng cố phòng ngự, duy trì lợi thế đến trận đấu tiếp theo. Chứ không phải mơ tưởng ghi thêm một bàn, điều này đối với hắn quá không an toàn, rủi ro cực lớn. Tính cách và phong cách huấn luyện của Allegri luôn là kiểu rất bảo thủ, không dám mạo hiểm. Hiện tại nhìn thấy Wenger dám mạo hiểm tăng cường tấn công, nhất thời có chút tức giận. Được thôi, nếu Arsenal các ngươi coi thường Milan của ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Lợi thế bàn thắng sân khách cũng đừng hòng có. Nghĩ đến đây, Allegri thay hậu vệ dễ biết ra, thay tiền vệ Met kéo vào, tăng cường tấn công. Nếu Arsenal không muốn kết thúc một cách tử tế, vậy hắn Allegri sẽ giúp bọn họ kết thúc. Không cần cảm ơn hắn, ai bảo hắn A mỗi nhân là người tốt chứ. Wenger nhìn thấy Allegri cũng đặt cược, không khỏi mỉm cười. Cảnh tượng hắn muốn thấy nhất chính là thế này, đối phương thấy họ rút cầu thủ phòng ngự, nảy sinh ý định nhận cơ hội, sau đó tăng cường cầu thủ tuyến giữa và tiền đạo. Bởi vì Wenger rất tự tin, hiệu quả tấn công của đối phương tuyệt đối không bằng bên mình. Bởi vì Arsenal có Lý Vũ Phi, sát thủ số 1 làng bóng đá, các đội khác không có, đơn giản là như vậy. Phút thứ 65 của trận đấu, tâm tư nhỏ của Allegri lập tức bị giáng một đòn không thương tiếc. Nagy sau khi hoàn thành một pha cướp bóng lập tức dẫn bóng đột phá, thấy tiểu hổ Van Cốt đã khởi động, Nagy chọc khe rất sớm, xuyên thủng cánh trái của AC Milan, ạ bạn đối mặt với Van Cốt đã tăng tốc hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đuổi theo sau hít khói. Van Cốt dâng lên nhận bóng sau đó thuận đá băng vào vòng cấm, thấy Thiago Silva đang chắn đường di chuyển của mình, Van Cốt chuyển ngang, đưa bóng cho Fàbrega đang dâng lên ở rìa vòng cấm. Tiểu Pháp đối mặt với quả bóng đến, chọc khe không dừng bóng, bóng xuyên qua khoảng trống giữa Nesta và Antonini, đến một khoảng trống. Lý Vũ Phi đã thông qua thượng đế chi nhãn dự đoán trước đường bóng như một ảo ảnh lao ra từ đám đông, theo hướng bóng lăn, một cú sút nhẹ nhàng vào cung. Bóng dưới tác dụng của gia tốc, bay trên không trung một đường cong nhỏ, nhưng chính đường cong này đã trở thành nơi mà Abbiati dù có cố gắng hết sức cũng không thể chạm tới. Bóng xuyên qua giữa các ngón tay trái của Abbiati, như một chiếc lá rơi theo gió, nhẹ nhàng rơi vào lưới. Lý Vũ Phi lập cú đút, Arsenal 2-1 AC Milan, lại một lần nữa dẫn trước. Pha chọc khe của Tiểu Pháp. Ôi, nguy hiểm, Lý Vũ Phi đột nhiên lao ra từ đám đông, sút. Vào rồi. Vào rồi. Lý Vũ Phi lập cú đút, một lần nữa đưa bóng vào lưới AC Milan. Thật không thể tin được, Lý Vũ Phi trong trận đấu loại trực tiếp Champions League đầu tiên trong đời đã lập cú đút, bao trọn tất cả các bàn thắng của toàn đội. Đây chính là thực lực của siêu sao hàng đầu. Không kén chọn đối thủ, cũng không kén chọn giải đấu, chỉ cần là trận đấu bóng đá, hắn là có thể ghi bàn, là có thể thay đổi kết quả trận đấu. Arsenal hiện tại dẫn trước một bàn trên sân khách, đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận đấu loại trực tiếp hai lượt. AC Milan phải nghĩ cách rồi. Nếu không trận đấu này họ sẽ thực sự đi xa. Đoàn tuyên thấy Lý Vũ Phi ghi bàn thứ hai, cảm xúc lập tức phấn khích. Tuy nhiên, do hắn là bình luận viên chính thức của đài truyền hình trung ương, nên phải đảm bảo tính khách quan và công bằng khi bình luận. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn bổ sung thêm lập trường của AC Milan. Đào ý thì không có nhiều lo ngại như vậy, nhìn thấy Lý Vũ Phi ghi bàn thứ hai, lập tức làm công tác phổ cập kiến thức cho khán giả xem truyền hình. Thưa quý vị khán giả, cùng với cú đúc của Lý Vũ Phi trong trận đấu này, hắn đã ghi 13 bàn thắng ở Champions League mùa giải này. Số bàn thắng này đã vượt qua kỷ lục ghi 12 bàn trong một mùa giải Champions League do Dụ Van Nịt Tẹo Dụ tạo ra ở mùa giải 2002-2003, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League. Chúng ta hãy chúc mừng Lý Vũ Phi, sau khi trở thành người giữ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của năm giải đấu lớn cách đây hơn 10 ngày, giờ đây hắn lại trở thành người giữ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Champions League. Siêu sao trẻ mới bắt đầu sự nghiệp năm đầu tiên này, đang dùng cách của riêng mình để lại một chương bất hủ thuộc về mình cho thế giới này. Khi những lời này của Đào Ý được đài truyền hình trung ương truyền đi khắp cả nước, nhất thời đã gây ra một cuộc thảo luận lớn trong giới người hâm mộ. Thậm chí không ít người ngoài cuộc không phải fan cũng biết Lý Vũ Phi, ngôi sao lớn hiện đang nổi tiếng khắp Trung Quốc, lại hoàn thành một thành tựu không thể tin được. Trên Weibo, diễn đàn, trang mạng xã hội, hàng loạt tin tức liên quan đến Lý Vũ Phi xuất hiện. Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trong nước càng bị Lý Vũ Phi chiếm lĩnh không chút nghi ngờ, điều này lại khiến không ít ngôi sao giải trí trong nước ghen tị đến đỏ mắt. Trong chốc lát, không ít ngôi sao tự xưng là người hâm mộ bóng đá, người hâm mộ Lý Vũ Phi đồng loạt đăng bài trên Weibo, cố gắng ăn theo đợt lưu lượng này. Người hâm mộ của những ngôi sao này cũng yêu cả nhà lẫn gà, không ít người bắt đầu quan tâm đến thông tin cá nhân và tin tức mới nhất của Lý Vũ Phi. Dưới sự tẩy trắng của những người hâm mộ tự nguyện này, danh tiếng của Lý Vũ Phi ở phương Đông lại đón một đợt cao trào nhỏ. Chương 200, Chúa trời thúc tuổi trọ, cổ bệ nhập hồn. Chương 200, Chúa trời thúc tuổi trọ, cổ bệ nhập hồn. Khi Lý Vũ Phi ghi bàn thắng thứ hai, hắn lập tức chạy đến khán đài phía Bắc, trước mặt 3000 quân viễn chinh Arsenal, thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng của Ibrahimovic. Nhìn thấy đứa con của mình thực hiện động tác ăn mừng đầy khiêu khích trên sân nhà của đối phương, hơn 3000 cổ động viên Arsenal đồng loạt hò reo, âm lượng có lúc lấn át cả tiếng cổ động viên AC Milan. Phơi ỉ, phơi ỉ. Ngược lại, các cổ động viên AC Milan nhìn thấy Lý Vũ Phi lại dám thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng của tiền đạo chủ lực của họ trên sân nhà của mình,
như thể nồi đã nổ tung, tiếng chế giễu, chửi rủa, la ó không ngừng vang lên. Bản thân Ibrahimovic thì mặt đen lại nhìn cảnh tượng này. Hắn tuyệt đối không ngờ tên tiểu tử thối đến từ Mỹ này lại dám làm hành động khiêu khích như vậy trước mặt cổ động viên AC Milan. Càng không ngờ có ngày hắn lại bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Trước mặt hắn, vị thần bóng đá lại dám làm động tác ăn mừng Chúa Trời quả thực là quá đáng. Rất tốt. Tên Mỹ, ngươi đã chọc giận Chúa Trời rồi, ta đã rất lâu không tức giận như vậy, ta tuyên bố, trận đấu này ta sẽ hoàn toàn giẫm ngươi dưới chân. Phút thứ 67 của trận đấu. Ibrahimovic trong cơn thịnh nộ nhận đường chuyển của Pato, không để ý đến việc Robinho đòi bóng, trực tiếp con va rèn phía sau, mạnh mẽ tung cú sút từ rìa vòng cấm. Phải nói là, thực lực của Ibrahimovic với tư cách là một trung phong hàng đầu quả thực không phải giả bừa. Cú sút mạnh mẽ tưởng chừng rất vô lý này, vậy mà thật sự đã tạo ra mối đe dọa. Svetny đối mặt với cú sút đầy uy lực này, lần cản phá đầu tiên đã khiến bóng bật ra ngoài vòng cấm nhỏ. Thiên tài người bờ ra giúp Pato như một con cáo linh hoạt, cướp bóng trước tất cả mọi người để sút bồi. May mắn thay, Svetny kịp thời ném mình ra, ngay khoảnh khắc Pato sút bồi, tất cả đường bóng đã bị cơ thể Svetny che phủ. Cuối cùng bóng đập vào ngực Svetny rồi bị đè dưới người. Đáng ghét. Suýt chút nữa thì thành công. Pato nhìn thấy cú sút bồi của mình bị Svetny cản phá, không khỏi tiếc nuối tạt lưỡi. Phút thứ 69 của trận đấu. Hiệu xe dẫn bóng lên, bị đối phương áp sát ở vị trí cách khung thành khoảng 40m. Đối mặt với pha phạm lỗi của Gattuso, hiệu xe chuyển bóng cho Cờ Lạc Kỳ đang dâng lên ở cánh trái. Cầu thủ sau đó không dừng bóng chọc khét hàng, bóng vượt qua hàng phòng ngự của Antonini, được Lý Vũ Phi đang tăng tốc nhận được. Lý Vũ Phi vừa chạm bóng, đã bị Nesta bên cạnh dùng đủ loại tiểu xảo kéo áo. Nesta ra dặn kinh nghiệm khiến Lý Vũ Phi rất khó chịu, mà những tiểu xảo này lại vừa vặn nằm trong vùng sáng của luật, trọng tài thường sẽ chọn bỏ qua. Dùng chân dẫm bóng lại, Lý Vũ Phi thực hiện một pha sâu kim giả vờ đột phá vào trong, sau đó kéo bóng về phía đường biên ngang, mạnh mẽ dùng tốc độ khởi động để tạo khoảng trống. Sau đó khi nhìn thấy một đường màu xanh lá cây với 82 hiển thị trong tầm nhìn, Lý Vũ Phi không chút do dự chuyển bóng vào giữa. Nesta, người đã dự đoán trước đường bóng, vội vàng lao xuống, tiếc rằng cơ thể hắn hiện tại không theo kịp ý thức, vẫn chậm một bước. Bóng lăn ngang qua trước khung thành khoảng 5m, điều này khiến Abi Ati đứng trước khung thành vô cùng khó chịu. Bởi vì khoảng cách này thuộc phạm vi thủ môn có thể lao ra hoặc không lao ra. Nếu lao ra, kịp thời ôm bóng dưới người thì mọi chuyện tự nhiên sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu không ôm được, sẽ trực tiếp để lại một khung thành trống. Trong tình huống này, trừ khi hậu vệ của đội nhà đủ mạnh để phá bóng trước, nếu không về cơ bản có nghĩa là tặng cho đối phương một bàn. Dù sao thì những người có thể đá bóng ở các câu lạc bộ lớn không phải là đội tuyển quốc gia phương Đông. Đối mặt với khung thành trống gần như vậy mà còn không vào được, thì đó thực sự là một siêu nhân tài. Nếu không lao ra, đường truyền này một khi bị cầu thủ đối phương chạm bóng trước, sẽ tạo thành một cú sút cực kỳ nguy hiểm. Khoảng cách 5m trên sân cỏ thực sự quá ngắn. Ngắn đến mức thủ môn đối mặt với cú sút như vậy căn bản không thể có thời gian phản ứng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và may mắn để dự đoán cản phá. Trong lúc suy nghĩ, quả bóng đã bay qua trước mặt Abi Ati. Lúc này, Abi Ati dù có muốn lao ra cản bóng cũng không kịp nữa. Bất lực, hắn chỉ có thể di chuyển cơ thể, theo hướng bóng lăn mà di chuyển bước chân mình. Thiago Silva thấy mình đã khóa Robin van der Sar, người đang chuẩn bị chấp thời cơ trước khung thành, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nguy hiểm đã được giải trừ đúng lúc Thiago Silva đang nghĩ như vậy, đột nhiên, một bóng người bất ngờ lao ra từ bên phải hắn. Thiago Silva nhìn kỹ, chỉ thấy Van Gogh, người từ khi vào sân đến nay vẫn chưa có nhiều đóng góp, đã xuất hiện bên cạnh hắn. Robin van der Sar chú ý đến điểm này, lập tức dùng tay kéo Thiago Silva, buộc hắn đứng yên tại chỗ nửa giây. Chỉ trong nửa giây đó, Van Gogh đã hoàn toàn dẫn trước, tung cú sút cận thành vào quả bóng đang lăn đến. Cú sút ở khoảng cách này chắc chắn không thể dùng lực, vì rất dễ bay lên trời. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm bóng bằng lòng bàn chân, thay đổi quỹ đạo di chuyển của quả bóng, là có thể tạo ra mối đe dọa chết người tối đa. Abi Ati nhìn thấy Van Gogh đã sút bóng ở khoảng cách gần như vậy, mắt trợn tròn, vội vàng dang rộng hai chân, cố gắng dùng đùi để cản phá. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Cú sút của Van Gogh rất chính xác, bóng lăn thẳng vào khung thành với góc 90 độ vuông góc. Đùi của Abi Ati dù có dang rộng hết cỡ, cũng chỉ có mũi chân chạm được vào bóng. Nhưng rất tiếc, chỉ bằng mũi chân, không thể ngăn cản bóng lăn vào lưới. Bóng sau khi bị mũi chân trái của Abi Ati chạm vào, nảy lên rồi rơi vào lưới. Nhờ bàn thắng của Van Gogh, Arsenal đã ghi bàn lần thứ 3 vào lưới AC Milan trong trận đấu này, tỷ số tạm thời là 3-1, Arsenal dẫn trước 2 bàn. Vào rồi. Số 14, Van Gogh. Thật khó tin, Arsenal đã dẫn trước 3-1 trước đội bóng áo đỏ đèn tại San Siro, chẳng lẽ cựu vương Trang Diolit giờ đây cũng sắp rơi vào suy thoái sao? Đồng thời, Fleury cũng đã hoàn thành một pha kiến tạo, tính đến thời điểm hiện tại, Fleury đã lập công với 2 bàn thắng và một pha kiến tạo, một mình tạo ra tất cả các bàn thắng của Arsenal trong trận đấu này. Đây chính là thực lực của siêu sao trẻ hàng đầu bóng đá sao? Trong một trận đấu mà không dưới một nửa số cầu thủ trên sân là ngôi sao, Fleury vẫn là độc nhất vô nhị, dẫn đầu xu hướng. Allegri phải nghĩ cách rồi. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hiện tại, AC Milan gần như có thể tuyên bố một nửa chân đã ở ngoài cuộc chơi. Điều này đối với đội bóng áo đỏ đen tuyệt đối là không thể chấp nhận được. Khi Van Gogh ghi bàn thắng thứ 3 cho Arsenal, các cổ động viên AC Milan trên sân trực tiếp im lặng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội bóng liên tiếp để thủng lưới 2 bàn, từ tỷ số 1-1 cân bằng thành 1-3 bị dẫn trước 2 bàn, cảm giác này không khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không ít cổ động viên của đội bóng áo đỏ đen đã nhận ra, thực lực của Arsenal hiện tại mạnh hơn AC Milan rất nhiều. nếu không thì không đến mức dẫn trước 3-1 AC Milan tại San Siro. Phải biết rằng, đây là San Siro, là sân nhà của một siêu câu lạc bộ châu Âu. Ngay cả giờ giảm Timba đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không thể chinh phục sân vận động này. Nhưng bây giờ, đội bóng áo đỏ của anh do tên Phở Ia đảm đáng ghét dẫn dắt, vậy mà đã dẫn trước 2 bàn. Nếu AC Milan thua 2 bàn trên sân nhà, thì đến sân khách Emi dị sợ tạ đi ùn còn đá thế nào? Nỗi lo này không chỉ các cổ động viên AC Milan đang suy nghĩ, Allegri cũng vì thế mà cao mày. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hiện tại, hắn về cơ bản có thể chuẩn bị trước cho việc tranh giành chức vô địch giải đấu. Champions League về cơ bản là không có cửa rồi. Đương nhiên, đối với Allegri mà nói, nếu mùa giải này có thể giành được chức vô địch giải đấu, thì cũng không phải là một thành tích tồi. Dù sao thì mùa giải trước, đối thủ cùng thành phố của AC Milan, Inter Milan, đã dẫm lên mặt họ để lên ngôi vô địch cú ăn ba. Allegri trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Milan đã giành lại chức vô địch giải đấu, đây không nghi ngờ gì là một thành tích rất tốt. Ít nhất thì chén cơm của hắn không phải lo, không có nguy cơ bị sa thải. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Allegri thoải mái hơn nhiều. Thua thì thua. Dù sao Champions League cũng không hy vọng đi xa được. Tuy nhiên, dù Allegri nghĩ vậy, nhưng ý ra Himovic trên sân lại không vui. Thần phong người Thụy Điển đang muốn chứng tỏ bản thân ở Champions League, kết quả bây giờ bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà, vậy thì hắn còn chứng tỏ cái gì nữa? Đây không phải là công khai chứng minh một lần nữa rằng hắn Iza Himovic là một tên yếu đuối ở Champions League sao? Điều này là điều mà người Thụy Điển tiêu ngạo tự đại tuyệt đối không cho phép. Tất cả hãy tỉnh táo lại, chúng ta chưa thua. Chết tiệt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc như vậy. Tiếng la hét của Iza Himovic vẫn có tác dụng nhất định. Các cầu thủ AC Milan trong vài phút sau khi để thủng lưới đã tranh chấp rất tích cực và đã hoàn thành hai cú sút khá nguy hiểm. Chỉ có điều đều bị Szczesny hóa giải trước khung thành. Tên người Ba Lan chết tiệt, dám cản phá cú sút của giờ là tan đạn. Chương 201, kết thúc trận đấu. Một chiều. Chương 201, kết thúc trận đấu, một chiều. Ôi chú ơi! Xem cái gì đã xảy ra? Giờ Latan lại dùng tuổi trò đánh Vazen ngã xuống đất, điều này thật không thể tin được. Chúng ta không biết hai người đã giao tiếp như thế nào, nhưng cú đánh tuổi trò của giờ Latan chắc chắn là một pha phạm lỗi ác ý, lẽ ra phải bị thẻ đỏ phạt đền. Đây là sân cỏ, không phải NBA. Bây giờ là lúc thử thách trọng tài. Ông ta có dám rút thẻ đỏ cho giờ Latan trước mặt hàng vạn cổ động viên AC Milan không? Trọng tài hẹp trước tiên tách các cầu thủ hai bên đang xô đẩy, chửi đối lẫn nhau. Trong lòng cũng không ngừng xoay chuyển nhanh chóng. Theo luật, hành động của Iza Himovic là một pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ đỏ không thể nghi ngờ. Loại không thể thương lượng. Nhưng xét đến đây là sân nhà của AC Milan, cộng thêm đội chủ nhà hiện đã bị dẫn trước 1-3. Trong tình huống này, nếu ông ta đuổi Iza Himovic ra sân, AC Milan sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Vì trận đấu này là trận đấu tâm điểm được giới truyền thông quan tâm nhất trong vòng 1/8 Champions League năm nay. Web cũng đã nhận được gợi ý từ UEFA trước trận đấu, yêu cầu trận đấu này cố gắng tạo ra sự căng thẳng hơn. Bây giờ nếu ông ta đuổi cầu thủ người Thụy Điển ra sân, thì trận đấu này không, thậm chí có thể nói là vòng loại trực tiếp này, sẽ không còn bất kỳ kịch tính nào nữa. Điều này chắc chắn là điều mà UEFA, bao gồm cả các nhà tài trợ phía sau trang Diolit, không muốn thấy. Nghĩ đến đây, bất chấp ánh mắt muốn giết người của các cầu thủ Arsenal, đã rút một thẻ vàng cho Iza Himovic. Ngay khi thẻ vàng này được rút ra, khán đài San Siro lập tức vang lên một tràng reo hò, như thể họ đã giành chiến thắng trong trận đấu này. Weber ở ngoài sân thấy cảnh này liền chạy đến bên cạnh trọng tài thứ tư, gây áp lực điên cuồng lên ông ta. Các người đang đùa cái gì vậy? Tên người Thụy Điển chết tiệt đó công khai dùng tuổi trò đánh cầu thủ của ta, các người lại chỉ rút một thẻ vàng. Nếu hành vi giết người như vậy cũng chỉ là một thẻ vàng, vậy ta không biết trong trường hợp nào mới rút thẻ đỏ. Chẳng lẽ phải để cầu thủ đối phương cầm dao lên sân tấn công công khai đe dọa người khác mới được thẻ đỏ? Đối mặt với áp lực của Heber, trọng tài thứ tư chỉ điên cuồng đánh bại quan liêu, dù sao cũng không đưa ra một lời giải thích thực tế. Trọng tài chính Heber cũng không để ý đến Heber ở ngoài sân, dù sao ông ta cũng biết phán quyết này rất kỳ quặc. Lát nữa ông ta cũng chỉ có thể tìm cách giúp Arsenal bù đắp một chút, coi như xoa dịu cơn giận của họ. Vazen phát hiện Iza Himovic chỉ nhận một thẻ vàng, biết rằng mình tiếp tục nằm trên cỏ cũng chẳng có ích gì, thế là giả vờ đau đớn đứng dậy. Lý Vũ Phi biết Vazen đang giúp mình, bèn đi đến bên cạnh hắn quan tâm hỏi, thế nào rồi, còn có thể kiên trì không? Vazen cười hì hì, giơ tay làm ký hiệu ok với Lý Vũ Phi. Được rồi, nếu không khỏe thì tự giơ tay ra hiệu xin ra sân, chúng ta còn hai quyền thay người, không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta biết mà. Lý Vũ Phi trên đường trở lại tuyến đầu đã đối mặt với Iza Himovic. Nhìn thấy người Thụy Điển đầy vẻ khinh phục, Lý Vũ Phi cho hắn một ánh mắt đợi đấy rồi chạy chậm về tuyến đầu. Iza Himovic thì đầy vẻ bất mãn, hắn tuyệt đối sẽ không thua tên Mỹ chết tiệt đó trong trận đấu này, tuyệt đối không. Dù đội thua, nhưng chỉ cần cá nhân hắn ghi được hai bàn, thì sau trận đấu hắn cũng có thể nói với truyền thông rằng ta và Phở Ý hòa nhau. Còn về lý do tại sao lại thua trận, đó hoàn toàn là do đồng đội cờ bờ A, quá tệ hại rồi. Phút thứ 73 của trận đấu. Weber nhìn tình hình trên sân, cảm thấy lợi thế của Arsenal đã khá lớn. Thế là thay Nazi ra, thay tiền vệ phòng ngự Mã Tuy đi vào. Rút lui toàn thân với tỷ số 3-1 tại San Siro, đối với trận đấu lượt về của Arsenal quả là một lợi thế lớn. Weber rất rõ ràng tỷ lệ thắng sân nhà của Arsenal mùa này cao đến mức khó tin. Chỉ cần có thể đánh bại AC Milan tại San Siro, hắn có 99 khả năng tiến vào vòng loại trực tiếp tiếp theo của Champions League. Phút thứ 75 của trận đấu. Fàbrega chuyền bóng chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự AC Milan,
Robin van der Sar trong pha tranh chấp với Thiago Silva đã cố gắng dứt điểm, bóng hơi cao hơn xả ngang. Phút thứ 77 của trận đấu, AC Milan phản công, Ibrahimovic đánh đầu chuyển về cho Gattuso, người này sút xa thẳng lên khán đài. Phút thứ 80 của trận đấu, sau những pha phối hợp chuyển bóng ngắn liên tục giữa Lucse, Fazega và Cờ Lại Kỳ, cuối cùng Cờ Lại Kỳ đã có một đường chuyển chọc khe đánh thẳng vào phía sau Antonini. Lý Vũ Phi kịp thời khởi động, xài bước đuổi theo bóng rồi quét mắt nhìn về phía giữa, phát hiện hàng phòng ngự AC Milan không hề xáo trộn. Thế là hắn giả truyền thật đột phá, dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua Nesta đang kẹt ở bên trong, sau đó trước khi Antonini kịp lên bao vây đã chuyền bóng ngược hình tam giác vào vòng cấm địa. Wilson, người kịp thời xuất hiện ở rìa vòng cấm, đón bóng lăn tới, trực tiếp thực hiện một cú sút vòng cung không dừng bóng, bóng lượn qua người Thiago Silva, vẽ một đường cong thẳng tắp, bay về phía cột dọc bên phải khung thành. Abiati đã duỗi người hết cỡ, mới chỉ kịp chạm nhẹ vào bóng bằng đầu ngón tay. Bang, bóng đập vào cột dọc bên phải khung thành, phát ra tiếng kim loại va chạm. Do bóng đập vào phần mép trong cột dọc bên phải khung thành, nên bóng không bật ra ngoài mà rơi thẳng xuống vị trí cách vạch đôi khung thành chưa đầy 30 cm. Abiati thấy bóng ở ngay gần, cố gắng dùng cánh tay phải với tới, định đưa bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này, Robin van der Sar đã ẩn mình từ lâu đông xuất hiện, tung một cú sút trượt bóng về phía quả bóng cách đó hai bước. Thiago Silva khi nhận ra điều này cũng đã lao người ra, cố gắng cản phá cú sút cận thành của Robin van der Sar, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trước khi cơ thể của Jesse chạm đất, cú sút trượt của Robin van der Sar đã hoàn thành. Abiati bất lực trước cú sút gần như trên vạch đôi khung thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Robin van der Sar cùng bóng trượt vào lưới. Arsenal 4-1 AC Milan, về cơ bản đã kết thúc sự hồi hộp của trận đấu này. Lý Vũ Phi chuyển bóng ngược hình tam giác, Mịu xe sút bóng. Ôi chao, thật đáng tiếc, cú sút này đã đập vào cột dọc khung thành. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải tỏa, Robin van der Sar, sút bóng. Vào rồi. Robin van der Sar linh hoạt sút bóng ngay trước khung thành, cả người lẫn bóng cùng đập vào lưới, Arsenal lại ghi thêm một bàn. 4-1, tỷ số của trận đấu này đã là 4-1, gã khổng lồ Seji Azosanegi đã bị dẫn trước 3 bàn trên sân nhà. Trời ơi, quý vị khán giả đang xem TV, trước trận đấu quý vị có nghĩ Arsenal đấu AC Milan lại có thể tạo ra một tỷ số lớn như vậy không? Thật không thể tin được đã bao lâu rồi không có đội nào ghi được 4 bàn vào lưới AC Milan tại San Siro. Nhưng Arsenal hôm nay đã làm được. Phải nói rằng, Arsenal quả thực là một đội quân bất khả chiến bại mùa này, quét sạch mọi thứ ở The Premier League, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Ngay cả trên sân Trang Tionlit, họ cũng thể hiện sự thống trị. Ta cảm thấy, chức vô địch Trang Tionlit mùa này, có lẽ thật sự sẽ thuộc về Arsenal. Đoàn viên và đạo ý trên khán đài bình luận của đài truyền hình Trang Nhi, đã rơi vào điên cuồng. Bản tin trực tiếp về trận Arsenal 4-1 AC Milan cũng lan truyền khắp đông đại, nhiều người hâm mộ đang xem trận đấu trực tiếp đã bắt đầu thảo luận. Trời ơi! Arsenal 4-1 Milan! Ta có bị hoa mắt không? Điều này quá đáng sợ rồi. Arsenal mạnh đến vậy sao? Tầng trên, ngươi nghĩ sao? Arsenal mùa này ở The Premier League chỉ hòa 2 trận, còn lại toàn thắng, dẫn trước Manchester United đứng thứ 2 tới 20 điểm. Dẫn trước đội thứ tháng 2 năm 20 điểm trong giải đấu số 1 thế giới, ngươi có biết đó là khái niệm gì không? Ôi, ban đầu ta còn nghĩ đội ta dù sao cũng là đội đứng đầu Serie A mùa này, đối mặt với Arsenal thì cũng phải có sức chiến đấu, nhưng không ngờ khi thật sự ra sân lại bị một đợt tấn công quét sạch, khoảng cách này thật sự quá lớn rồi mẹ kiếp. Trước trận đấu ta xem tin tức thấy AC Milan bên kia vẫn khá tự tin, đặc biệt là tên Ibrahimovic đó, mở miệng ngậm miệng đều muốn đánh bại phi thần, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Thật sự tự vả mặt tanh tách. Ibrahimovic một tên hèn nhát ở Trang Dion League 4 dĩ không thể so sánh với Lý Vũ Phi, chỉ có hắn ta sống trong thế giới của mình, ngày nào cũng tự xưng là thượng đế, thực ra chó má gì cũng không phải. Ta chỉ hỏi một điều, mùa giải Trang Dion League này còn ai có thể ngăn cản Arsenal? Ngay cả giờ giảm team Barcelona cũng không thể đánh bại AC Milan 4-1 tại San Siro đúng không? Không có gì để nói. Ta tuyên bố ở đây, nhà vô địch Trang Dion League mùa giải 2010-2011, Arsenal. Tầng trên thật sự đang ảo tưởng bay lên trời, không phải chỉ đánh một AC Milan già yếu và trẻ con sao. AC Milan hiện tại có phải là một đội mạnh lắm không? Đợi đến khi nào đụng độ Real Madrid và Barcelona rồi hãy nói về chức vô địch Trang Dion League đúng vậy. Đội hình của Barcelona và Real Madrid mạnh hơn Arsenal quá nhiều, nếu thực sự đụng độ nhau, Arsenal về cơ bản là số phận bị loại. Chương 202, châu Âu chấn động, Arsenal còn muốn thống trị Trang Dion League. Chương 202, châu Âu chấn động, Arsenal còn muốn thống trị Trang Dion League. Lý Vũ Phi không biết người hâm mộ ở phương Đông xa xôi lại cãi nhau vì chuyện của Arsenal. Dù hắn có biết, cũng chỉ thầm vui trong lòng. Cãi nhau đi, cãi nhau đi. Các ngươi càng cãi, sự tồn tại của Lý Mỗ ở Trung Quốc càng cao. Khi Arsenal ghi bàn thứ tư, các cổ động viên AC Milan tại sân vận động hoàn toàn im lặng. Nếu nói khi tỷ số là 1-3 họ vẫn còn ôm hy vọng san bằng tỷ số, thì bây giờ đội đã bị dẫn trước 1-4, ngoại trừ một số ít cổ động viên trung thành. Đa số cổ động viên AC Milan đều biết trận đấu này họ đã thua xa. Ibrahimovic thấy đội lại để mất một bàn, cả người mặt mày xanh mét, khi ống kính truyền hình chiếu đến hắn, người Thụy Điển đang tức giận vùng tay, thể hiện sự bất mãn trong lòng. Allegri thì dứt khoát ngồi phịch xuống ghế dự bị, trực tiếp từ bỏ trận đấu này. Là huấn luyện viên trưởng, hắn rõ hơn ai hết rằng trận đấu này đã chứng minh AC Milan hiện tại không phải là đối thủ của Arsenal. Khoảng cách giữa hai đội không phải là một chút. Hắn cũng lười dãy rủa, có tâm tư này hắn chi bằng dồn sức vào giải Serie A sau này.
Wenger thấy đội bóng đã kết thúc sự hồi hộp của trận đấu này, lập tức thực hiện những thay đổi người cuối cùng. Thay Lý Vũ Phi, người trụ cột, bằng Hazard. Thiên tài người bị cũng cần được thử thách trong các giải đấu lớn, và tình hình hiện tại là cơ hội tốt nhất để thử thách. Phút thứ 91 của trận đấu. Ngay khi trận đấu sắp kết thúc, người luôn tìm cách tạo lại sự hồi hộp cho trận đấu này, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội. Pha tắc bóng của Koscielny đã bị ông ta thổi phạt, và AC Milan được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở tuyến trên. Các cầu thủ Arsenal đương nhiên không phục, nhao nhao tiến lên tranh cãi. Tuy nhiên, Mạch đã quyết tâm mang lại lợi ích cho AC Milan. Ibrahimovic thực hiện cú đá phạt này, chọn cách sút thẳng, bóng bay qua hàng rào chắn đập vào xà ngang bật ra khu vực cấm địa. Thiên tài người bờ ra giúp bạ tổ như một con cáo linh hoạt đột nhiên lao ra từ đám đông, hoàn thành cú sút bồi. Sri bất lực trước cú sút bồi cận thành này, chỉ có thể trơ mắt nhìn khung thành lại thất thủ. AC Milan 2-4 Arsenal, gỡ lại một bàn khi trận đấu sắp kết thúc. Weber thấy trọng tài lại ra tay, trong lòng vô cùng bất mãn, dùng sức ném chai nước trong tay xuống đất. Vì vậy, Weber thậm chí còn bị hẹp phạt một thẻ vàng. Chết tiệt! Lại là sự cố gắng duy trì sự hồi hộp đáng ghê tởm. Chiêu này của UEFA thật sự hiệu nghiệm quá. Lý Vũ Phi ngồi trên ghế dự bị tận mắt chứng kiến trọng tài lại ra tay giúp AC Milan kéo dài thêm một mạng, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Nếu không phải đối thủ lần này là AC Milan, khoảng cách thực lực giữa hai bên quả thực khá lớn. Nếu là Real Madrid và Barcelona ở phía đối diện, trọng tài làm loạn như vậy, Arsenal thật sự có khả năng thua trận. Đặc biệt là khi mình đã ra sân, khả năng này càng cao. Lát nữa phải nói với lão đầu, vòng loại Champions League đừng thay ta ra sân nữa, phòng ngừa bản nhất. Vạn nhất sau khi ta ra sân đội bóng bị lật ngược tình thế, vậy thì thật sự chỉ có thể khóc thôi bíp bíp, bíp cùng với tiếng còi hai ngắn một dài vang lên, trận đấu lượt đi giữa Arsenal và AC Milan kết thúc. Đội chủ nhà rổ sẵn nghệ gì thua 2-4 trước pháo thủ London, rõ ràng là ở thế yếu hơn trong hai lượt trận. Lý Vũ Phi, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã tham gia phỏng vấn sau trận đấu. Phóng viên phỏng vấn lần này là một cô gái người Ý, ngoại hình bình thường, mái tóc đen dài, nếu không nhìn mặt thì cứ tưởng cô ấy là người Đông Á. Xin chào, Phở Y, theo ta được biết, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của ngươi đến Ý thi đấu, xin hỏi ngươi có cảm nghĩ gì? Lý Vũ Phi nghe vậy, suy nghĩ một lát, vẫn nói một đoạn khách sáo. Ta cảm thấy rất tốt, Ý là một đất nước rất đẹp, là cái nôi của La Mã cổ đại, nơi đây tràn đầy văn hóa và lịch sử. Rất tiếc lần này ta đến để thi đấu, không có thời gian để tham quan đất nước cổ kính này, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội. Cô phóng viên bị những lời của Lý Vũ Phi làm cho ngây người. Trước khi phỏng vấn Lý Vũ Phi, nàng đã chuẩn bị bài tập về nhà, nàng rất rõ chàng trai lớn tuổi này thường xuyên nói những lời kinh người trước mặt phóng viên truyền thông, đưa ra rất nhiều luận điệu bạo lực. Sao đến chỗ nàng lại nói những lời định luận? Chẳng lẽ hắn có ý với ta? Trong đầu cô phóng viên đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Không không được, nàng ấy là bạn trai của Taylor, Taylor là thần tượng của ta, ta không thể làm chuyện gì tổn thương nàng ấy. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô phóng viên trước mặt, Lý Vũ Phi cũng lấy làm lạ. Tình hình gì đây? Lý Mộ cũng không nói gì quá đáng, sao cô gái này lại có vẻ hoảng sợ như vậy? May mắn thay, cô phóng viên biết mình đang làm việc, nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục vào vấn đề chính. Lần này nàng hỏi về quan điểm của Lý Vũ Phi về CJA, mặc dù trong lòng cảm thấy CJA đã suy tàn, không còn vẻ huy hoàng của giải đấu nhỏ thế giới ngày xưa. Nhưng dù sao cũng là trên sân nhà của người ta, đội bóng Ý lại không có thủ án gì với Lý Mộ. Hắn vẫn sẽ nói vài lời khách sáo. CJA dù sao cũng là giải đấu nhỏ thế giới nổi tiếng, trình độ cạnh tranh tự nhiên rất cao, nơi đây có rất nhiều đội bóng vĩ đại, AC Milan, Inter Milan, Juventus, VB. Đó đều là những mục tiêu mà Arsenal chúng ta cần phải theo đuổi. Cuối cùng phóng viên hỏi một câu về quan điểm của trận đấu này, đặc biệt là về Ibrahimovic. Lần này, Lý Vũ Phi không khách khí nữa, trực tiếp biểu diễn cho cô gái người Ý một màn lộ nguyên hình. Trận đấu này lẽ ra chúng ta phải có lợi thế tỷ số lớn hơn, nhưng thật đáng tiếc vì một số lý do ai cũng biết, chúng ta chỉ dẫn trước 2 bàn, tỷ số này trong lòng ta chỉ có thể chấm 8 điểm, chỉ có thể coi là khá, nhưng tuyệt đối không thể gọi là hài lòng. Còn bây giờ Latan, ta không muốn để ý đến hắn, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới không ngừng la hét với truyền thông, nếu ta là hắn, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ai mới là kẻ mạnh thực sự. Kể từ khi bước thăm vòng loại trực tiếp Champions League, giờ Latan đã nhiều lần trên truyền thông chế nhạo, hạ thấp ta và đội bóng của chúng ta, đây quả là hành vi tiểu nhân, ta vô cùng khinh thường loại người này. Thật vậy, AC Milan là một câu lạc bộ vĩ đại, nhưng giờ Latan Ibrahimovic tuyệt đối không liên quan gì đến vĩ đại, hắn ta chỉ là một kẻ tiểu nhân hèn hạ thường xuyên lẩn trốn giữa các đội bóng lớn. Cô phóng viên bị cú pháo kích bất ngờ của Lý Vũ Phi làm cho giật mình, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh hỏi về chủ đề nóng của trận đấu này. Phở Y, trong trận đấu này ngươi đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League do rủ Van Nịt kẹo rụt thiết lập vào mùa giải 2002-2003, ngươi có điều gì muốn nói về điều này không? Lý Vũ Phi nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, nhún vai, nói với giọng điệu vợ xéo lẹt bất lực, ta không có gì muốn nói. Đây chính là ta, phá kỷ lục dễ như ăn cơm uống nước vậy. Kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League mới chỉ có 12 bàn. Thành thật mà nói, ta thấy kỷ lục này có thể giữ được lâu như vậy cũng khá lạ, phải biết rằng ta chỉ đã 4 trận vòng bảng Champions League đã ghi được 11 bàn, cách kỷ lục này chỉ 1 bàn, nên ta luôn cảm thấy kỷ lục này khá dễ phá. Xem ra, phá kỷ lục này cũng không có gì đáng vui, phải không? Cú hỏi ngược tiểu vợ xẹo lẹt của Lý Vũ Phi trực tiếp làm phóng viên không biết nói gì. Trời ơi, nếu tất cả những người được phỏng vấn đều nói như ngươi, thì chúng ta, những người làm truyền thông, cũng không cần phải bắt óc đào đới trong các câu hỏi phỏng vấn nữa. Thật là người tốt quá. Tại buổi họp báo sau trận đấu,
Wenger thẳng thắn trả lời câu hỏi của truyền thông Ý, trận đấu này đã chứng minh đầy đủ khoảng cách giữa AC Milan và Arsenal hiện tại, ta nghĩ nếu không phải trọng tài đưa ra phán quyết sai lầm, chúng ta đã có thể kết thúc sự hồi hộp của trận đấu ngay trong lượt đi. Tuy nhiên, tỷ số hiện tại cũng không phải là vấn đề lớn, ta tự tin sẽ đánh bại AC Milan trên sân nhà để tiến vào tứ kết Champions League. Khi được hỏi về sự so sánh giữa Lý Vũ Phi và Ibrahimovic, lao đầu không hề nể nang. Không thể phủ nhận, Zlatan là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng so với Fleury, một thiên tài hiếm có trăm năm mới gặp, hắn vẫn còn kém xa Fleury phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League. Ồ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đối với Fleury, phá kỷ lục dễ như chúng ta ăn cơm uống nước, chưa bao giờ là một điều khó khăn. Allergy ở bên cạnh thì bị truyền thông Ý gây khó dễ. Massimiliano, Allergy, ông có điều gì muốn nói về thất bại trong trận đấu này không? Thua 2-4 trước Arsenal trên sân nhà có nghĩa là hành trình Champions League của AC Milan mùa này đã kết thúc không? Massimiliano, trong trận đấu này ông không đưa ra bất kỳ điều chỉnh hiệu quả nào khi đội bóng bị dẫn trước, điều này có cho thấy khả năng của ông không đủ không? Hay là ông đã từ bỏ trận đấu này trong lòng? Đối mặt với những câu hỏi sắc bén của phóng viên, Allergy chỉ có thể giả vờ thâm trầm, buồn bã nói, vòng đấu này vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ta tin rằng, chúng ta có khả năng không nhỏ để lật ngược tình thế, xin mọi người hãy tin ta, tin AC Milan. Sau trận đấu này, Lý Vũ Phi tìm thấy Taylor đang từ phòng VIP đi ra, cặp đôi dạo một vòng Milan đơn giản, sau đó bay bằng máy bay riêng về London. Thông tin về trận Arsenal 4-2 AC Milan cũng lan truyền khắp châu Âu và cả thế giới. Báo thể thao Milan, AC Milan thua 2-4 trên sân nhà, Arsenal chiếm ưu thế hoàn toàn, nhà vua Champions League ngày xưa giờ ra sao báo thể thao Tuzin, giờ giờ bi ở list số 1 đấu CGA số 1, Arsenal giành chiến thắng không thể nghi ngờ, CGA thực sự suy tàn rồi sao điện tin báo, Arsenal 4-2 nhẹ nhàng đánh bại nhà vô địch Champions League 7 lần AC Milan, thể hiện phong thái vương giả sở Kai Sport, chiến thắng dễ dàng, Arsenal mang sự thống trị từ giờ giờ mi ở list đến Champions League. Fleury lập cú đút, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League thời báo, Fleury 2 bàn 1 kiến tạo, Ibrahimovic ghi 1 bàn, ai là tiền đạo xuất sắc hơn đã có câu trả lời báo mặt trời. Đêm kỷ lục của Fleury và tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift dạo chơi thành Milan, khiến người khác phải ghen tị. Chương 203, chung kết cúp Liên đoàn Anh. Chương 203, chung kết cúp Liên đoàn Anh. Sau khi đánh bại AC Milan, Lý Vũ Phi đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống và nhiệm vụ phụ, trực tiếp nhận được 300 điểm tích lũy cơm chùa trung cấp và 100 điểm tích lũy cơm chùa cao cấp. Ngoài ra, Lý Vũ Phi còn nhận được một kỹ năng và một thẻ vật phẩm giới hạn Champions League. Và mặt chuyên nghiệp trăm năm, khi đối thủ khiêu khích, coi thường, dự đoán chiến thắng trước trận đấu, vờ một loạt hành vi coi thường ký chủ hoặc đội bóng của ký chủ, tỷ lệ sút trúng đích của ký chủ trong trận đấu tiếp theo tăng 30, tỷ lệ dê bóng thành công tăng 30, tỷ lệ chuyền bóng thành công tăng 30, tỷ lệ tranh chấp trên không thành công tăng 30, tỷ lệ đối kháng thành công tăng 30 và có 30 khả năng khiến các cầu thủ đối phương thực hiện hành vi coi thường bị giảm một nửa các chỉ số và tăng 50 tỷ lệ mắc lỗi trong trận đấu này. Đợt. Nếu người thực hiện hành vi coi thường không phải là cầu thủ, thì mặc định cầu thủ ngôi sao hàng đầu của đối phương bị giảm một nửa các chỉ số và tăng 50 tỷ lệ mắc lỗi. Khi Lý Vũ Phi nhìn thấy kỹ năng này, ngoài việc há hốc mồm như nhét một quả trứng, hắn đã không còn lời nào để nói. Bởi vì kỹ năng này quá nở bờ. Trực tiếp từ cấp độ sát xuất khiến Lý Vũ Phi trở nên mạnh mẽ hơn. Và còn có thể khiến cầu thủ đối phương bị phản vệ, điều này quá khoa trương rồi. Lý Vũ Phi bây giờ chỉ hy vọng trong các trận đấu sắp tới, đặc biệt là các trận đấu quan trọng, cầu thủ đối phương tốt nhất là ngôi sao chủ lực có thể đứng ra hạ thấp Lý Mộ hoặc Arsenal vài câu. Chỉ có như vậy, kỹ năng này của Lý Vũ Phi mới có thể kích hoạt. Tất nhiên, nếu là những kẻ như phát ngôn viên, huấn luyện viên, cấp cao, người đại diện, vờ ra mặt la hét, Lý Vũ Phi sẽ càng hoan nghênh hơn. Dù sao kỹ năng này đã ghi rõ nếu không phải cầu thủ đích thân ra mặt la hét, thì mặc định sẽ trực tiếp giảm một nửa chỉ số của ngôi sao chủ lực đối phương. Đây là khái niệm gì? Hãy nghĩ một chút. Giả sử Arsenal và Real Madrid đấu một trận, sau đó trước trận đấu, cổ động viên nổi tiếng của Real Madrid, Jon Sejo, lại ra mặt một mép, thì hậu quả là Cristiano Ronaldo trong trận đấu này sẽ trực tiếp bị phế. Phải biết rằng, đây là việc giảm một nửa các chỉ số của một cầu thủ. Ví dụ, chỉ số sút bóng của Cristiano Ronaldo khoảng 95, thì sau khi giảm một nửa chỉ còn hơn 40. Chỉ số sút bóng hơn 40 là khái niệm gì? Một tiền đạo bình thường của Super League Trung Quốc có chỉ số sút bóng khoảng 60, tiền đạo hạng nhất Trung Quốc có thể có 50. Chỉ số sút bóng hơn 40, về cơ bản là chỉ số sút bóng của một tiền đạo trong đội thành phố Đông Đại. Nói trắng ra là trình độ của một cầu thủ bán chuyên nghiệp. Trực tiếp biến một siêu sao có thuộc tính sút bóng hàng đầu thế giới thành một cầu thủ bán chuyên nghiệp của Đông Đại, mức độ suy yếu này có thể nói sẽ khiến Cristiano Ronaldo trực tiếp bị phế. Tương tự, nếu Arsenal thi đấu với Barcelona và truyền thông Catalan la hét, thì Messi cũng sẽ trực tiếp bị phế trong thời gian thi đấu với Arsenal. Nếu không phải vì điều kiện tiên quyết này có giới hạn 30 cơ hội, Lý Vũ Phi có thể trực tiếp dự đoán tất cả các chức vô địch trong tương lai đều thuộc về hắn. Dù sao, việc trực tiếp phế bỏ cầu thủ mạnh nhất của đối phương, điều này quá biến thái. Hãy nhớ một điều, các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid và Barcelona, trước trận đấu chắc chắn sẽ thực hiện một cuộc tấn công truyền thông. Và để thực hiện một cuộc tấn công truyền thông, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc hạ thấp Arsenal hoặc các cầu thủ Arsenal. Nói cách khác, và mặt chuyên nghiệp trăm năm gần như sẽ được kích hoạt 100. Trừ khi Arsenal thi đấu với một số đội yếu, trong trường hợp này thực sự có thể không có chuyện dự đoán trước trận đấu, hạ thấp xảy ra. Nhưng vấn đề đặt ra là, Arsenal đấu với những đội yếu này cũng không cần kỹ năng này. Vì vậy, kỹ năng và mặt chuyên nghiệp trăm năm mạnh ở chỗ nó gần như chỉ phát huy tác dụng trong những trận đấu mà Arsenal không chắc chắn có thể thắng, và Lý Vũ Phi cũng chỉ cần sử dụng kỹ năng này trong những trận đấu đó. Giữa trước và sau trực tiếp hình thành một vòng lặp, đây cũng là điểm MUG của kỹ năng này. Đồng thời, Lý Vũ Phi còn nhận được một thẻ vật phẩm giới hạn Champions League tên vật phẩm, sát thủ vô địch Champions League giới hạn vật phẩm, chỉ có thể phát huy tác dụng khi đối mặt với những đội đã từng vô địch Champions League. Tác dụng vật phẩm, khi đối mặt với đội bóng có thể sử dụng vật phẩm này, sức mạnh bản thân được tăng cường đáng kể và chắc chắn sẽ ghi được một bàn thắng trong vòng 180 phút. Lý Vũ Phi khá hài lòng với hiệu quả của thẻ vật phẩm này. Dù sao, đối với những vật phẩm và kỹ năng có thể trực tiếp tăng cường khả năng bản thân, Lý Vũ Phi luôn tuân thủ nguyên tắc càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là vật phẩm này trực tiếp liên quan đến lĩnh vực khái niệm, tức là chắc chắn sẽ ghi được một bàn thắng trong vòng 180 phút. Tương đương với việc ngoài trận chung kết, các trận đấu loại trực tiếp còn lại đều có thể ghi được ít nhất một bàn. Tất nhiên, như vòng loại trực tiếp đặc biệt năm 2019-2020 thì lại khác. Ngoài vòng loại trực tiếp đó, những lúc khác Lý Vũ Phi đối đầu với các đội mạnh ở Champions League về cơ bản đều có bàn thắng bảo đảm. Dù sao, những đội mạnh ở Champions League có mấy đội chưa từng vô địch Champions League. Atletico Madrid dưới thời Sim Vanh là một. Guardiola S Manchester City trước năm 2023 là một. Paris Saint-Germain sau khi các ông chủ giàu mỏ tiếp quản là một. Arsenal và Chelsea hiện tại cũng là một. Tính toán đầy đủ, cũng chỉ có những đội này. Và trong số các đội mà Lý Vũ Phi hiện đang phải đối mặt, chỉ có Chelsea hiện tại không nằm trong phạm vi áp dụng của thẻ vật phẩm này. Những đội khác, dù là Atletico, Manchester City hay Paris, đều chưa trỗi dậy. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi càng cảm thấy Champions League năm nay, ai sẽ là người chiến thắng. Ngày 24 tháng 2, Arsenal đón trận đá bù vòng 18 giờ Mi ở Leeds, tiếp đón Stoke City tại sân nhà Emi dịt sở tại Diùm. Có lẽ là do cách nhau một tuần kể từ trận đấu trước, khiến các cầu thủ Arsenal có chút chân lạnh trong trận đấu này. Nhờ cú sút vòng cung của Lý Vũ Phi trong vòng cấm địa ở phút thứ 8, Arsenal không ghi thêm bàn nào trong trận đấu này. 1-0, Arsenal đã chơi một trận đấu rất kinh tế và hiệu quả. Sau trận đấu này, tổng số bàn thắng của Lý Vũ Phi đã lên tới 48 bàn, chỉ còn cách cột mốc 50 bàn 2 bước nữa. Và sau trận đấu này, Lý Vũ Phi sẽ đón trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Đó là trận chung kết cúp Liên đoàn Anh vào ngày 28 tháng 2 tại sân vận động Wembley giữa Anh và Birmingham. Lý Vũ Phi chưa từng chơi bất kỳ trận đấu nào ở cúp Liên đoàn Anh trong sự nghiệp của mình. Tương đương với việc hoàn toàn dựa vào đồng đội để tiến vào chung kết. Nhưng khi đến chung kết, Wenger chắc chắn sẽ cố gắng giành lấy danh hiệu này. Vì vậy, Lý Vũ Phi, vũ khí tối thượng của đội, cũng được đưa vào đội hình xuất phát. Dù sao, còn 5 ngày nữa mới đến trận đấu vòng 29 giờ Mi ở Leeds, Lý Vũ Phi có đủ thời gian để điều chỉnh và nghỉ ngơi. Vì trận đấu này là trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi, đồng thời rất có thể sẽ nâng cúp tại sân Wembley. Vì vậy, Taylor đã hoãn chuyến bay về Mỹ, chuẩn bị chứng kiến chiếc cúp đầu tiên trong đời bạn trai mình. Dù sao, đối thủ trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh là Birmingham không mấy tiếng tăm, ngay cả Taylor, người không hiểu bóng đá, cũng tin rằng Arsenal về cơ bản đã cầm chắc chức vô địch này. Về điều này, Lý Vũ Phi lẩm bẩm trong lòng, may mà ta không phải cầu thủ của Birmingham, nếu không trận đấu này Arsenal thật sự có khả năng không thể giành chiến thắng. Lý Vũ Phi đã không nhớ kết quả trận đấu này ở kiếp trước, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì bất kể kết quả trận đấu này ở kiếp trước là gì, ở kiếp này có sự tồn tại của hắn, Arsenal giành chiến thắng trước Birmingham để giành chức vô địch cúp Liên đoàn Anh, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngày 28 tháng 2, Lý Vũ Phi cùng đồng đội đi xe buýt của đội, lái vào sân Wembley. Nhìn sân vận động lớn nhất nước Anh có thể chứa tới 9 vạn người trước mắt, Lý Vũ Phi không khỏi suy nghĩ, nếu không có gì bất ngờ sau này ta sẽ thường xuyên đến sân vận động này. Lý Vũ Phi rất rõ ràng, sân vận động trước mắt này chính là sân nhà của đội tuyển quốc gia Anh. Khi Lý Vũ Phi gia nhập đội tuyển quốc gia Anh, sân vận động này cũng được coi là một nửa sân nhà của hắn. Nhìn Oan Quất và xe bên cạnh, từ ánh mắt quen thuộc của họ có thể thấy họ không có tình cảm đặc biệt nào với sân vận động nổi tiếng thế giới này. Dù sao, hai người này đều là thành viên quan trọng của đội tuyển quốc gia Anh hiện tại, số lần họ đến Wembley ước tính chỉ đứng sau Emi dị sở tại Diùm. Dù là nơi tốt đẹp đến đâu, đến nhiều lần cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhìn những người hâm mộ đang hò reo như sóng biển xung quanh, Lý Vũ Phi thầm thề, chiếc cúp đầu tiên trong đời, hãy bắt đầu từ đây. Chương 204, mở tỷ số, chiếc cúp đầu tiên sắp đến. Chương 204, mở tỷ số, chiếc cúp đầu tiên sắp đến. Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi Wenger trả lời phỏng vấn của các phóng viên The Leicester, ông chỉ có một tuyên bố, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hết rồi. Wenger không nói quá 3 câu trong suốt buổi họp báo, toàn bộ buổi họp báo kết thúc chưa đầy 30 giây. Nhiều phóng viên The Leicester đã tê liệt. Chúng ta cứ nói, dù sao đây cũng là một trận chung kết mà. Sao cảm thấy Wenger hoàn toàn không để tâm? Còn về phía huấn luyện viên trưởng Birmingham Alex Cullis, ông ấy khiêm tốn nói, trận đấu này chúng ta là đội thách thức, với tư cách là đội thách thức, chúng ta sẽ hạ thấp tư thế, ngoan ngoãn học hỏi Arsenal. Arsenal mùa này là một đội quân bất khả chiến bại thực sự, ta cảm thấy có lẽ chỉ có người ngoài hành tinh hạ cánh xuống trái đất mới có thể đánh bại họ. Vì đã vào đến chung kết, chúng ta đương nhiên muốn giành chiến thắng, dù điều đó rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc, cố gắng hết sức mình, còn lại chỉ có thể trông chờ vào thượng đế. Khi Lý Vũ Phi biết được lời phát biểu của lão đầu trong buổi họp báo, không khỏi than vãn, không phải khi nào Arsenal chúng ta lại trở thành phản diện vậy. Lý Vũ Phi cho biết sau khi nghe lời phát biểu của lão đầu, hắn thậm chí còn nảy sinh ý định nhập vào cầu thủ bẩm mì ngạm để cho Arsenal một bài học. Dù sao, đây hoàn toàn là bối cảnh áp dụng của vả mặt chuyên nghiệp trăm năm mà. Thôi, giả vờ thì giả vờ đi, tự tin còn hơn không tự tin. Chỉ cần nghĩ đến khi mùa giải mới bắt đầu, các cầu thủ Arsenal đều không có hy vọng gì về thành tích, Wenger cũng chỉ coi mùa giải này là để rèn luyện quân đội. Bây giờ về cơ bản đã có chút khí chất vương giả, điều này Lý Vũ Phi rất vui mừng. Tự tin không phải là chuyện xấu, nếu trận đấu chưa bắt đầu đã cảm thấy mình không thể thắng, đó mới là chuyện lớn thật sự. Lý Vũ Phi cần một nhóm đồng đội tự tin vào bản thân, chứ không phải những kẻ hèn nhát sợ hãi đủ thứ và luôn cảm thấy mình không thể làm được. Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình, chào mừng quý vị đến với trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2010-2011. Các đội đối đầu trong trận đấu này là đội Arsenal, một gã khổng lồ của tờ The Mi Elite, và đội Bờ Mi Ngạm, thuộc sở hữu của Trung Quốc. Ta là người bạn cũ của quý vị, Trương Tuấn, ngồi bên cạnh ta là Trương Lộ, Trương Chỉ Đạo. Xin chào mọi người, ta là Trương Lộ. Sau lời mở đầu ngắn gọn, Trương Tuấn và Trương Lộ nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Trương Chỉ Đạo. Ai cũng biết, trận đấu này là trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Vũ Phi, nhiều người cho rằng chiếc cúp đầu tiên của Lý Vũ Phi sắp đến. Về điều này, ông có ý kiến gì? Trương Lộ nghe vậy cười hì hì, thản nhiên nói, hì hì. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, Arsenal đấu bờ mị ngạm, đặc biệt là trận đấu này Wenger tung toàn bộ đội hình, với phong độ mạnh mẽ mà Arsenal đã thể hiện mùa này, giành chức vô địch này chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Chiêm Tuấn gật đầu, sau đó lại hỏi một chủ đề đang được thảo luận rộng rãi trong giới hâm mộ đông đại mấy ngày nay. Trương Chỉ Đạo, trên mạng có không ít người hâm mộ nói rằng Lý Vũ Phi mùa giải này không tham gia bất kỳ trận đấu cúp liên đoàn nào, Arsenal vào được chung kết hoàn toàn nhờ vào đồng đội của hắn, nên nhiều người cho rằng Lý Vũ Phi dù có thắng chung kết cũng là nằm im ăn cúp về điều này, ông nghĩ sao? Trương Lộ nghe vậy, cười lắc đầu. Nói thế nào nhỉ, trước hết, cách nói này chắc chắn không sai. Dù sao, Lý Vũ Phi mùa giải này thực sự không ra sân trận nào ở cúp liên đoàn, đây là một sự thật khách quan. Nhưng cần lưu ý, thông thường đối với các đội bóng lớn ở giờ Mi ở League, cúp liên đoàn Anh bản thân nó là một giải đấu vô bổ, các đội bóng lớn này khi tham gia cúp liên đoàn về cơ bản cũng chỉ sử dụng cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ ở giai đoạn đầu. Chỉ đến khi cúp liên đoàn đi đến giai đoạn cuối cùng, họ mới tung ra đội hình xuất phát. Từ góc độ này, cũng không thể nói Lý Vũ Phi là nằm im ăn cúp. Bởi vì nếu Lý Vũ Phi là nằm im ăn cúp thì những cầu thủ xuất phát của các đội bóng lớn đã giành cúp liên đoàn trong quá khứ, về cơ bản cũng là nằm im ăn cúp. Đối với các câu lạc bộ hàng đầu tờ giờ Mi ở League, chỉ có giải vô địch quốc gia, Champions League và FA Cup là ba giải đấu thực sự cần sử dụng cầu thủ chính thức. Thậm chí một số đội còn bỏ qua FA Cup một cách thích hợp vì lịch thi đấu tờ giờ Mi ở League quá dày đặc. Arsenal mùa này cũng vậy. Ở vòng đầu tiên FA Cup đã bị loại trực tiếp, khiến lịch thi đấu hiện tại không quá dày đặc. Ta tin rằng đây là sự sắp xếp chiến lược của Wenger cho Arsenal mùa giải này. Về cơ bản, người sáng suốt đều có thể thấy rằng trọng tâm của Arsenal mùa này là ở giải vô địch và Champions League, điều này có thể biết được thông qua số lần ra sân của Lý Vũ Phi. Chiêm Tuấn nghe vậy, cũng vô thức gật đầu. Mặc dù hắn không say mê Lý Vũ Phi như Trương Lộ, nhưng dù sao cũng có dòng máu Hoa kiểu, hắn chắc chắn có thiên hướng tình cảm. Được rồi, Trương Chỉ Đạo nói có lý. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu này. Arsenal trận đấu này đã bố trí đội hình 4-4-2. Thủ môn, Sny. Hậu vệ, Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ, Alexong, Nazi, Wimse, Fazega. Tiền đạo, Lý Vũ Phi, Robin Van Persie. Bờ mỹ ngạm trận đấu này đã bố trí đội hình 4-5-1. Thủ môn, Ben Foster. Hậu vệ, Roger Johnson, Zizenet, Cả Ủa, Dịch Dễ Đèo. Tiền vệ, Sebastian Larsson, Cơ Dịch Gunner, Lý Bảo Ý Ở, Cát Ly. Bà dì Ferguson. Tiền đạo, Zidane. Được rồi, đội trưởng hai bên bắt đầu trao cờ đội, bờ mì ngạm chọn quyền giao bóng, Arsenal chọn sân. Trận đấu, sắp bắt đầu nhìn làn sóng người hâm mộ một nửa đỏ, một nửa trắng xung quanh, Lý Vũ Phi mỉm cười vây tay về phía khu vực cổ động viên Arsenal. Đối với Lý Vũ Phi hiện tại, ngay cả trận chung kết cúp liên đoàn Anh cũng chỉ là một trận đấu nhỏ. Thật sự không có gì phải lo lắng. Dù sao Lý Vũ Phi không hề coi thường đối thủ, mà là bờ mì ngạm cũng chẳng có gì đáng để hắn phải coi trọng cả. Cùng với tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, trận chung kết cúp liên đoàn Anh giữa Arsenal và bờ mì ngạm chính thức bắt đầu. Phút thứ 3 của trận đấu, Fazega chuyển bóng chính xác như dao mổ xuyên thủng hàng phòng ngự bờ mì ngạm, Robin van der Si thuận đà nhận bóng sút, bóng bị Ben Foster cản phá. Arsenal được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu. Sau khi Nazi thực hiện quả phạt góc, người khổng lồ CBA cao 2 mét của bờ mì ngạm, Zidane đã đánh đầu phá bóng ra. Phút thứ 7 của trận đấu, Lý Vũ Phi nhận bóng ở biên cách 35 mét, đối mặt với sự phòng ngự của Dịch Dễ Đèo và Larsson, một pha dầu trên bánh kết hợp với Matt Stone trực tiếp vượt qua cả hai một cách gọn gàng. Tức giận đến mức, Larsson trực tiếp tung cú soạt bóng từ phía sau Lý Vũ Phi, trọng tài thổi phạt Larsson và rút một thẻ vàng. Chết tiệt! Thằng Mỹ, đừng khoe kỹ thuật của ngươi ở đây nữa, ghê tởm! Lý Vũ Phi vô vô mông mình, vẻ mặt ngươi đánh ta đi cười hì hì, không chơi lại thì đánh người, quả nhiên là đồng hương của tên mồm to đó. Vô liêm sỉ y hệt, mặc dù Lý Vũ Phi không rõ tại sao sẽ bắt Larsson, một tiền vệ tấn công, lại soạt bóng mình. Nhưng hắn chỉ biết một điều, tên này đã phạm lỗi ác ý với mình, hắn muốn trả thù, đơn giản vậy thôi. Phút thứ 12 của trận đấu, Wilson và Fazega liên tiếp thực hiện hai pha phối hợp một chạm, thành công làm rối loạn hàng tiền vệ và hậu vệ của bờ mì ngạm. Wilson sau lần chạm bóng thứ 3 đã có một đường chuyển không nhìn người, bóng bay thẳng qua giữa hai chân cả ủa, và được Lý Vũ Phi kịp thời băng lên nhận bóng. Đối mặt với cú sút nửa đối mặt này, Lý Vũ Phi vẫn chọn tin tưởng vào kỹ năng sút của mình, căng mu bàn chân phải, điều chỉnh một bước, rồi tung cú sút mạnh vào góc gần khung thành. Trong khoảnh khắc quyết định, Ben Foster đã thực hiện một pha cứu thua xuất thần, dùng đầu ngón tay phải chạm nhẹ vào quả bóng đang bay cực nhanh, làm thay đổi quỹ đạo của bóng, cuối cùng bóng đập vào mép ngoài cột dọc bên trái khung thành bật ra ngoài đường biên ngang. Chật chật tiếc quá, bóng này lại không vào. Phút thứ 20 của trận đấu, Alisson cướp bóng thành công ở khu vực giữa sân, Arsenal lập tức triển khai phản công. Fàbrega ngay lập tức thực hiện một đường truyền dài từ giữa sân, bóng bay qua đầu các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ của Birmingham, rơi thẳng vào khu vực tiền đạo cánh trái. Lý Vũ Phi và Dịp Dệ cùng lúc tăng tốc, tiếc rằng tốc độ của người sau hoàn toàn không thể so sánh với Lý Vũ Phi. Chỉ trong một giây, Lý Vũ Phi đã chiếm ưu thế rõ rệt về vị trí. Dịp Dệ dùng tay kéo Lý Vũ Phi ở bên cạnh, nhưng Lý Vũ Phi đang di chuyển với tốc độ cao hoàn toàn không thể bị ngăn cản chỉ bằng một cú kéo nhẹ bằng tay. Gần như ngay sau khi Dịp Dệ dùng tay kéo, Lý Vũ Phi đã mạnh mẽ thoát khỏi sự ràng buộc, sải bước về phía điểm rơi của quả bóng. Và Dịp Dệ bị ảnh hưởng bởi động năng tăng tốc của Lý Vũ Phi, đã loạn choạng hai bước rồi ngã thẳng xuống đất. Trong chốc lát, khu vực làn sóng người trắng của sân vận động Wembley bùng nổ những tiếng la ó chói tai. Ngược lại, khu vực làn sóng người đỏ của Arsenal lại gây ra tiếng hò reo và la hét. Lý Vũ Phi đổi kịp bóng, nhìn thủ môn đang lao ra giữa chừng, trực tiếp đẩy bóng về phía đường biên ngang. Sau đó, hắn tránh cú cản phá của thủ môn, dùng tốc độ và kiểm soát vị trí để vượt qua thủ môn, đuổi theo quả bóng sắp ra ngoài, nhẹ nhàng lắc cổ chân, quả bóng từ từ lăn vào khung thành trống. Lý Vũ Phi ghi bàn mở tỷ số, giúp Arsenal tạm thời dẫn trước 1-0 trong trận chung kết. Số 13, Thierry Adam. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội tốt, Thierry lại một lần nữa dùng tốc độ vô song của mình để vượt qua Dịp Dệ và thủ môn Ben Foster, hoàn thành một bàn thắng mang đậm phong cách Thierry. Đây chính là Thierry Adam, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức bù đắp lại cơ hội đã bỏ lỡ theo cách riêng của mình. Arsenal hiện đang dẫn trước bờ mì ngả 1-0, Thierry đang ngày càng tiến gần đến chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đồng thời, đây cũng là lần Arsenal gần với chức vô địch nhất sau 6 năm. Họ có thể nắm bắt được không? Chương 205, Lý Vũ Phi trả thù, tuy muộn nhưng đã đến. Chương 205, Lý Vũ Phi trả thù, tuy muộn nhưng đã đến. Khi Lý Vũ Phi đi bàn, hắn lập tức chạy ra biên làm động tác ăn mừng đàn guitar và hôn gió lên khán đài cho Taylor. Vì trận đấu này, gia đình các cầu thủ Arsenal đều đến sân, nên Taylor cũng không ngồi một mình trong phòng VIP, mà cùng với bạn gái của đồng đội bạn trai mình thành lập hội vợ cầu thủ. Thấy Lý Vũ Phi hôn gió, ống kính truyền hình lập tức lia đến Taylor đang trò chuyện sôi nổi với bạn gái của hội xe. Taylor nhận ra ống kính đang chiếu vào mình, liền vội vàng đáp lại hành vi trẻ con của bạn trai mình. Phút thứ 28 của trận đấu, Roger Johnson thực hiện quả phạt góc, bóng vẽ một đường cong trên không trung và rơi xuống đầu Zidane. Người khổng lồ CBA khẽ nhảy lên, dùng chiều cao tuyệt đối của mình áp đảo Koscielny đang theo kèm, hoàn thành cú đánh đầu. Đối mặt với cú đánh đầu cận thành này, Zidane bất lực, dù theo bản năng đã thực hiện động tác cứu thua, nhưng vẫn không thể ngăn cản bóng bay vào lưới. Bóng bị ngã 1-1 Arsenal, săn bằng tỷ số. Số 19, Zidane. Người khổng lồ đến từ CBA này, lại một lần nữa dùng chiều cao vô song của mình thống trị khu vực cấm địa. Người Pháp đã cố gắng hết sức, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản người CBA đưa bóng vào lưới. Bờ Mỹ Ngạm hiện đang san bằng tỷ số 1-1, trận đấu này xem ra không hề một chiều như mọi người nghĩ trước trận đấu phút thứ 38 của trận đấu. Koscielny đã có một pha xoạc bóng từ phía sau bị trọng tài thổi phạt và rút một thẻ vàng. Phút thứ 39 của trận đấu, cú đá phạt trực tiếp của Bờ Mỹ Ngạm đã bị hàng rào chắn cản phá, Cơ Lạc Kỳ ngay lập tức kiểm soát được bóng. Đối mặt với sự kéo người từ phía sau của Cơ Lạc Kỳ tung một cú sút xa, đưa bóng vượt qua giữa sân. Đồng thời, Lý Vũ Phi, người ban đầu đang lảng vảng ở khu vực giữa sân, lập tức tăng tốc, trực tiếp vượt qua Dịp Dệ Đẹo đang theo kèm hắn. Cuối cùng, Zidane, người theo sau, trở thành cầu thủ phòng ngự duy nhất trước mặt Lý Vũ Phi. Đối mặt với Lý Vũ Phi đang có tốc độ bùng nổ, Zidane không tiến lên theo hướng bóng mà lùi thẳng về phía sau. Ở phía bên kia, tiền đạo người Hà Lan Robin van der Sar cũng dùng hết sức lực để tăng tốc về phía vòng cấm của Birmingham. Lý Vũ Phi thấy Zidane thậm chí không có ý định cướp bóng, thế là trực tiếp chọn cách tăng tốc dẫn bóng, nhanh chóng đến rìa vòng cấm. Đến vị trí này, Zidane dù không cướp bóng cũng không được. Thế là hắn cắn răng, đánh cược một phen, trực tiếp bỏ qua Robin van der Sar đang ở bên trái hắn, tiến lên cố gắng cướp bóng dưới chân Lý Vũ Phi. Đối mặt với tình huống này, Lý Vũ Phi có thể chọn cách vượt qua Zidane, sau đó sút bóng. Nhưng lựa chọn này chắc chắn là hành động của một kẻ độc tài, rõ ràng có một đồng đội đang ở trạng thái không bị kèm cặp, Lý Vũ Phi không cần thiết phải tự mình cố gắng sút bóng. Thấy Zidane ngày càng gần mình, Lý Vũ Phi chuyển ngang, đưa bóng đến trước mặt Robin van der Sar. Zidane nhận ra điều này, lập tức xoạc chân, cố gắng cắt đường chuyển của Lý Vũ Phi từ giữa. Nhưng rất tiếc đường chuyền của Lý Vũ Phi vừa vặn, quỹ đạo bóng vừa đúng vị trí mà Zidane dối người hết cỡ cũng không chạm tới. Robin van der Sar đối mặt với miếng bánh lớn được dâng tận miệng này, không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Ben Foster mặc dù đã kịp thời điều chỉnh vị trí về phía Robin van der Sar, nhưng đối với người Hà Lan đang ở đỉnh cao kỹ năng sút bóng hiện tại, một cú sút không bị cản trở ở khoảng cách này, gần như không có thủ môn nào có thể cản phá. Nhẹ nhàng đẩy lòng bàn chân, bóng bay như tên rời cung vào lưới. Arsenal 2-1 bờ mì ngảm, lại vươn lên dẫn trước. Số 10, Robin van der Sar. Arsenal chỉ với một đường truyền dài đơn giản từ sân nhà, đã trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự bờ mì ngảm. Phở ỉ trên sân cỏ dài bằng cả nửa sân, như một con báo săn không thể cản phá, với tốc độ như chớp đã quét sạch cả nửa sân của bờ mì ngảm. Cuối cùng, đối mặt với lựa chọn khó xử 2v1 ở tuyến đầu Arsenal, dì dẹ nẹt bất lực, chỉ có thể thử một pha phòng thủ mạo hiểm. Và kết quả cuối cùng cũng thật đáng tiếc. Phở ỉ đã trao cơ hội ghi bàn cận kề cho người Hà Lan đang chống trải, người này đã không phụ lòng tin của Phở ỉ, đưa bóng vào lưới. 2-1, Arsenal lại vươn lên dẫn trước. Phút thứ 42 của trận đấu, sự trả thù của Lý Vũ Phi cuối cùng đã đến. Trong một pha tranh chấp bóng ở giữa sân, Lý Vũ Phi trực tiếp lùi về, lợi dụng sẽ bạt sần lạt sần không chú ý đã cướp bóng từ chân hắn. Lạt sần phát hiện tên Mỹ chết tiệt đó lại tấn công lén, tức giận đến mức trực tiếp tung một cú quét chân, khiến Lý Vũ Phi ngã xuống đất. Và ngay khi Lý Vũ Phi đau đớn ngã xuống đất, Lạt sần lập tức cảm thấy không ổn. Bíp một tiếng còi ngắn vang lên, trọng tài chính chạy thẳng đến trước mặt Lý Vũ Phi, hỏi thăm tình hình của hắn. Heger ở ngoài sân cũng lập tức ra tay, trực tiếp chút một tràng áp lực lên trọng tài thứ tư. Thưa ông hẳn đã thấy, tên người Thụy Điển hèn hạ đó đã dùng một cách gần như cùng Trung Quốc để quét ngã cầu thủ của ta, đây rõ ràng là một pha phạm lỗi ác ý. Hành vi phạm lỗi ác ý này đáng bị thẻ đỏ, nếu không sau này các cầu thủ khác mà bắt trước, thì bóng đá còn đá thế nào nữa? Bản thân Lý Vũ Phi thì như diễn viên nhập vai, nghe trọng tài hỏi, mặt mày cực kỳ dữ tợn đau đớn, tạo cho người ta cảm giác như mình bị bắn bậy. Chết tiệt, ngươi đã làm gì? Con đi bắt gâu, đồ khốn kiếp xe và Vazen thấy Lý Vũ Phi ngã xuống đất, lập tức xông lên hỏi thăm sẽ bản sần lật sần. Người Thụy Điển thì lý trí lại chiếm ưu thế, vội vàng biện minh, không ta không dùng sức. Lực này căn bản không thể đá ngã hắn. Tên Mỹ này chắc chắn đang giả vờ ngã, ta thể lời nói của Lạt Sẩn thực ra không sai, bởi vì Lý Vũ Phi thực sự không cảm thấy quá nhiều lực từ cú quét chân của hắn. Nếu hắn không muốn, hắn hoàn toàn có thể giữ vững thân hình, tiến lên. Nhưng Lý Vũ Phi lại không muốn thật thà như vậy. Vì tên chó chết tiệt này đã khiêu khích mình ngay từ đầu, nên một khi Lý Mô có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trọng tài nhìn thấy vẻ đau khổ của Lý Vũ Phi, trong lòng cũng rơi vào bế tắc. Thông thường, trên sân khấu chung kết, trọng tài phải hết sức thận trọng khi rút thẻ. Đặc biệt là khi sẽ bạt sần lạt sần đã nhận một thẻ vàng ngay từ đầu, thì những phán quyết sau đó liên quan đến hắn phải càng thận trọng hơn. Dù sao, nếu một người bị đuổi khỏi sân quá sớm trong trận chung kết, điều đó chỉ làm giảm đi sự hồi hộp và điểm nhấn của trận chung kết. Để quá trình chung kết trông hồi hộp và có điểm nhấn hơn, đây cũng là điều mà trọng tài phải cân nhắc. Bởi vì bóng đá suy cho cùng vẫn là một hoạt động thương mại mang tính giải trí, giá trị thương mại và thuộc tính giải trí là những yếu tố không thể thiếu của bóng đá. Trọng tài khi đưa ra phán quyết chắc chắn phải tính đến hai điểm này. Tình hình hiện tại là Arsenal đã dẫn trước một bàn, nếu bờ mì ngạm lại bị đuổi một người nữa, thì trận chung kết này sẽ chẳng còn gì đáng xem nữa. Vốn dĩ Arsenal đã là đội mạnh hơn, giờ đây đối mặt với đội yếu hơn lại càng có lợi thế lớn hơn, kết quả cuối cùng hoàn toàn không cần xem nữa. Tuy nhiên, trọng tài lại nhớ đến nhiệm vụ mà cấp trên giao cho mình, đó là việc phán quyết về Lý Vũ Phi phải công bằng, thậm chí là thiên vị hắn. Và bây giờ, người bị phạm lỗi ác ý lại chính là Lý Vũ Phi, điều này khiến trọng tài đau đầu. Cuối cùng, nghe các cầu thủ xung quanh gây áp lực điên cuồng lên mình, trọng tài cũng có chút phiền, thế là trực tiếp chọn cách dứt khoát, rút hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ trực tiếp đuổi sẽ bạt sần lạt sần ra sân. Khi phán quyết này được đưa ra, sân vận động bùng nổ một nửa tiếng reo hò, một nửa tiếng chửi rủa. Cổ động viên Arsenal đương nhiên là hoan hỉ, dù sao bờ mì ngảm bị đuổi một người, khả năng họ vô địch càng lớn hơn. Ngược lại, cổ động viên bờ mì ngảm đã la ó đủ thứ như trọng tài đen, trọng tài nhận tiền phờ ỉ giả vờ ngã. Lý Vũ Phi thấy mục đích của mình đã đạt được, thế là giả vờ đứng dậy từ dưới sự giúp đỡ của hiệu xe. Phờ ỉ không sao chứ, ngươi không phải lại giả vờ đấy chứ? Hữu xe ghé sát hai Lý Vũ Phi, thì thầm nói. Lý Vũ Phi thì lén lút cho hắn một ánh mắt, để hắn tự cảm nhận. Dù sao hắn rất rõ ràng, máy quay HD tại hiện trường hoàn toàn có thể bắt được khẩu hình của hắn, trừ khi hắn che miệng. Nhưng che miệng nói chuyện lại càng khiến mình cảm thấy cho dạng, đúng lúc chứng thực Lý Mỗ giả vờ ngã. Vì vậy Lý Vũ Phi trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu, dù sao Hữu xe cũng hiểu. Quả nhiên, Hữu xe ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Vũ Phi, đã nhận ra rằng đùi bên mình vẫn cứng như mọi khi, chẳng có vấn đề gì. Heger ở ngoài sân thấy xe lại ghé sát Lý Vũ Phi thì thầm, lao đầu đã quen với cảnh này khẽ mỉm cười. Hắn biết, vũ khí tối thượng quý giá nhất của đội mình không có vấn đề gì lớn. Sau khi trận đấu bắt đầu lại, Arsenal trực tiếp áp đảo bờ mì ngảm một cách điên cuồng. Phút thứ 46 của trận đấu, tức phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Ngay khi trọng tài chính sắp thổi còi kết thúc hiệp 1, nạn nhân Lý Vũ Phi lại ra tay. Chương 206, Su AZ ra mắt, thống trị trận đấu. Chương 206, Su AZ ra mắt, thống trị trận đấu. Robin van der Sar sau khi nhận đường truyền ngắn cận thành từ Fazega, lập tức dùng gót chân chuyển bóng cho Nazi đang băng lên. Cầu thủ người Pháp ngay lập tức đẩy bóng một nhịp, đưa bóng vào vòng cấm của bờ mì ngảm. Roger Johnson đối mặt với cầu thủ người Pháp đang tấn công, sẵn sàng chờ đợi, ra hiệu cho cả đội bên cạnh phối hợp phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, Nazi thực hiện một pha giả chuyển thật đột phá, vượt qua Roger Johnson, đưa bóng về phía cột xa khung thành. Roger Johnson theo bản năng quay đầu nhìn lại, mặt mày bỗng trở nên trắng bệch. Bởi vì trong tầm nhìn của hắn, đột nhiên có một cầu thủ Arsenal mặc áo số 13 lao ra từ đám đông, kẻ chủ mưu khiến bờ mì ngảm bị dẫn trước với màn trình diễn một sút một kiến tạo. Và bây giờ người đàn ông như ác quỷ này lại xuất hiện ở vị trí nguy hiểm nhất. Thủ môn Ben Foster của bờ mì ngảm ngay lập tức di chuyển cơ thể khi nhìn thấy Lý Vũ Phi lao lên. Hắn tin rằng một cú sút vội vàng ở cự ly gần như vậy chắc chắn sẽ đập thẳng vào người hắn. Nhưng lựa chọn tiếp theo của Lý Vũ Phi đã khiến đầu hắn nổ tung. Đối mặt với cơ hội sút bóng cận kề này, Lý Vũ Phi trực tiếp dùng cách trượt ngang xuống đất, sau đó khi bóng được chuyển đến thì nhẹ nhàng dùng mũi chân chọc một cái, bóng bay thẳng một đường di chuyển song song ở vị trí cách vạch đôi khung thành chưa đầy nửa mét. Ben Foster trợn mắt nhìn bóng lướt qua trước mắt mình, nhưng hắn bất lực. Nazi kịp thời băng lên trước khung thành, trong pha tranh chấp với Jose Johnson đã dùng thân mình đẩy bóng vào lưới. Arsenal 3-1 Birmingham, mở rộng khoảng cách tỷ số. Số 8, Nazi. Nhờ pha kiến tạo của Fleury, cú sút của Nazi, Arsenal lại ghi thêm một bàn. Vào cuối hiệp 1, Arsenal đã nâng tỷ số lên 3-1, Aten đang ngày càng tiến gần đến chức vô địch cúp liên đoàn đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình sau khi Birmingham giao bóng lại, trọng tài lập tức thổi còi kết thúc hiệp đấu. Lý Vũ Phi cùng xe vừa nói vừa cười đi vào đường hầm cầu thủ. Trận đấu này về cơ bản đã không còn gì hồi hộp nữa. Arsenal chơi hơn người và còn dẫn trước Birmingham 2 bàn, làm sao họ có thể thua được? Lý Vũ Phi trong thời gian nghỉ giữa hiệp, nói với Wenger, lão đại, đây là lần đầu tiên ta tham gia trận chung kết trong đời, ngài đừng thay ta ra sân nữa. Wenger nghe vậy cười gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm đi. Fleury, trận chung kết người nhất định sẽ có mặt toàn bộ, ta không hy vọng lại xảy ra một trận đấu tương tự như trận đấu với Newcastle United hồi đầu tháng này. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, Birmingham đã tạo ra một làn sóng phản công. Tuy nhiên, cuối cùng không gây ra rắc rối gì cho Arsenal, đều bị hóa giải từng cái một. Phút thứ 50 của trận đấu, cơ dịch gạt nở được thay ra, tiền đạo mạ tỉnh được thay vào. Phút thứ 53 của trận đấu, cơ lạc kỳ trong một pha phòng ngự đã phạm lỗi, bị trọng tài rút thẻ vàng. Phút thứ 69 của trận đấu, Robin van der Sar ngã xuống trong một pha va chạm, mãi không đứng dậy được. Wenger thấy cảnh này lòng nóng như lửa đốt. Hắn không muốn một trận đấu cúp liên đoàn lại làm chấn thương đại tướng của mình. May mắn thay, sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, phát hiện Robin van der Sar chỉ bị chấn thương nhẹ, nghỉ vài ngày là khỏi. Wenger mới thở phào nhẹ nhõm. Không do dự quá nhiều, Wenger thay Robin van der Sar bị chấn thương ra, thay vào tân binh người Uruguay với Suárez. Suárez vừa vào sân đã chào Lý Vũ Phi, vẻ mặt rất thân thiện. Lão đại, lát nữa ngươi bảo ta làm gì ta sẽ làm đấy, ta đều nghe ngươi. Nhìn Suárez ngoan ngoãn trước mặt, Lý Vũ Phi không khỏi có chút kỳ lạ. Phải nói rằng, Suárez hiện tại chính là một con sói con khoác áo thỏ. Trông có vẻ hiền lành, nhưng thực chất lại biết cắn người. Tuy nhiên, đối với hành động bái mã đầu của Suárez, Lý Vũ Phi vẫn rất hài lòng. Không hổ là cầu thủ do hắn đích thân tiến cử, thật có giác ngộ. Được, thể hiện tốt vào, lát nữa ta sẽ chuyển bóng cho ngươi. Vâng lão đại, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Đến phút thứ 70 của trận đấu, Lý Vũ Phi mới mở thượng đế chi nhãn. Vì là trận chung kết, Lý Vũ Phi đã cố tình trì hoãn thời gian kích hoạt thượng đế chi nhãn, chỉ để phòng ngừa bất chắc, mình còn giữ một lá bài tẩy. Phút thứ 73 của trận đấu, Hữu Xe sau hai đường chuyền liên tiếp với Fazega, thấy Lý Vũ Phi lại giơ tay ra hiệu, lập tức hiểu ý chuyển thẳng bóng vào khoảng trống phía trước hắn. Lý Vũ Phi sau khi khởi động lại một lần nữa vượt qua dịp dễ ẻo, nhận bóng rồi thuận đà dẫn hai bước, sau đó tung một cú sút mạnh. Dị dễ nẹ không kịp thời bọc lót, khiến toàn bộ quá trình sút bóng của Lý Vũ Phi không bị cản trở. Bóng như một tia chớp trắng bay thẳng vào lưới, Ben Foster dù cố gắng hết sức cũng không thể ngăn cản. Lý Vũ Phi hoàn thành cú đút, Arsenal dẫn trước Birmingham với tổng tỷ số 4-1. Chức vô địch cúp liên đoàn Anh về cơ bản đã thuộc về Arsenal. Lại là người đàn ông quen thuộc đó, Fleury lại ghi thêm một bàn, giúp Arsenal dẫn trước Birmingham 4-1. Fleury chỉ còn một bước nữa là đến chức vô địch đầu tiên trong đời mình khi Lý Vũ Phi ghi bàn thắng thứ tư của Arsenal trong trận đấu này, sân vận động lập tức vang lên tiếng reo hò ngưỡng mộ. Fleury, Fleury, tuyệt vời nhất thế giới. Lý Vũ Phi chạy đến trước khán đài của người hâm mộ Arsenal, chỉ vào chiếc cúp vô địch đặt ở lối vào đường hầm cầu thủ, sau đó lại chỉ vào người hâm mộ trước mặt, "Bộ ý chiếc cúp này dành cho các bạn." Hành động này vừa ra, người hâm mộ Arsenal tại sân lại một lần nữa la hét chói tai. Còn về khu vực cổ động viên Birmingham, ngoài những tiếng la ó thưa thớt, đã không còn tiếng động nào nữa. Suárez ôm Lý Vũ Phi từ phía sau, cười lớn, "Ha ha 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 ha. Lão đại, ngươi quá mạnh rồi, đối thủ đã bị ngươi đá thành kẻ ngốc rồi." Lý Vũ Phi không hề phản cảm với ý định bám víu của Suárez, bởi vì chỉ khi đồng đội của mình chọn bám víu mình, Lý Mộ mới có thể nói 1-0-2 trong đội, trở thành người thực sự có tiếng nói. Đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn là một chuyện tốt. Phút thứ 77 của trận đấu, Weber thấy tỷ số đã là 4-1, cộng thêm trụ cột của đội vẫn còn trên sân, dứt khoát buông thả bản thân, thay cớ là kỳ đã nhận một thẻ bằng ra, thay vào tiền vệ cánh phải Hoàng Cót. Trực tiếp chuyển sang sơ đồ 3-4-3, chỉ cần 3 hậu vệ. Huấn luyện viên trưởng Birmingham, Alex Cullis, thấy cảnh này mặt mày xanh mét, ông cảm thấy mình và đội bóng đã bị sỉ nhục. Và ngay sau khi Weber thay người, hiệu quả lập tức được thể hiện. Phút thứ 78 của trận đấu, Sa Nạ chuyền dài lên phía trước, bóng bay qua hàng phòng ngự thứ hai của Birmingham, rơi thẳng vào khu vực tiền đạo cánh phải. Tiểu hồ Van Cốt đã thể hiện tốc độ thần sầu thứ hai, làng bóng đá Jose Johnson đối đầu với hắn đã bị đánh bại một cách không thương tiếc. Sau khi dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua Jose Johnson, Van Cốt lập tức cắt vào trong vòng cấm. Lúc này, trong vòng cấm của Birmingham chỉ có hai trung vệ là Cagu và Zidane. Còn Arsenal trong vòng cấm có ba người, lần lượt là Van Cốt đang cầm bóng và tiền đạo Suárez đã đợi từ lâu cùng Lý Vũ Phi vừa dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua dịp dễ ẻo. Van Cốt ngẩng đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn chọn cách an toàn, chuyển bóng cho người mạnh nhất. Lý Vũ Phi nhận bóng rồi dê dắt ngang, trực tiếp xé toạc hàng phòng ngự của Dị Dẹ Nẹt và cả ửa. Đối mặt với Dị Dẹ Nẹt bị mình dẫn dắt, Lý Vũ Phi chỉ nhẹ nhàng đẩy bóng vào khu vực phòng ngự mà hắn vừa đứng, bóng lăn qua cách chân Dị Dẹ Nẹt 20 cm. Không tốt, Dị Dẹ Nẹt nhận ra mình đã mất vị trí phòng ngự, liền vội vàng bay người định đuổi theo bóng. Nhưng đường truyền cự ly gần như vậy, căn bản không phải là thứ mà con người có thể phản ứng lần thứ hai. Su Aget, người vừa chạy ngược hướng với Dị Dẹ Nẹt, lúc này đã đứng ở vị trí phòng ngự ban đầu của hắn. Đối mặt với đường truyền nhẹ nhàng của Lý Vũ Phi, Su Aget chỉ cần điều chỉnh một chút, thuận theo hướng bóng lăn tới nhẹ nhàng đẩy lòng bàn chân, đã hoàn thành một cú sút đẩy bóng không dừng bóng rất tinh tế. Ben Foster đối mặt với cú sút bất ngờ của Su Aget, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã trơ mắt nhìn khung thành lại bị Arsenal phá thủng. 5-1, Arsenal hoàn toàn khóa chặt chiến thắng của trận đấu. Số 16, Luis Suarez. Cầu thủ người Uruguay đã ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của mình khi đến Arsenal, đây thực sự là một bất ngờ. Tiền đạo người Uruguay muốn nói với thế giới rằng, dù đến giải đấu lớn nhất thế giới, hắn vẫn có thể thể hiện phong độ không tồi. Hiện tại, Arsenal đã có một bản hợp đồng tốt trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Robin Van Persie, Luis Suarez, Ả Sạp Bỉn, Hoan Cót, Eden Hazard, Chạm Mạc, Bẹt Nở tất nhiên, còn có Phở Ý Ả Đạm mà chúng ta quen thuộc nhất, chú ơi. Nếu không kể chi tiết, chúng ta thật sự không biết Arsenal hiện tại đã có một hàng tiền đạo dồi dào đến vậy. Nếu tính cả Nazi có thể đóng vai trò tiền đạo, hàng công của Arsenal có thể nói là rất tài năng. Nếu thực sự muốn tính, hàng công của Arsenal hiện tại đã có thể gọi là số 1 châu Âu, số 1 thế giới. Ngay cả các cầu thủ tiền đạo của Barcelona và Real Madrid cũng không xa hoa như Arsenal. Ta bây giờ mới hiểu tại sao số bàn thắng của Arsenal mùa này lại dẫn đầu cả năm giải đấu lớn. Đồng thời, Phở Ý trong trận đấu này đã thể hiện màn trình diễn 2 bàn 3 kiến tạo, độc lập tạo ra 5 bàn thắng, có thể nói là đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cá nhân đến mức tối đa. Phở Ý ngay từ trận chung kết đã thể hiện phong độ thống trị như vậy, những người nói Phở Ý là kẻ hèn nhát trong các giải đấu lớn có thể nghỉ ngơi rồi, đối với một siêu sao vượt thời đại như vậy, chưa bao giờ có chuyện hắn chơi không tốt. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thể hiện phong độ thống trị trong bất kỳ giải đấu nào, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Hiện tại, Phở Ý đang ngày càng tiến gần đến chức vô địch chuyên nghiệp đầu tiên trong đời. Ta tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Chương 207, khoảnh khắc trao giải, chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Chương 207, khoảnh khắc trao giải, chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Khi Arsenal dẫn trước 5-1, Wenger đã thực hiện thay người cuối cùng. Thay Nazi ra, thay Mạ Tùy đi vào, chơi hai tiền vệ phòng ngự để tăng cường phòng thủ. Dù sao đã là 5-1 rồi, không cần thiết phải tiếp tục tăng cường tấn công nữa. Phút thứ 89 của trận đấu, Mạ Tùy ghi bàn nhờ pha kiến tạo của Bazzi Ferguson, bởi bị ngạm gỡ lại một bàn, tỷ số là 2-5. Nhưng bàn thắng này đã không còn có thể khuấy động cảm xúc của người hâm mộ tại sân nữa. Dù sao, trong vòng chưa đầy 5 phút còn lại của trận đấu, vẫn bị dẫn trước 3 bàn, ngay cả Real Madrid năm 2022 và Manchester United năm 1999 cũng không thể lật ngược tình thế. Cuối cùng, cùng với pha phạm lỗi thẻ vàng của Bazzi Ferguson ở những phút cuối, trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Arsenal thắng Birmingham năm 2, giành chức vô địch sau 6 năm. Ngay khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ dự bị của Arsenal nhao nhao lao vào sân, ôm chầm lấy các cầu thủ trên sân một cách nồng nhiệt. Lý Vũ Phi, với tư cách là người có công lớn nhất trong trận chung kết này, đương nhiên đã phải chịu nhiều cuộc tấn công. Vợ rồ, anh em, chúng ta là nhà vô địch. Không thể tin được, không ngờ ta đến Arsenal bao nhiêu năm cuối cùng cũng giành được chức vô địch đầu tiên. Thật khó có được trừ Nazi, Fazega và một số ít người khác. Đa số các cầu thủ Arsenal đều mới gia nhập Arsenal trong vài năm gần đây, họ chưa từng nếm trải hương vị vô địch trước đó. Lý Vũ Phi thì vẻ mặt bình thản, chỉ nói với đồng đội, chẳng qua là cúp liên đoàn thôi, sao phải vội vàng xúc động làm gì, vài tháng nữa chúng ta sẽ giành được 2 chức vô địch lớn hơn. Nghe Lý Vũ Phi nói vậy, nhiều cầu thủ đều nhận ra 2 chức vô địch lớn hơn là gì. Phở Ý, thật sao ngươi thật sự nghĩ chúng ta có thể vô địch Champions League? Fazega có chút không thể tin được, đối với chức vô địch giải đấu mùa này, trong lòng hắn đã cảm thấy chắc chắn rồi. Nhưng đối với Champions League, hắn vẫn không có chút tự tin nào. Dù sao, trên sân Champions League, họ phải đối mặt với những đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong số đó có câu lạc bộ cũ của hắn, Barcelona. Giờ giảm tim Barcelona đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng Fazega. Hắn tiềm thức cảm thấy Arsenal sẽ không phải là đối thủ của Barcelona. Đặc biệt là Champions League năm ngoái, Messi đã lập cú bổ kè, trực tiếp đánh sập Arsenal. Kể từ trận đấu đó, hắn đã mắc chứng sợ Barcelona. Dù Arsenal mùa này đã thể hiện sự bất khả chiến bại ở Champions League và giải đấu, hiện tại vẫn đang tiến vào chung kết cúp liên đoàn Anh với đội hình dự bị, và sau khi đội hình chính ra sân đã giành chiến thắng lớn không thể nghi ngờ để giành chức vô địch. Fazega vẫn cảm thấy Barcelona là bất khả chiến bại. Hắn vẫn không cho rằng Arsenal hiện tại là đối thủ của Barcelona. Nghe thấy ý run rẩy ẩn chứa trong lời nói của tiểu pháp, Lý Vũ Phi biết đứa trẻ đáng thương này đã bị Barca đánh cho sợ hãi. Theo ký ức của Lý Vũ Phi, Barcelona mùa giải này thực sự rất mạnh, thậm chí có thể gọi là Barca mạnh nhất lịch sử. Dù không giành được cú ăn 6 như mùa giải 2008-2009, bị Cristiano Ronaldo đánh đầu ghi bàn quyết định trong trận chung kết cúp nhà vua, mất một danh hiệu. Nhưng công bằng mà nói, đội Barcelona này đã thể hiện sự thống trị trên sân cỏ mạnh hơn hẳn Barca năm 2009. Phải biết rằng, Barcelona mùa giải 2008-2009 không hề tạo ra sự chênh lệch đẳng cấp với các đội mạnh khác. Không nói lâu xa, chỉ riêng việc đấu với Chelsea, nếu không có vụ thảm sát Stamford Bridge, Barca đã tiêu rồi. Nhưng Barcelona mùa giải này lại là một đội bóng thực sự tạo ra sự chênh lệch đẳng cấp so với các đội mạnh khác. Ferguson bị đánh cho run tay, chính là trong trận chung kết Champions League mùa giải này. Có thể nói, trong dòng thời gian nguyên bản không có Lý Vũ Phi, Barcelona mùa giải này không có đội nào có thể ngăn cản. Mặc dù Arsenal thực sự đã gây đủ khó khăn cho Barcelona trong mùa giải này, nhưng cuối cùng vẫn kém một nước cờ, không may bị loại. Lý Vũ Phi trong lòng rất rõ những điều này, nên hắn cũng không trách đồng đội mình sợ Barca. Nhưng ở thời không này đã có sự tồn tại của hắn, Lý Mộ nhất định phải làm một số việc lớn thay đổi lịch sử. Nếu không, Lý Mộ chẳng phải đã xuyên không vô ích sao? Yên tâm đi, CESC, Fazega, thực lực của ta ngươi đâu phải không biết. Dù đối đầu với bất kỳ đội bóng nào, ta cũng sẽ ra tay. Không có đội nào có thể ngăn cản ta ghi bàn, ta có 100% vạn tự tin về điều này. Các cầu thủ Arsenal xung quanh bị Lý Vũ Phi ảnh hưởng, nhao nhao la hét. Đúng, đúng vậy, Arsenal chúng ta là bất khả chiến bại, ta không muốn nói nhiều, Arsenal nhất định thắng. Fleury nói đúng, sợ mấy tên Nam Âu và Châu Mỹ chết tiệt đó làm gì, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Fazega nghe đồng đội mình cũng bị mắng chung, không khỏi lắc đầu cười. Được rồi. Fleury, ta tin ngươi, đến lúc đó sẽ nhờ ngươi dẫn ta bay rồi. Hi hi. Yên tâm đi, CESC, chỉ cần các ngươi hơi làm người một chút, ta có thể dẫn các ngươi vô địch. Vậy ngươi yên tâm, dù ta có chơi không tốt, làm người vẫn có thể làm được. Trong lúc chờ nhân viên sân khấu dựng bục trao giải, Lý Vũ Phi cùng các đồng đội xung quanh trò chuyện rôm rả. Heger cũng mặt mày tươi cười đi tới, lần lượt đấm tay với các cầu thủ trên sân. Đến lượt Lý Vũ Phi, lao đầu ôm lấy hắn, sau đó lén lút nói, "Phở Y, mùa giải này chúng ta sẽ làm một cú lớn, phải không?" Lý Vũ Phi gật đầu, trêu chọc nói, "Lão đại, chúng ta không phải đã nói xong rồi sao, ngài không sợ đấy chứ?" "Sợ ư?" Heger nhìn Lý Vũ Phi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi có chút vẻ giả tình nghịch nói, "Ngươi nghĩ ta huấn luyện bao nhiêu năm rồi, còn sợ thi đấu sao? Cùng lắm là thua thôi. Ta đã thua quá nhiều lần rồi, sớm đã quen rồi." Sau một lúc trò chuyện, bục trao giải đã được dựng xong. Đầu tiên nhận giải là đội Á quân Bẩm Mì Ngàm. Các cầu thủ Arsenal đứng hai bên, vỗ tay chúc mừng đội Á quân Bẩm Mì Ngàm. Các cầu thủ Bẩm Mì Ngàm thì không có vẻ gì là thất vọng, dù sao thì việc đấu với đội bóng bất khả chiến bại Arsenal mùa này trong trận chung kết, kết quả như thế nào họ đã dự đoán từ trước. Chỉ có thể nói, phép màu mà họ mong đợi đã không xảy ra cũng không đáng thất vọng, cứ bình tĩnh mà đối mặt. Đối mặt với các cầu thủ Arsenal đứng hai bên giơ tay ra bắt tay, họ cũng không từ chối, giữ thái độ đúng đắn và bắt tay thân thiện. Thấy cảnh này, Lý Vũ Phi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nếu hắn không nhớ nhầm, ngay trước khi hắn xuyên không, dường như có một ngôi sao người Anh của đội Á quân Real Madrid trong cúp nhà vua lúc đó, đối mặt với hàng rào bắt tay của cầu thủ Barcelona, đã trực tiếp chọn cách lạnh mặt phớt lờ. Hình như tên là Bờ Linh Ngạm thì phải. Sau này nếu gặp ta, ta muốn xem hắn có dám lạnh mặt với ta không. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này hắn gia nhập đội tuyển Anh lại có hậu bối như vậy, Lý Vũ Phi không khỏi có chút cả lời. Thật lòng mà nói, kiếp trước những kẻ được gọi là thái tử Anh ngôi sao đế quốc Anh, trong mắt Lý Vũ Phi, chính là từ nhỏ đã bị truyền thông thổi phồng lên trời khiến họ hoàn toàn mất đi bản thân. Nếu sau này thật sự làm đồng đội với mình, Lý Vũ Phi chắc chắn sẽ dạy họ cách làm người. Hắn không phải Haji Ken cả đời không có danh hiệu, tính cách cũng không mềm yếu như vậy. Chỉ cần sau này có ai dám bênh vào với hắn trong đội tuyển Anh, Lý Vũ Phi không đánh cho hắn ra cả cất thì coi như hắn đi bị sạch sẽ. Theo tin tức từ người đại diện của hắn, dường như FA đang chờ mùa giải này kết thúc. Một khi mùa giải kết thúc, sẽ có người liên hệ với ta ngay lập định. Lý Vũ Phi biết kế hoạch của mình đã đạt được mục đích, các quan chức FA đã hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Nếu họ không hành động nữa, ước tính người hâm mộ Anh tức giận sẽ ngay lập tức xông vào giết chết họ. Kỳ hỉ, một lũ đầu góc Busi đáng đợi bị xông vào. Đợi Bờ Mỹ Ngạm nhận huy chương bạc xuống đài, đến lượt các cầu thủ Arsenal lên nhận huy chương vàng. Lý Vũ Phi, với tư cách là ngôi sao chủ lực của Arsenal hiện tại, trực tiếp ngồi ở phía sau, là người cuối cùng lên sân khấu. Còn huấn luyện viên trưởng Eger và đội trưởng Fazega thì lần lượt đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai, dẫn dắt các cầu thủ khác lần lượt lên sân khấu. Các quan chức FA nhìn các cầu thủ Arsenal đang nhận giải trước mắt, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. Mặc dù Lý Vũ Phi đoán rằng nhóm người đầu góc ngu si này trong lòng có lẽ đang ghét Arsenal đến chết rồi. Dù sao, The Derby ở League mùa này về cơ bản đã bị Arsenal đánh cho không còn gì hồi hộp nữa. Điều này không phù hợp với lợi ích của nhóm người đầu góc ngu si này. Thấy chủ tịch FA kéo Heger trò chuyện rất nhiệt tình, không biết còn tưởng hai người có giao dịch gì đó. Đến lượt Lý Vũ Phi, vẻ mặt của chủ tịch FA càng nhiệt tình hơn như nhìn thấy cha ruột vậy. "Fleury, chúc mừng ngươi giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, đây là điều ngươi xứng đáng có được, cảm ơn chủ tịch." Đợi Lý Vũ Phi đeo huy chương vàng vào cổ, chủ tịch FA thì thầm nói, "Fleury, nước Anh cần ngươi, làm ơn hãy cân nhắc, chúng ta sẽ giúp ngươi giành được mọi thứ." Chương 208, lượt về vòng loại trực tiếp Champions League bắt đầu. Chương 208, lượt về vòng loại trực tiếp Champions League bắt đầu. Chủ tịch FA đã nói đến nước này, Lý Vũ Phi cũng đưa ra câu trả lời rõ ràng của mình. "Đợi mùa giải này kết thúc, các người có thể gọi điện cho người đại diện của ta, ta nghĩ ta sẽ ở London một thời gian. Bây giờ ta phải tập trung vào các trận đấu sắp tới ngay vậy." Vẻ mặt của chủ tịch FA càng tươi tắn hơn. "Tốt, tốt, chúng ta đều chờ ngươi. Đừng đợi, Arsenal mùa này có cơ hội tạo nên lịch sử, cố lên." Lý Vũ Phi gật đầu, "Cảm ơn," rồi bước lên bục đặt cút. Lúc này, toàn bộ đội Arsenal bao gồm huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên và một số nhân viên quan trọng đều tập trung trước chiếc cút, chờ đội trưởng Fazega nâng cút, rồi họ cùng nhau ăn mừng. Đúng lúc này, Fazega quay đầu nhìn Lý Vũ Phi, gọi,
Phở Y, ngươi cùng ta nâng cúp nhé. Lý Vũ Phi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lắc đầu từ chối, không đâu, chiếc cúp này ta không đóng góp nhiều, chỉ đơn thuần là đá một trận chung kết, ta không xứng. Nếu đợi đến khi trao giải vô địch quốc gia và Champions League, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chủ động tiến lên nâng cúp. Nghe vậy, Pha Dê Ga khẽ mỉm cười, đáp, được, vậy tùy ngươi bà, 2-1. Chúng ta là nhà vô địch. Pha Dê Ga vừa nâng cúp lên, các cầu thủ và nhân viên Arsenal trên bục trao giải cùng nhau giơ cao hai tay. Lý Vũ Phi cảm nhận khoảnh khắc vô địch, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Theo lý mà nói, trước vô địch cúp liên đoàn Anh Lý Vũ Phi sẽ không để tâm. Nhưng khi đến khoảnh khắc vô địch thật sự, Lý Vũ Phi vẫn có một niềm vui và sự phấn khích tự nhiên trỗi dậy. Hương vị của chức vô địch thật là tuyệt vời. Sau khi chụp ảnh lưu niệm, các cầu thủ Arsenal nhao nhao cùng người thân vào sân lần lượt nâng cút. Các cầu thủ có con thì đặt con vào cút, vẻ mặt hưng phấn lộ rõ. Đến lượt Lý Vũ Phi, Taylor đã nhanh tay hơn một bước lấy chiếc cút, nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, Tony, chiếc cút vô địch này đẹp thật đấy, ngươi thấy sao? Nhìn ánh mắt Taylor đem tới, Lý Vũ Phi xoa đầu nàng, vẻ mặt tươi cười, tỷ tỷ, chiếc cút này không có gì to tát đâu, đợi một thời gian nữa, ta sẽ mang một chiếc lớn hơn cho ngươi xem. Taylor nghe vậy, nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, được thôi, ta chờ. Cảnh Lý Vũ Phi và Taylor, cặp đôi nổi tiếng, ôm chiếc cúp trong tay trò chuyện với nhau, đã bị các phóng viên tại hiện trường chụp lia liệm. Trong những dịp như vậy, thông thường, người càng có nhiều lượng truy cập thì càng nhận được nhiều sự chú ý, và như Lý Vũ Phi và Taylor, cặp đôi ngôi sao có lượng truy cập lớn nhất trong làng bóng đá, mức độ chú ý mà họ nhận được vượt xa các ngôi sao khác. Cái gọi là 112 chính là đạo lý này. Không chỉ người hâm mộ trên toàn thế giới, mà ngay cả nhiều người hâm mộ âm nhạc cũng rất vui khi thấy tin tức và hình ảnh Lý Vũ Phi và Taylor thể hiện tình cảm. Với tư cách là những người làm tin tức, đương nhiên phải đáp ứng khẩu vị của công chúng. Đúng lúc này, một phóng viên của Fleur Lịch Sở Chít chạy vào sân, phỏng vấn Lý Vũ Phi. Fleur Y, Taylor, xin chào, xin lỗi đã làm phiền hai người ở đây, ta muốn phỏng vấn về chức vô địch cúp liên đoàn Anh lần này, xin hỏi có được không? Lý Vũ Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi than vãn, mẹ kiếp, người ta đã chạy đến trước mặt ta rồi, lẽ nào ta còn có thể nói không được? Taylor thì vẻ mặt ôn hòa, cũng rất thân thiện với phóng viên. Không sao đâu, cứ phỏng vấn đi, ta nghĩ Hồn Y bây giờ chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói. Muốn nói gì chứ, một chức vô địch không quan trọng thật sự chẳng có gì để nghĩ. Lý Vũ Phi dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn nghe lời Taylor, gật đầu với phóng viên. Phóng viên của Fleur Lịch Sở Chít thấy Lý Vũ Phi thật sự đồng ý, không khỏi có chút kích động, bình tĩnh lại một chút rồi trực tiếp đi vào vấn đề chính. Được rồi, Fleur Y, ta muốn hỏi ngươi, cảm giác giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp như thế nào? Cảm giác vẫn rất tuyệt vời, trước đây đều là xem người khác vô địch, lần này tự mình vô địch, quả thực rất thoải mái. Lý Vũ Phi suy nghĩ một chút quyết định nói những điều hay, nhưng hắn vẫn bổ sung, nhưng chức vô địch cúp liên đoàn Anh đã trở thành quá khứ, tiếp theo ta sẽ tập trung vào hai chức vô địch còn lại của mùa giải này. Phóng viên nghe vậy, mắt sáng lên, đội bằng hỏi, Fleur Y, mục tiêu của Arsenal mùa này là giành cúp Anh ba sao? Lý Vũ Phi đã sửa lại câu hỏi này và đưa ra câu trả lời của mình. Trước hết, Arsenal mùa này đã không thể giành cúp Anh ba nữa, vì chúng ta đã bị loại khỏi FA Cup. Nhưng Arsenal vẫn có cơ hội giành ba chức vô địch, đó là cúp liên đoàn Anh, chức vô địch giải đấu và Champions League. Đối với chức vô địch giải đấu, ta nghĩ với lợi thế dẫn trước hiện tại của chúng ta, ít nhất có 95 khả năng sẽ nâng cúp vào cuối mùa giải. Còn về Champions League, ta nghĩ Arsenal mùa này có khả năng vô địch không dưới 50, các đội khác cộng lại có lẽ cũng không cao hơn chúng ta. Phóng viên nghe vậy trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Fleur Y, ý của ngươi là Arsenal mùa này có khả năng vô địch Champions League cao hơn các đội khác, bao gồm cả Barcelona? Đối với câu hỏi gây tranh cãi này, Lý Vũ Phi gật đầu, không chút do dự. Đương nhiên, Barcelona dù rất mạnh, nhưng trước Arsenal mùa giải này, họ rốt cuộc vẫn là đội yếu thế hơn. Dù vòng loại trực tiếp sau này đối mặt với ai, Arsenal đều tự tin sẽ đánh bại đối thủ. Luận điệu bạo lực của Lý Vũ Phi lập tức kích thích phóng viên vội vàng quay về viết bản tin. Taylor đã quen với sự tự tin thái quá của bạn trai mình, thậm chí còn không thấy hắn nói vậy có gì sai. Sau khi phóng viên phỏng vấn Lý Vũ Phi, lại hỏi Taylor vài câu. Taylor, chúng ta đều biết tình cảm của cô và Fleur Y rất tốt, vậy xin hỏi, bây giờ cô thấy bạn trai mình giành được chức vô địch, cô có suy nghĩ gì không? Taylor nghe vậy cười tinh lịch, liếc nhìn Lý Vũ Phi bên cạnh, cười nói, ta rất vui, ta tự hào về Hôn Y, hắn trong lòng ta luôn là tuyệt vời nhất. Tin tức Arsenal vô địch cúp liên đoàn Anh mùa giải 2010-2011 đã lan truyền khắp nơi ngay sau khi trận đấu kết thúc. Thời báo, vương giả trở lại, Arsenal lại vô địch sau 6 năm. Điện tin báo, Arsenal vô địch cúp liên đoàn Anh, Fleur Y lập cú đút kiến tạo và ghi bàn trong trận chung kết, một mình tạo ra 5 bàn thắng, thống trị trận đấu báo ảnh, chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, Fleur Y ạ đảm chính thức mở ra con đường vương giả. Sky Sport, Arsenal không thể ngăn cản, dễ dàng đánh bại Birmingham ngạm trong trận chung kết cúp liên đoàn Anh, bầu trời là giới hạn của họ. Thể thao hàng tuần, thanh niên gốc Hoa Lý Vũ Phi giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, niềm tự hào của người Hoa báo hệ dạn Hàn Quốc, Lee Fleur Y một mình tạo ra 5 bàn thắng trong trận chung kết, giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, ưu việt của dòng máu Hàn Quốc báo giải trí Los Angeles, siêu sao trẻ làng bóng đá Anh Fleur Y và tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ cùng nâng cút, kim đồng ngọc nữ tương phùng báo mặt trời, Fleur Y và tiểu thiên hậu nhạc đồng quê Mỹ Taylor Swift tương tác. Cùng nhiệt đêm vô địch, nghi ngờ thức trắng đêm. Tin tức Arsenal vô địch như một cơn lốc quét qua toàn bộ làng bóng đá thế giới. Theo lý mà nói, chỉ là một chức vô địch cúp liên đoàn Anh, không đến mức gây ra chấn động lớn như vậy, nhưng không thể ngăn cản tất cả những người đưa tin đều nhấn mạnh trọng tâm chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của Fleur Y.
lý do tại sao các trận đấu của Arsenal hiện nay lại nhận được sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới. Một phần lớn nguyên nhân là do sự tồn tại của Lý Vũ Phi. Có Lý Vũ Phi, một điểm nóng siêu lớn, tỷ lệ nhấp và lượt xem các tin tức liên quan đến Arsenal đều tăng theo cấp số nhân. Có thể nói, các nhà tài trợ lớn và các nhà tư bản đã sớm thèm muốn Lý Vũ Phi, một lượng truy cập siêu lớn này. Chỉ là vì người đại diện của Lý Vũ Phi đã nói rõ muốn đàm phán hợp tác thương mại, hay đợi đến khi mùa giải này kết thúc rồi nói. Vì vậy, những kẻ giàu có này chỉ có thể mong thời gian trôi nhanh hơn, để họ có thể giành được Lý Vũ Phi, một ngôi sao có giá trị thương mại bùng nổ. Ngay cả khi đến lúc đó phải bị người đại diện của Lý Vũ Phi chặt chém vài nhát, đó cũng là điều có thể chấp nhận được. Đối với một siêu phú nhị đại tầm cỡ như Lý Vũ Phi, hắn thực sự không giống như các ngôi sao khác, vội vàng kiếm hợp đồng quảng cáo thương mại, vội vàng kiếm tiền. Dù sao thì giá trị bản thân và đẳng cấp của mình phải được duy trì, những thương hiệu không đủ tầm Lý Vũ Phi đều cho người đại diện trực tiếp pass. Đồng thời, những khoản tiền không phải là con số thiên văn, Lý Vũ Phi cũng hoàn toàn không xem xét. Vừa muốn thương hiệu lớn vừa muốn phí thương mại thiên văn, Lý Vũ Phi tuân thủ nguyên tắc vừa muốn vừa phải có. Dù sao cũng không thể làm hắn hài lòng, hắn thà không làm bất kỳ hợp đồng quảng cáo thương mại nào. Ngày 5 tháng 3, Arsenal đã có trận đấu với Sunderland ở vòng 29 ở giờ Mi ở League. Đối với đội bóng đã mang lại trận hòa đầu tiên cho Arsenal mùa này khi mình không có mặt ở đầu mùa giải, Lý Vũ Phi đã muốn trả thù từ lâu. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Trong trận đấu trên sân nhà Emi dị sợ tạ đi ủng với Sunderland, Lý Vũ Phi đã trực tiếp thể hiện uy lực, đánh đầu và sút bóng trực tiếp tạo nên một hat-trick hoàn hảo. Thế nào là hat-trick hoàn hảo? Tức là 3 bàn thắng lần lượt là đánh đầu, ghi bàn bằng chân phải, ghi bàn bằng chân trái. Lý Vũ Phi trong trận đấu với Sunderland đã ghi một bàn bằng đầu trong hiệp 1. Sau đó hiệp 2 lần lượt dùng chân trái và chân phải, hoàn thành hat-trick hoàn hảo. Tỷ số cuối cùng cũng nhờ hat-trick hoàn hảo của Lý Vũ Phi, Arsenal trực tiếp giành chiến thắng 3-0 trước Sunderland trên sân nhà, trả thù thành công. Và sau trận đấu này, Arsenal sẽ lại đón một trận chiến lớn. Đó là trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 8 tháng 3, khi AC Milan đến thăm sân nhà Emi dị sợ tại địa ủng. Trận đấu này Arsenal chỉ cần không bị lật kèo, kiểm soát hiệu số bàn thắng bại trong vòng âm 2 bàn, là có thể chắc chắn tiến vào tứ kết Champions League. Đối với một trận đấu sống còn như vậy, Fergie Sergeant đã sớm bắt đầu thổi phồng và quảng cáo. Nhanh chóng, thời gian đến ngày 8 tháng 3, trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Arsenal và AC Milan bắt đầu. Chương 209, trọng tài ra tay, AC Milan thật sự muốn lật kèo. Chương 209, trọng tài ra tay, AC Milan thật sự muốn lật kèo. Đài truyền hình Trang Nhi, đài truyền hình Trang Nhi, xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình, chào mừng quý vị đến với trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League mùa giải 2010-2011. Các đội đối đầu trong trận đấu này là đội chủ nhà Arsenal và đội khách rổ sở nệ gì AC Milan. Ta là người bạn cũ của quý vị, Đoàn Tuyên, ngồi bên cạnh ta là Đào Ý, Đào Chỉ Đạo. Xin chào mọi người, ta là Đào Ý. Được rồi, Đào Chỉ Đạo, chúng ta đều biết trong trận đấu lượt đi của vòng đấu này, Arsenal đã thắng AC Milan 4-2 tại San Siro, giành được lợi thế. Bây giờ đến sân nhà của Arsenal, Đào Chỉ Đạo nghĩ Arsenal có bao nhiêu phần trăm khả năng đi tiếp. Đào Ý nghe vậy hầu như không chút do dự, thẳng thắn nói, ta nghĩ là 100%. Khả năng AC Milan có thể lật ngược tình thế trên sân khách không quá 1%. Nghe vậy, Đoàn Tuyên có chút ngạc nhiên, hắn cho rằng Đào Ý quá vò đoán. Nhưng hắn không nói ra, mà tiếp tục hỏi, ồ, vậy Đào Chỉ Đạo, tại sao ông lại tin chắc Arsenal có thể giữ vững lợi thế tỷ số hiện tại? Đào Ý lắc đầu, sửa lại, không không không. Ta không tin chắc Arsenal có thể giữ vững lợi thế tỷ số hiện tại, mà là cho rằng Arsenal sẽ hoàn thành cú đúc hạ gục AC Milan trên sân nhà và sân khách. Chúng ta đều biết, Arsenal hiện tại trên sân nhà có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Muốn thắng ít nhất 2 bàn trên sân nhà của một Arsenal như vậy, trên trái đất này không có đội nào có thể làm được. Ta không có ý không tôn trọng AC Milan, thực ra ta cũng là một người hâm mộ Serie A, ta cũng thích AC Milan. Nhưng không thể ngăn cản đối thủ mà họ phải đối mặt hôm nay quá đáng sợ, Arsenal, đội bất bại ở The Derby ở League và Champions League mùa này, mạnh hơn đội AC Milan đang trong giai đoạn chuyển giao này. Arsenal vài ngày trước vừa giành được chức vô địch đầu tiên sau 6 năm, hiện tại khí thế của toàn đội đang ở đỉnh cao, trong tình huống này, ta không nghĩ ra hy vọng lật kèo của AC Milan. Đoàn Tuyên không nói mình có đồng tình hay không, chỉ gật đầu nói, ừm. Đào Chỉ Đạo nói có lý, được rồi, tiếp theo chúng ta hãy cùng xem đội hình xuất phát của hai đội. Đội chủ nhà Arsenal trận đấu này ra sân với đội hình 4-4-2. Thủ môn, Sni. Hậu vệ, Sana, Vazen, Koscielny, Cờ Lại Kỳ. Tiền vệ, Alexson, Wilson, Fazega, Nazi. Tiền đạo, Robin Van Persie, Lý Vũ Phi. Đội khách AC Milan trận đấu này ra sân với đội hình 4-3-3. Thủ môn, Abiati. Hậu vệ, Abad, Thiago Silva, Nesta, Giản Cụ Lộc Kỳ. Tiền vệ, Sidon, Flamini, Kevin Zinsa Boateng. Tiền đạo, Robinho, Izaghi Mobi, Pato. Điều đáng nói là Kevin Zinsa Boateng, người được AC Milan tung ra sân trong trận đấu này, là anh trai của tân binh Arsenal trẻ dồn Boateng. Chỉ là cặp anh em này phục vụ cho các quốc gia khác nhau, Kevin Zinsa Boateng phục vụ Ghana, còn trẻ dồn Boateng phục vụ đội tuyển Đức. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là em trai trẻ dồn Boateng do đã đại diện Manchester City tham gia ở Europa League trong nửa đầu mùa giải. Theo quy định, anh ta sẽ không thể đại diện Arsenal tham gia Champions League mùa này nữa, vì vậy chúng ta không thể thấy cặp anh em ruột này thi đấu cùng nhau, điều này chắc chắn là một điều đáng tiếc. Được rồi, trận đấu bắt đầu, chúng ta hãy cùng vào trận vì trận đấu này diễn ra trên sân nhà, cộng thêm Arsenal đã giành được lợi thế lớn ở lượt đi. Vì vậy, số lượng người hâm mộ đến sân ủng hộ Arsenal trong trận đấu này đặc biệt đông. Dù sao, nhiều người hâm mộ đều hy vọng được tận mắt chứng kiến đội bóng yêu thích của mình tiến vào tứ kết Champions League. Ibrahimovic nhìn những người hâm mộ Arsenal đang hò reo ăn mừng điên cuồng xung quanh, vẻ mặt cực kỳ u ám. Hắn bạn bạn lần không ngờ, AC Milan còn chưa bị loại mà sao đám người này đã bắt đầu dự đoán tứ kết rồi. Đã hỏi ý kiến thượng đế của hắn chưa? Ibrahimovic thề, trận đấu này hắn nhất định phải đánh bại Arsenal. Thua hai bàn trên sân nhà thì sao? Đâu phải không có hy vọng lật kèo. Hắn Ibrahimovic hôm nay sẽ vả mặt tất cả mọi người, đánh ra hy vọng. Sau khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ AC Milan nhanh chóng bước vào cuộc chiến sinh tử. Họ đã bị dẫn trước hai bàn, yếu tố thực tế thúc đẩy họ phải chiến đấu hết mình. Chiến đấu chưa chắc đã lật kèo được, nhưng không chiến đấu thì Champions League mùa này chắc chắn kết thúc rồi. Phút thứ 5 của trận đấu, Sidov đẩy người ở giữa sân, Nazi bị hất văng 2 mét, kết quả trọng tài chính là ngơ, không để ý phút thứ 7 của trận đấu. Lý Vũ Phi trong một pha tăng tốc đã bị dạn cụ lực kỳ, con chó điên này, tông văng ra ngoài sân, trọng tài chính ra hiệu là tranh chấp bình thường, trận đấu tiếp tục. Phút thứ 10 của trận đấu, Pato ở tuyến trên đá ngã Alexong, sau đó dẫn bóng xuất mạnh, bóng bị sự nghỉ cản phá. Còn về cú đá người của Pato, trọng tài chính cũng chỉ cảnh cáo bằng lời nói. Chưa đầy 10 phút đầu trận, AC Milan liên tục có những pha phạm lỗi ác ý, hành vi làm ngơ của trọng tài chính trực tiếp gây ra tiếng la ó điên cuồng của người hâm mộ tại sân. Các cầu thủ AC Milan thì rất điềm tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn tiếp tục tấn công một cách bài bản. Đối với những cầu thủ lão luyện của AC Milan, vài pha phạm lỗi liên tiếp ngay từ đầu đã giúp họ thăm dò được rằng trọng tài hôm nay thiên vị họ. Nếu đã như vậy họ đương nhiên phải tận dụng lợi thế này, trực tiếp giáng cho Arsenal một đòn mạnh. Mẹ kiếp, UEFA chó má, mẹ kiếp đang đợi ta ở đây này. Lý Vũ Phi cũng nhận ra trọng tài chính hôm nay không bình thường, tất cả các phán quyết 50-50 đều dành cho AC Milan. Nghĩ đến đây, Lý Vũ Phi đâu còn không biết đám chó đẻ UEFA lại đích thân ra tay can thiệp trận đấu. Lý Vũ Phi mặc dù đã dự đoán trước rằng Champions League mùa này sẽ không suôn sẻ, nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ UEFA lại ra tay sớm như vậy. Hắn còn tưởng rằng phải đợi đến khi Arsenal đấu Barca hoặc Real Madrid mới ra tay can thiệp trận đấu. Nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn nghĩ UEFA quá tốt. Nếu không phải Arsenal bây giờ dẫn trước hai bàn, ta mẹ kiếp đã sớm bật hết những cái chịt đó lên rồi. Lý Vũ Phi nghĩ dù sao trận đấu này lợi thế dẫn trước vẫn khá lớn, không cần thiết phải dùng lá bài tẩy sớm, để dành sau này đấu Real Madrid và Barcelona dùng không thơm hơn sao. Nhưng rất nhanh, Lý Vũ Phi đã vứt bỏ quan niệm này ra sau đầu. Bởi vì hắn phát hiện trận đấu này dưới sự can thiệp của trọng tài, đã có chút lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của hắn. Phút thứ 20 của trận đấu, Ibrahimovic nhận đường chuyền của Kevin Zinser Boateng, bật cao, đánh đầu ý lực, bóng như một quả đạn pháo mạnh mẽ đập vào lưới Arsenal. AC Milan dẫn trước 1-0 tại Emirates Stadium, hiện tổng tỷ số là 3-4, chỉ kém Arsenal một bàn. Nếu tính cả bàn thắng sân khách, AC Milan cần thêm 2 bàn nữa để lật ngược tình thế. Trong chốc lát, sự hồi hộp của toàn bộ loạt trận lại trở lại. Ibrahimovic sau khi ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu này, lập tức lao ra biên, làm động tác ăn mừng thượng đế trước hàng vạn cổ động viên Arsenal. Hú hú, hành động này đương nhiên đã phải chịu rất nhiều tiếng la ó, nhưng Ibrahimovic lại làm vẻ mặt bất lực, dùng ngón tay chỉ vào tai mình, ra hiệu hắn không nghe thấy, hay nói to hơn. Yêu cầu khốn nạn này đương nhiên đã chọc giận các cổ động viên Arsenal tại sân. Trong chốc lát, nhiều cổ động viên Arsenal đã chửi bới Ibrahimovic đủ kiểu ép ít tí cờ. Số 11, Zlatan Ibrahimovic. Ta vạn vạn lần không ngờ, người ghi bàn thắng đầu tiên lại là Ibrahimovic. Không thể phủ nhận, cầu thủ người Thụy Điển đã không thể hiện tốt trong các trận đấu loại trực tiếp trước đây. Nhưng ở vòng đấu này, hắn đã ghi 2 bàn, phong độ chỉ kém phở y. Xem ra người Bắc Âu tự xưng là thượng đế này cũng muốn chứng tỏ bản thân trên sân Champions League cùng với bàn thắng này. AC Milan tổng tỷ số 2 lượt trận là 3-4 Arsenal, hiện chỉ kém 1 bàn. Đương nhiên, nếu tính theo luật bàn thắng sân khách, AC Milan vẫn kém Arsenal 2 bàn, họ có thể làm được không? Khi Lý Vũ Phi nhìn thấy vẻ mặt ăn mừng tiêu ngạo của Ibrahimovic, trong lòng không khỏi trỗi lên một cảm giác khó chịu. Không biết ai là lão đại của Emi dịp sở tạ đi ủng sao? Lại dám làm loạn ở đây, thật to gan. Lý Vũ Phi thề, trận đấu này dù trọng tài có mặc áo AC Milan, hắn cũng phải đánh bại họ, chúa diệt đến cũng vô dụng. Phút thứ 26 của trận đấu, Flamini và Fazega trong pha tranh chấp bóng đều ngã xuống, trọng tài chính lại thổi phạt AC Milan một quả đá phạt trực tiếp ở tuyến trên. Phán quyết này lại một lần nữa gây ra tiếng la ó của người hâm mộ tại sân. Vị chúa Thụy Điển đứng trước điểm phạt, đối mặt với hàng rào chắn của Arsenal, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút. Nghe tiếng còi phát bóng của trọng tài chính, Ibrahimovic tung cú sút lá vàng rơi hơi cong, bóng vừa vặn bay qua hàng rào chắn, bay thẳng vào góc trên bên phải khung thành. Trong khoảnh khắc quyết định, Sydney đã duỗi người hết cỡ, chạm nhẹ vào cú đá phạt cực kỳ nguy hiểm này, khiến bóng đập vào mép dưới xà ngang khung thành chứ không bay thẳng vào lưới. Sau đó, đối mặt với cú sút bồi của Pato, Sydney vội vàng đứng dậy thực hiện pha cứu thua thứ hai. Cuối cùng, cú sút bồi của Pato đã bị Sydney cản phá ra ngoài đường biên ngang. Arsenal đã giữ vững được đợt tấn công nguy hiểm này một cách an toàn. Nhưng cho đến lúc này, người sáng suốt đều có thể thấy AC Milan có xu hướng lên chân. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như vậy, Arsenal có lẽ thật sự có khả năng bị lật kéo trên sân nhà. Chẳng lẽ cái gọi là không thể xảy ra mà các phương tiện truyền thông trước trận đấu đã nhận định lại thực sự sắp diễn ra? Trong chốc lát, nhiều người hâm mộ nghe phong thanh cũng nhao nhao tràn vào phòng trực tiếp của trận đấu này, họ muốn tận mắt chứng kiến AC Milan liệu có thể hoàn thành cú lội ngược dòng không thể tin được này hay không. Và Lý Vũ Phi, liệu hắn có thể đứng lên cứu đội khi đội bóng gặp khó khăn. Chương 210, khắc tinh trọng tài đen ra oai, Lý Vũ Phi sút xa giữa sân. Chương 210, khắc tinh trọng tài đen ra oai, Lý Vũ Phi sút xa giữa sân. Phút thứ 34 của trận đấu. Xì bọc xoạc ngã xe ở giữa sân, khiến xe mãi không đứng dậy được. Cảnh này trực tiếp khiến Wenger ở ngoài sân lòng thắt lại. Nếu trong một trận đấu như vậy mà có người bị thương, thì thật sự là tổn thất lớn. Cuối cùng, sau khi đội ngũ y tế vào sân kiểm tra đơn giản, xác nhận xe không thể tiếp tục thi đấu, Wenger bất đắc dĩ, chỉ có thể buộc phải thay người. Xe được thay ra, Josie kỳ được thay vào. Khi xe được đội ngũ y tế dịu ra sân, hắn vô vai Lý Vũ Phi, nói, vợ rồ, anh em, nhờ ngươi trả thù cho ta. Lý Vũ Phi gật đầu, đáp, yên tâm đi, dắt, Wenger, ta không đánh cho AC Milan ra cả cất thì coi như bọn chúng đi sạch sẽ. Nếu nói, trước khi xe bị chấn thương, Lý Vũ Phi còn chưa tức giận đến mức đó. Vậy thì bây giờ, Lý Vũ Phi không định tiếp tục dung túng AC Milan nữa. Vì trọng tài chính trận đấu này muốn thổi còi đen, muốn mặc áo AC Milan, vậy hắn sẽ không nể mặt họ nữa. Nhìn kỹ năng của mình khắc tinh trọng tài đen Lý Vũ Phi biết, đã đến lúc sử dụng kỹ năng này. Hắn ban đầu định dùng kỹ năng này trong trận đấu với Barca hoặc Real Madrid. Nhưng bây giờ, xem ra đã không thể giữ lại đến lúc đó nữa rồi. Nếu Lý Vũ Phi không kịp thời phản ứng trong trận đấu này, có lẽ Arsenal thật sự có khả năng bị lật kèo ở đây. Một khi điều đó xảy ra, thì mùa giải này về cơ bản có thể tuyên bố kết thúc sớm. Dù sao thì giải đấu sau này, chỉ cần Arsenal không mắc bệnh lớn, chắc chắn sẽ giành được trong tay. Khắc tinh trọng tài đen và đều tại Benzema của Lý Vũ Phi, vốn được làm mới mỗi mùa giải, tương đương với việc trực tiếp bị lãng phí. Không dùng thi phí, hai kỹ năng cộng lại bảo đảm 4 bàn thắng, Lý Vũ Phi không tin khi mình dốc hết sức ghi ít nhất 4 bàn, trận đấu này vẫn có thể bị trọng tài chính trực tiếp làm cho thua. Nói một cách khó nghe, trừ khi trận đấu này AC Milan đá Arsenal 8-2, tái hiện thảm họa Bayern Munich đối đầu Barcelona ở vòng loại trực tiếp Champions League 20 năm trước. Nếu không, Lý Vũ Phi sở hữu ít nhất 4 bàn thắng, thật sự không biết trận đấu này sẽ thua như thế nào. Tất nhiên, Lý Vũ Phi sẽ không sử dụng ngay bây giờ, hắn vẫn phải quan sát tình hình phát triển của trận đấu sau đó. Nếu AC Milan chỉ mạnh một lúc rồi sau đó hết hơi, thì mọi người đều vui vẻ, Lý Vũ Phi cũng không cần phải rút lá bài tẩy của mình ra. Nếu AC Milan lát nữa tiếp tục ghi bàn, trực tiếp san bằng tổng tỷ số, thì Lý Vũ Phi thật sự phải mạnh mẽ bật hack cấp độ khái niệm để kết thúc trận đấu. Phút thứ 40 của trận đấu. Điều Lý Vũ Phi lo lắng nhất đã xảy ra. Một pha nhận bóng biệt vị rất rõ ràng của Pato, trọng tài biên và trọng tài chính trực tiếp làm ngơ, mặc cho các hậu vệ Vazen và Koscielny của Arsenal nói gì, họ cũng không giơ cờ và thổi dừng trận đấu. Hành động này trực tiếp khiến hàng phòng ngự Arsenal sụp đổ, cuối cùng Pato kiến tạo cho thiên tài người bờ ra dịu dỗ bị nổ đang băng lên bên cánh sút bóng vào lưới. AC Milan dẫn trước Arsenal 2-0, san bằng tổng tỷ số 4-4, Arsenal hoàn toàn rơi vào khủng hoảng lật kèo. Số 70, Robinho. Ôi chúa ơi, chúa Diaz, AC Milan hiện đang dẫn trước Arsenal 2-0 tại Emirates sở tại Địa ủng, san bằng tỷ số lớn. Quý vị, có ai trong quý vị có thể nghĩ đến cảnh này trước trận đấu? Arsenal, đội bóng bất khả chiến bại thể hiện phong thái vương giả mùa này, lại bị dẫn trước 0-2 trên sân nhà, điều này thật không thể tin được, chẳng lẽ AC Milan thật sự muốn hoàn thành kỳ tích 1% sao? Lúc này, ngay cả Martin Tieter, người hâm mộ trung thành của Lý Vũ Phi, cũng không khỏi lo lắng về triển vọng đi tiếp của Arsenal. Theo tình hình hiện tại, Arsenal thật sự có khả năng bị lật kèo. Andy Gorse ở bên cạnh nghe vậy, cau mày, đầy nghi hoặc nói, Martin, nếu ta không nhìn nhầm, bàn thắng vừa rồi Pato đã nhận bóng ở vị trí biệt vị, trọng tài biên lẽ ra phải giơ cờ báo biệt vị, nhưng lại làm ngơ. Mặc dù ta không muốn suy đoán quá nhiều, nhưng trận đấu này trọng tài đã có vài lần phán quyết sai lầm, ta nghĩ trên sân khấu lớn như Champions League, không nên xảy ra nhiều lỗi như vậy, điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu, phải không? Martin tỉ tờ nghe vậy ngạc nhiên nhìn bạn đồng hành của mình. Hắn không hiểu tại sao bạn đồng hành này lại chủ động nói đỡ cho Arsenal và Fleury Adam. Trước đây hắn không phải vẫn luôn chống đối mình sao? Mặc dù không hiểu, Martin tỉ tở vẫn trả lời, đúng vậy, ta cũng đã xem lại pha quay chậm trực tiếp vừa rồi, Pato thực sự đã việt vị khi nhận bóng, nhưng rất tiếc trọng tài chính dường như không nhìn thấy điều này. Bây giờ Arsenal phải tìm cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm này, chứ không phải cứ mãi bận tâm về pha phán quyết sai lầm vừa rồi. Khi Pato kiến tạo cho Joe bị nhổ san bằng tổng tỷ số, sân vận động lập tức bùng nổ những tiếng la hói chói tai. Trọng tài đen, AC Milan đã trả tiền. Đồ tạp chủng, đồ trọng tài chó đẻ do con bịt môi. Wenger thấy đội bóng lại bị trọng tài xử ép một bàn, tâm lý trực tiếp bùng nổ. Này các anh, ta không biết các anh đang làm gì, không thấy rõ ràng là việt vị sao? Trọng tài thứ tư đứng ở ngoài sân không thể tránh khỏi bị Wenger gây áp lực. Về điều này, trọng tài chính không nung chiều Wenger, chạy nhanh đến rút một thẻ vàng cho Wenger, trực tiếp khiến lao già người Pháp tức đến mức muốn đánh chết trọng tài chó chết này. Chết tiệt, mẹ kiếp vũ EFA, Arsenal chúng ta đã làm gì mà khiến ngươi nhắm vào như vậy? Wenger vì thẻ vàng nên dù không tiếp tục gây áp lực bằng lời nói, nhưng trong lòng đã xử tử trọng tài 100 lần rồi. Ibrahimovic thấy đội bóng đã san bằng tổng tỷ số, không khỏi đắc ý, khi Arsenal giao bóng ở giữa sân đã khiêu khích Lý Vũ Phi một câu, tiểu tử, bây giờ đã biết lợi hại của ta, đại gia giờ là tăng chưa? Ta nói thế này nhé, hôm nay trận đấu này, chúng ta thắng chắc. Thằng Mỹ ngươi cứ xám xịt chạy về nhà để con ngựa hát hò của ngươi an ủi đi. Ha 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 ha, Lý Vũ Phi nghe vậy không hề khách khí, dùng ngón tay chỉ vào Ibrahimovic, từng chữ một nói, rất tốt, người Thụy Điển, chúc mừng ngươi đã thành công chọc giận ta. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là ác mộng. Nhớ kỹ, ta sẽ trở thành ác mộng vĩnh viễn của AC Milan, của ngươi Ibrahimovic. Nghe vậy, Ibrahimovic khinh thường cười hì hì, tiểu tử thối, có phải bị truyền thông thổi phồng đến mức không biết mình nặng nhẹ bao nhiêu rồi không? Còn muốn trở thành ác mộng của ta giờ là tan, thật là trò cười. Nhớ kỹ, thượng đế làng bóng đá vĩnh viễn sẽ không có ác mộng. Lý Vũ Phi không để ý đến Ibrahimovic nữa, vì hắn sắp tung chiêu lớn rồi. Nhìn Robin van der Sar đang đặt bóng, Lý Vũ Phi bước tới thì thầm nói, Robin, lát nữa sau khi giao bóng trực tiếp chuyển bóng cho ta, ta có cảm giác rồi. Robin van der Sar nghe vậy, ngơ ngác nhìn Lý Vũ Phi, không biết cái gọi là cảm giác của người đồng đội tiền đạo này là gì. Nhưng hắn vẫn theo bản năng chọn tin tưởng Lý Vũ Phi. Khi trọng tài chính thổi còi khai cuộc, Robin van der Sar trực tiếp chuyển bóng cho Lý Vũ Phi. Nhưng giây tiếp theo, hành động của Lý Vũ Phi trực tiếp khiến hắn ngây người. Chỉ thấy đối mặt với đường truyền lăn đất của Robin van der Sar, Lý Vũ Phi không chút do dự, trực tiếp tung một cú sút vòng cung về phía khung thành. Giữa sân sút vòng cung, Robin van der Sar cả người tê liệt, thậm chí còn buột miệng nói, "Thở ỉ, ngươi điên rồi hả?" Không chỉ Robin van der Sar, Fazeera, Nazi và những người khác phía sau cũng đứng sững sờ tại chỗ. Họ ban đầu định tiến lên nhận bóng, nhưng Lý Vũ Phi làm một màn như vậy, làm sao họ có thể nhận bóng nữa? Chẳng lẽ tâm lý của Fờ Y đã nổ tung, trực tiếp buông xuôi rồi sao? Heger ở ngoài sân cũng bị pha xử lý bất ngờ của học trò cưng làm cho ngẩn người. Trợ lý huấn luyện viên Phạm Tây bên cạnh thì buột miệng nói, Fờ Y đang làm gì vậy? Hắn ta thật là liều lĩnh, chỉ là lời nói còn chưa dứt, Phạm Tây đã ngừng lại đột ngột. Bởi vì hắn phát hiện cú sút xa của Lý Vũ Phi lại vẽ một đường cong cực kỳ kỳ lạ trên không trung. Vốn dĩ là một cú sút vòng cung cao không thể bay vào lưới đối phương, lại bất ngờ giở dịp trên không trung, đường cong sau cú giở dịp này trực chỉ khung thành AC Milan. Cảnh này khiến Pháp Tây nhớ đến cú đá phạt cực kỳ phi vật lý của Roberto Carlos khi đối mặt với Pháp năm xưa. Chỉ là cú sút của Lý Vũ Phi cách khung thành xa hơn, trông khó hơn và không thể tin được hơn. Không phải thật sự để hắn lời của Pháp Tây vẫn chưa nói hết, bởi vì cú sút vòng cung cực kỳ kỳ lạ này, khi bay qua khu vực cấm địa của AC Milan, đột nhiên lao xuống rất nhanh. Cú sút vòng cung tưởng chừng sẽ bay cao hơn sáng ngang, trực tiếp biến thành một cú sút nguy hiểm sẽ rơi vào khung thành. Thủ môn Abbi ạ tỷ của AC Milan, người ban đầu đang từ từ quay về vị trí trước khung thành, thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt, cả người như một con chim sợ cảnh cong, mặt mày dữ tợn lao nhanh về phía khung thành, cố gắng chặn bóng trước khi nó rơi vào lưới. Nhưng thật đáng tiếc, Abbi ạ tỷ dù đã dùng hết sức lực, vẫn không thể ngăn cản bóng lao xuống từ trên đầu mình. Dù hắn đã duỗi người hết cỡ, nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn còn cách bóng khoảng 20 cm. Và khoảng cách ngắn ngủi 20 cm này đã trở thành khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục. Xoẹt, Abbi ạ tỷ cuối cùng vì mất thăng bằng đã ngã thẳng vào lưới khung thành, cùng với hắn là quả bóng màu vàng đã chạm vào lưới khung thành trước hắn một bước. Ồ nào khi bóng rơi vào lưới, sân vận động lập tức bùng nổ những tiếng reo hò điên cuồng như sóng biển. Ngay cả người hâm mộ Arsenal cũng bị cú sút xa giữa sân thần sầu của Lý Vũ Phi làm cho chấn động. Họ vạn vạn lần không ngờ, trên thế giới này ngoài tên Beckham chết tiệt đó, còn có người có thể ghi bàn bằng cách này. Đặc biệt là hoàn cảnh ghi bàn của cú sút này của Lý Vũ Phi có giá trị hơn rất nhiều so với cú sút xa giữa sân của Beckham. Trong chốc lát, tiếng reo hò ngưỡng mộ Lý Vũ Phi trên sân không ngừng vang lên. Thơ ỉ, thơ ỉ, thượng đế, thần bóng đá. Chương 211, thủ môn tay mơ, Lý Vũ Phi thượng đế phụ thể. Chương 211, thủ môn tay mơ, Lý Vũ Phi thượng đế phụ thể. Vào. Số 13, thơ ỉ Adam. Ôi trời, không thể tin được. Trong lúc Arsenal đang gặp khó khăn, thơ ỉ đã dựa vào một cú sút xa giữa sân đáng kinh ngạc, trực tiếp phá vỡ khung thành AC Milan. Thượng đế ơi, hắn còn điều gì không làm được nữa chứ? Giờ phút này, trong phòng thu của đài truyền hình Trang Nhi của Đại quốc Phương Đông, Đoàn Tuyên và Đào Úy đã hoàn toàn cao trào. Bàn thắng này chỉ nên có trên trời, nhân gian làm sao có thể nghe được mấy lần Lý Vũ Phi vậy mà lại phá vỡ khung thành AC Milan bằng một cú sút xa mà tất cả mọi người đều không ngờ tới vào thời khắc mấu chốt khi đội bóng bị dẫn trước 2 bàn. Điều này thật là khó tin. 14 bàn, Lý Vũ Phi đã nâng số bàn thắng ở Trang Tí Onlit mùa này lên một tầm cao mới. Hiện tại Arsenal dẫn trước AC Milan với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận, một lần nữa chiếm ưu thế. AC Milan sẽ ứng phó thế nào? Đến lúc thử thách Allegri rồi các nền tảng xã hội như Weibo, tệ bạ của Đại học Đông cũng tràn ngập những bài đăng về cú sút xa kinh hoàng của Lý Vũ Phi. Đê tê mẹ, Phi thần quá kinh khủng, sút xa giữa sân, ngoan ngoãn, còn ai nữa? Ban đầu ta còn tưởng Arsenal sẽ bị lật ngược tình thế, bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thật là ngây thơ. Phải biết rằng, đây là đội bóng có Lý Vũ Phi, làm sao có thể bị lật ngược tình thế, thời khắc mấu chốt, Phi thần sẽ ra tay. 14 bàn ở Trang Tionlit, ồ dễ ạ, Phi thần thật là quá đáng. Số bàn thắng ở Trang Tionlit trong một mùa giải sắp đuổi kịp tổng số bàn thắng của Cezonando trong 6 năm ở Manchester United. Ta xem bây giờ còn con lừa nào dám lấy Cezonando ra so sánh với Phi thần. Thôi đi. Đánh một AC Milan mà còn khó khăn như vậy, đến lúc đánh Real Madrid không bị ta và Ronaldo đánh nổ tung sao? Trước khi cú sút xa của Lý Vũ Phi đi vào lưới, hắn đã giang hai tay chạy đến bên sân ăn mừng của Nhật. Động tác ăn mừng trước này trực tiếp khiến các cổ động viên tại sân càng thêm cao trào. Huynh đệ, ngươi quá 20 mạnh, ôi trời, Bazen thấy Lý Vũ Phi ghi được một cú sút xa kinh thiên động địa như vậy, tâm lý học bá cũng không giữ vững được, lập tức chạy đến bên Lý Vũ Phi và tuôn ra một tràng từ bẩn với hắn. Robin Van Der Sea thậm chí còn giơ một ngón tay cái, không nói nhiều, chỉ nói một câu, nhưng câu nói đó đã nói lên tất cả. "Fleur, ta phục ngươi rồi, tâm phục khẩu phục." Mặc dù Robin Van Der Sea không phải nam nhân Trung Quốc, nhưng có thể khiến một nam nhân nói ra lời này, đã là thành tựu lớn nhất. Ý dạ thì mộ vị bên kia thì mặt mày xanh mét. Hắn bạn bạn không ngờ tên Mỹ đen chết tiệt này vừa nói muốn đánh nổ tung bọn họ, sau đó vài giây liền chớp nhoáng ghi một bàn thắng từ cú sút xa. Điều này khiến người Thụy Điển kiêu ngạo cũng không khỏi có chút cay đắng. "Fitzker, đây là cái quỷ gì, bóng này cũng có thể vào." Ý dạ thì mộ vị ban đầu thấy Lý Vũ Phi vừa khai cuộc liền sút xa thì còn cho rằng Lý Vũ Phi đầu óc có vấn đề, tự dưng đá lung tung cái gì. Lúc đó hắn còn chuẩn bị chế giễu Lý Vũ Phi bị đá tức mắt, bắt đầu bệnh tật lung tung rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, may mà Ý dạ thì mộ vị lúc đó không nói câu này. Bằng không mặt thật sự sẽ bị đánh cho bốp bốp văng lên. "Không được, trận đấu này chúng ta nhất định có thể thắng, không phải chỉ cần ghi thêm 2 bàn sao? Đâu phải chuyện khó khăn." Sau khi trận đấu bắt đầu lại, AC Milan không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi cú sút xa chớp nhoáng của Lý Vũ Phi đã gỡ lại một bàn. Trong lúc nhất thời, cầu thủ AC Milan liên tục mắc lỗi, trực tiếp tặng cho Arsenal 2 cơ hội tấn công tốt. Chỉ có điều cuối cùng đều bị Abi Ati can phá, không gây ra sai lầm lớn. Sau tiếng còi giữa sân, Lý Vũ Phi và đồng đội cùng nhau đi vào đường hầm cầu thủ, trở về phòng thay đồ. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, Arteta chỉ cổ vũ tinh thần, để các cầu thủ thoải mái thi đấu, không cần quan tâm đến tỷ số, chỉ cần đá tốt là được. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal đã nhập cuộc trước. Phút 48 của trận đấu, Lý Vũ Phi mạnh mẽ đột phá dạng Kulowski ở biên, khiến đối thủ buộc phải phạm lỗi, trọng tài lần này không thiên vị, rút thẻ vàng cho dạng Kulowski. Phút 50 của trận đấu, Robin Van Der Sea nhận đường chuyển chọc khe của Fazega, tung cú sút trực tiếp không cần khống chế bóng, bóng đập trúng xà ngang bật ra khu vực cấm địa và được Nesta kịp thời phá bóng. Phút 55 của trận đấu, Nazi trong quá trình dẫn bóng bị Flamini xoắn ngã, sau khi đứng dậy Nazi và Flamini quấn lấy nhau, bị trọng tài rút thẻ vàng, mỗi người chịu 50 gậy. Quyết định này của trọng tài một lần nữa gây ra sự bất mãn cho các cổ động viên Arsenal tại sân, tiếng la ó lại vang lên. Phút 62 của trận đấu, Pato dẫn bóng đột nhập vòng cấm đối mặt với sự phòng thủ của Klaki, trực tiếp lựa chọn ngã giả vờ, trọng tài nắm lấy cơ hội trực tiếp thổi phạt đền cho AC Milan. "Thưa ngài, ta không chạm vào hắn, hắn cố ý đối mặt với sự tranh cãi của Klaki." Trọng tài không để ý, giữ nguyên phán quyết ban đầu. Trong lúc nhất thời, các cổ động viên Arsenal tại sân lại bùng nổ những tiếng la ó dữ dội, trọng tài trực tiếp bị mắng đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Ý dạ thì mộ vi nhận lấy quả bóng, đứng ở chấm phạt đền. Đối mặt với tiếng la ó điên cuồng của cổ động viên Arsenal tại sân, ý dạ thì mộ vi nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hơi thở, sau đó ngay khi nghe tiếng còi của trọng tài, hắn chạy đà hai bước dài rồi tung cú sút mạnh mẽ, quả bóng bay thẳng vào góc dưới bên phải khung thành. Sly tuy đoán đúng hướng, nhưng đối mặt với cú sút mạnh mẽ ở cự ly gần của ý dạ thì mộ vi, không có bất kỳ biện pháp nào. Vào. Số 11, giờ Latan ý dạ thì mộ vi. Nhờ cú phạt đền của người Thụy Điển, AC Milan đã gỡ hòa một lần nữa, hiện tại họ chỉ kém Arsenal một bàn vì luật bàn thắng sân khách. Nếu họ có thể ghi thêm một bàn nữa, AC Milan sẽ hoàn toàn nắm quyền chủ động. Andy Gomes bên cạnh thì lắc đầu, bất lực nói, cú phạt đền này không nên xuất hiện, trọng tài một lần nữa đưa ra phán quyết sai lầm. Sau trận đấu này, màn trình diễn của trọng tài chắc chắn sẽ gây ra sự chỉ trích và tranh cãi từ người hâm mộ. Bây giờ chỉ hy vọng Arsenal có thể vượt qua 30 phút tiếp theo, hoặc nói có người có thể đứng ra giúp đỡ đội bóng, giống như Fleur Adam vừa làm. Dù sao thì cũng là đài truyền hình thể thao của Anh, ở cấp độ Champions League vẫn sẽ thiên vị các câu lạc bộ Anh. Martin tỉ tờ nghe vậy nhướng mày, trêu chọc nói, giống như Fleur. Tại sao ta lại cảm thấy cầu thủ tiếp theo giúp đỡ Arsenal vẫn là chính Fleur? Andy Gomes đối với điều này không bình luận gì. Cho dù là Fleur thì cũng rất bình thường, dù sao thì hắn vốn dĩ đã có khả năng xoay chuyển cục diện, quyết định trận đấu rồi. Lý Vũ Phi thấy trọng tài lại ra tay giúp đỡ AC Milan, lửa giận trong lòng hắn đã hoàn toàn bốc lên, hắn thực sự không muốn nhịn nữa, dứt khoát trực tiếp đánh chết AC Milan, khiến trọng tài hoàn toàn mất đi ý định giúp đỡ. Phút 64 của trận đấu. Ngay khi trận đấu bắt đầu lại chưa đầy 2 phút, Lý Vũ Phi nhận bóng ở vị trí cách khung thành đối phương 35m ở khu vực giữa sân. Vì Lý Vũ Phi vừa ghi một bàn thắng từ cú sút xa giữa sân vượt quá 60m, nên lần này các cầu thủ AC Milan kèm rất chặt. Cảm nhận được áp lực của dàn Kulowski, Lý Vũ Phi dây bóng, đưa bóng đi ngang. Sau khi tạo ra không gian, Lý Vũ Phi trực tiếp bỏ qua Robin Van Der Sea và Nazi đang chạy chỗ, mà tung cú sút mạnh mẽ về phía khung thành. Nesta, người đang chấn giữ hàng phòng ngự AC Milan, ngay khi Lý Vũ Phi ra chân, đã dự đoán được khả năng này, nên anh ta trực tiếp ném mình ra, cố gắng cản phá cú sút có vẻ không quá nguy hiểm này. Nhưng không biết tại sao, ngay khi Nesta đứng dậy cản phá, anh ta đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nặng nề bất thường, cú cản phá vốn không khó lại mắc lỗi, khiến quả bóng từ trước mắt anh ta hóa thành một luồng sáng bay về phía khung thành. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Nesta cũng không cảm thấy cú sút mạnh mẽ này sẽ gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Dù sao thì Abi Ati trước khung thành AC Milan kinh nghiệm đầy mình, đối mặt với cú sút xa có góc không quá hiểm hóc này, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì khi xử lý. Nhưng giây tiếp theo, Nesta hoàn toàn tê liệt. Bởi vì anh ta thấy Abi Ati vốn đã đứng vững, khi cản phá cú sút không có góc độ này, vậy mà lại để bóng trượt tay. Cuối cùng quả bóng trực tiếp trượt qua hai tay anh ta, lăn thẳng vào khung thành. Lý Vũ Phi hoàn thành cú đút, giúp Arsenal một lần nữa dẫn trước tổng tỷ số, hiện tại tổng tỷ số 2 lượt trận của hai đội là 6-5, AC Milan kém một bàn.
Vào. Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra?
Cú sút xa không mấy nguy hiểm của Fleury, vậy mà lại trực tiếp biến thành bàn thắng vì sai lầm của Abiati.
Cái này.
Được rồi, có lẽ thượng đế cũng không nhìn nổi tiêu chuẩn phán quyết của trọng tài trong trận đấu này nữa, trực tiếp chọn giúp đỡ Arsenal, giúp đỡ Fleury. Trận đấu này đã không còn gì hồi hộp nữa rồi, thượng đế cũng đứng về phía Arsenal rồi, AC Milan còn thắng bằng cách nào? Ta nghĩ chúng ta có thể chúc mừng Arsenal trước rồi.
Đợt.
Chúc mừng Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0, cái ghế mùa này thật sự đã tiến hóa rồi, phong thái quả bóng bằng đó. Tối nay Barcelona vs Inter Milan, mọi người xem ai hơn.
Chương 212, Bồ Kẻ, Lý Vũ Phi phong thần.
Chương 212, Bồ Kẻ, Lý Vũ Phi phong thần. Khi ý dạ hỉ mộ vì thấy ạc bị ạ thì vậy mà lại mắc lỗi sơ đẳng, trực tiếp để cú sút xa của Lý Vũ Phi trượt tay bay vào khung thành. Toàn thân hắn đều không giữ nổi. Cái này còn chơi cái quái gì nữa? Hán, thượng đế bóng đá, giờ La Tan ý dạ hỉ mộ vì liều mạng ghi bàn ở tuyến trên, cũng không thể chịu nổi tuyến dưới để thua bàn như vậy. Đồ ý chết tiệt. Loại hàng này có tư cách gì làm đồng đội với giờ La Tan vĩ đại? Lẩm bẩm một hồi, ý dạ hỉ mộ vì không khỏi có chút bực tức. Hắn cảm thấy rất bất lực khi có những đồng đội tệ hại như vậy, quay đầu lại nhìn người Ba Lan đang đứng trước khung thành Arsenal, trong lòng không khỏi nghĩ, thằng thơ ý may mắn này, nếu không có những đồng đội xuất sắc, hắn không thể đạt được thành tích như vậy trong mùa giải đầu tiên của sự nghiệp. Theo ý dạ hỉ mộ vì, phần lớn thành tựu của Lý Vũ Phi đều được xây dựng trên nền tảng có một nhóm đồng đội tốt. Nếu cho hắn những đồng đội tương tự, hắn vẫn có thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy.
Cái gì?
Đồng đội của Barcelona giờ giảm tim bà không đủ tốt sao? Ý dạ hỉ mộ vì nói, Guardiola chết tiệt không ủng hộ thượng đế vĩ đại của hắn, vậy mà lại chọn tên lùn đó giữa hắn và tên lùn Argentina kia, điều này khiến ý dạ hỉ mộ vì cảm thấy bị sỉ nhục. Loại huấn luyện viên và đội bóng không có tầm nhìn này, ý dạ hỉ mộ vì khinh thường làm việc cho họ. Mặc dù sau khi giải nghệ, ý dạ hỉ mộ vì cực kỳ tôn sùng Lionel Messi, cho rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và tin rằng giải quả bóng vàng hàng năm nên được trao cho anh. Nhưng hiện tại ý dạ hỉ mộ vì đang tràn đầy oán giận về trải nghiệm không vui ở Barcelona mùa giải trước, làm sao hắn có thể thích Lionel Messi được chứ? Không mắng chết anh ta trong lòng đã là ý dạ hỉ mộ vì đổi tính rồi. Phút 65 của trận đấu, Allegri thực hiện sự thay đổi người đầu tiên, rút dạng Kulowski đã có một thẻ vàng ra sân, thay vào Antonini. Phút 67 của trận đấu, Lý Vũ Phi cảm thấy đã đến lúc thừa cơ nguy hiểm đoạt mạng người. Bật thượng đế chi nhãn, Lý Vũ Phi lập tức bước vào thời gian hợp tất yếu của trận đấu này. Phút 69 của trận đấu, Josi kỳ sút xa bị Abiati cản phá, bóng được Nesta khống chế, đối mặt với sự áp sát của Robin van der Sar, Nesta chuyền bóng cho Kevin Dịn Sở Boaken đang lên hỗ trợ. Boaken chuyền bóng một chạm, đưa bóng đến chân Sidon. Ngay lúc đó, Alex song từ phía sau Sidon tung một cú xoạc bóng vào gàng, phá bóng. Quả bóng mất kiểm soát được Nazi chặn trước, trong tình huống bị Phở Lạ Mịn Nhỉ kéo áo khiến mất thăng bằng, Nazi miễn cưỡng chuyền bóng cho Fazega bên cạnh. Fazega khống chế và vượt qua Kevin Dịn Sở Boaken đang áp sát, sau đó tung một đường chuyền chọc khe. Quả bóng xuyên qua giữa Thiago Silva và Antonini. Lý Vũ Phi đã chờ đợi Antonini từ lâu, đối mặt với đường chuyển chọc khe như dao mổ của Fazega, dưới sự hiển thị của thượng đế chi nhãn, đã sớm khởi động chiếm được vị trí thuận lợi. Trong quá trình đuổi theo quả bóng, Thiago Silva phát hiện Lý Vũ Phi đang ở bên cạnh mình cách chưa đầy 3 mét, anh ta ước lượng khoảng cách giữa mình và quả bóng, cảm thấy mình dường như không thể chạm bóng trước Lý Vũ Phi, vì vậy anh ta di chuyển ngang cố gắng va chạm với cơ thể Lý Vũ Phi. Ngay khi Lý Vũ Phi nhận ra ý đồ của Thiago Silva, hắn nhanh nhẹn xoay người đột ngột, tránh được cú đánh lén của Thiago Silva. Thiago Silva cũng vì cú di chuyển ngang này mà hoàn toàn mất đi cơ hội tranh chấp quả bóng với Lý Vũ Phi. Sau khi đổi kịp bóng, Lý Vũ Phi thấy Nesta đã nhanh chóng tiến về phía vị trí của mình. Không do dự nhiều, Lý Vũ Phi thấy vài đường kẻ đỏ hiện ra trước mắt, trong đó cú sút vòng cung về phía cột xa có tỷ lệ ghi bàn lên đến 70. Thế là Lý Vũ Phi hoàn hảo tái hiện đường sút hiển thị trên thượng đế chi nhãn, một cú sút vòng cung góc hẹp, quả bóng lướt trong không trung tạo thành một đường cong xoáy cực nhanh. Cuối cùng, nó bay qua những ngón tay tuyệt vọng của Abiati và rơi vào lưới trước khi ạ bạc kịp bay người cứu bóng. Lý Vũ Phi lập hat-trick, đưa tỷ số trận đấu lên 3-3, tổng tỷ số 2 lượt trận là 7-5, Arsenal giành lợi thế tuyệt đối.
Vào.
Ôi trời, lại là Fleury, trời ơi hat-trick, Fleury đã lập hat-trick khi Arsenal đang gặp khó khăn. Ta đã không còn lời nào để nói nữa rồi. Đây chính là siêu sao đáng sợ nhất trên thế giới này. Phải biết rằng, đây là AC Milan đó. Đội bóng áo đỏ đen bị một mình Fleury ghi 3 bàn trên sân khách, điều này gần như không ai có thể làm được. Hiện tại Arsenal đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong hai lượt trận. AC Milan phải tìm cách rồi, nếu không thì những nỗ lực trong trận đấu này của họ sẽ hoàn toàn vô ích sau khi ghi bàn thứ 3. Lý Vũ Phi chạy thẳng ra biên, giơ tay làm ký hiệu số 3 về phía khán đài cổ động viên Arsenal, vẻ mặt đầy bá khí. Các cổ động viên Arsenal tại sân hoàn toàn cao trào.
Trời ơi, Arsene, thơ ý này cũng quá điên cuồng rồi, hắn vậy mà lại ghi 3 bàn trong hoàn cảnh này, cái này trợ lý huấn luyện viên Phạm Tẩy đã hoàn toàn tê liệt vì kinh ngạc trước Lý Vũ Phi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Lý Vũ Phi lại mạnh đến mức này. Có thể lập hat-trick trong một trận đấu quan trọng, điều này chỉ có thể nói lên rằng chân của Lý Vũ Phi quá cứng. Ta đã sớm biết thực lực của hắn, bây giờ Fleury chỉ là thể hiện bản thân một cách triệt để mà thôi. Arsenal thì vẻ mặt bình thản, không hề bị hat-trick của Lý Vũ Phi làm cho kinh hãi. Đối với người Pháp mà nói, thực lực của Lý Vũ Phi là không có giới hạn.
cho nên hắn cũng không biết hải tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tuy nhiên bây giờ có một điều hắn đã hiểu rõ, đó là Lý Vũ Phi mỗi khi đối đầu với đội mạnh, nhất định sẽ bùng nổ. Hắn chưa bao giờ là chuyên gia bắt nạt đội yếu, mà là một cầu thủ lớn của các trận đấu quan trọng. Đồng đội càng mạnh, trận đấu càng quan trọng, hắn càng thể hiện xuất sắc. Ngược lại, huấn luyện viên trưởng AC Milan, Allegri, thì mặt mày đen như đít nổi. Ban đầu khi thấy AC Milan dẫn trước Arsenal 2-0, hắn nghĩ trận đấu này có thể đánh. Nhưng bây giờ, tên con lai hoa kiểu đáng ghét trong mắt hắn trực tiếp hóa thân thành ác quỷ, kéo AC Milan từ thiên đường xuống địa ngục. Tình hình hiện tại đã rất rắc rối, Allegri phải thực hiện điều chỉnh thay người. Phút 68 của trận đấu, Allegri thực hiện thay người, rút Kevin Zinsser-Boateng thay vào Mekel. Phút 71 của trận đấu, đối mặt với những pha xử lý bóng hoa mỹ của Robinho, cơ kỳ không chút do dự hoàn thành pha cướp bóng và ngay lập tức phát động phản công, chạy dọc theo cánh trái. Ngay khi vừa qua giữa sân đã gặp phải áp lực từ cầu thủ AC Milan, cơ kỳ thấy Lý Vũ Phi đã khởi động ở tuyến trên, trực tiếp tung cú chuyền bóng đồng, đưa bóng bay qua đầu các cầu thủ phòng ngự AC Milan là Antonini và Flamini. Lý Vũ Phi thuận thế băng lên, gần như ngay lập tức khống chế bóng dưới chân khi bóng chạm đất. Đối mặt với Thiago Silva cách mình chưa đầy 2 mét, Lý Vũ Phi dê bóng về phía đường biên ngang, dùng tốc độ tuyệt đối mạnh mẽ tạo ra khoảng trống, sau đó tung một đường chuyền sệt về phía khung thành. Đáng tiếc đường chuyền này đã bị Nesta dự đoán được và phá bóng. Nhưng quả bóng bị phá lại được Nazi, người đã dâng cao từ giữa sân vào vòng cấm, nhận được, đối mặt với cú soạt bóng cận kề của Sidon, Nazi lắc người và dê bóng qua Sidon, sau đó lắc cổ chân, chuyền bóng thẳng đến trước mặt Lý Vũ Phi. Thiago Silva, người ban đầu nghĩ rằng Nazi sau khi vượt người sẽ trực tiếp sút bóng, đã phán đoán sai lầm. Khi anh ta phản ứng lại và chuẩn bị lùi về phòng ngự vị trí của Lý Vũ Phi. Lý Vũ Phi đã hoàn thành động tác chuẩn bị như dương cung tên, đối mặt với quả bóng lăn trên mặt cỏ, Lý Vũ Phi thuận thế tung cú sút, quả bóng ở vị trí cách khung thành chưa đầy 6 mét hóa thành một viên đạn tốc độ cao, bay thẳng vào khung thành. Abiati đối mặt với cú sút ở cự ly gần, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cầu nguyện cú sút của Lý Vũ Phi vừa vặn đập vào người mình. Nhưng kết quả cuối cùng là quả bóng hóa thành viên đạn này trực tiếp bay vào khung thành, sau đó bắn tung tóe những bọt nước trắng xóa bên trong. Lý Vũ Phi lập bộ kè, gần như một mình đánh bại AC Milan. Vào. Tuyệt vời, Fleury một lần nữa đưa bóng vào khung thành AC Milan. Bàn thắng thứ mấy rồi? Ôi trời! Bàn thứ tư, Fleury đã hoàn thành bộ kè trên sân nhà trước AC Milan. Khó có thể tưởng tượng, đây là điều một cầu thủ có thể làm được. Theo ta được biết, hiện tại chưa có bất kỳ cầu thủ nào có thể lập bộ kè khi đối đầu với AC Milan. Fleury là người đầu tiên đạt được thành tích này. Andy, ta có nhớ nhầm không? Martin tỉ tờ thực ra cũng không chắc chắn lắm, nên anh ta hỏi đồng nghiệp của mình. Andy gật sau khi nghe câu trả lời từ chuyên gia dữ liệu phía sau, gật đầu nói, vợ rồi. Ngươi không nhớ nhầm, trong lịch sử quả thật không có ai lập bộ kẻ trước AC Milan, Fleury đã trở thành người đầu tiên. Nhận được câu trả lời khẳng định, Martin tỉ tờ càng thêm cao trào, bắt đầu thổi phồng Lý Vũ Phi hết lời. AC Milan, đội bóng hàng đầu châu Âu vĩ đại, cũng không thể ngăn cản bước chân của Fleury trở thành thần. Vậy ta muốn hỏi, trên hành tinh này còn ai có thể ngăn cản hắn? Không ai. Fleury là bất khả chiến bại, Arsenal dưới sự dẫn dắt của hắn cũng bất khả chiến bại xa xôi ở đại quốc phương Đông, trong phòng thu của đài truyền hình Trang Nhi. Đào Úy cũng kịp thời nói ra kỷ lục mà Lý Vũ Phi đã lập được. Theo thông tin từ hậu trường, Lý Vũ Phi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập bộ kẻ khi đối đầu với AC Milan. Hãy chúc mừng Lý Vũ Phi, hắn một lần nữa đã tạo nên lịch sử thật là không thể tin được. Các vị, đó là AC Milan, là sự khởi đầu bóng đá của vô số cổ động viên Trung Quốc. Hiện tại Lý Vũ Phi, người đại diện cho ánh sáng của người Hoa, vậy mà lại lập bộ kẻ trước AC Milan trên sân khấu vòng loại trực tiếp Champions League, chắc hẳn không ít cổ động viên gạo cội đều có cảm xúc không nhỏ nhỉ. Mùa giải này, Lý Vũ Phi đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng ở Champions League, nâng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải Champions League lên một tầm cao vô hạn. Và số trận đấu mà hắn dùng để ghi 17 bàn thắng này chỉ vỏn vẹn 6 trận. 6 trận 17 bàn, trung bình gần 3 bàn mỗi trận, trời ơi. Phải biết rằng, đây là Champions League, là sân khấu thi đấu có trình độ cao nhất trên thế giới này. Trước mùa giải này, ta dù thế nào cũng không nghĩ sẽ có một cầu thủ nào đó thể hiện xuất sắc đến vậy ở Champions League. Ta không muốn nói nhiều nữa, Lý Vũ Phi đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của hắn, sự độc nhất vô nhị của hắn, sự độc tôn của hắn. Thành công của hắn cũng chứng minh cho thế giới thấy một điều, đó là người da vàng cũng có thể chơi bóng đá giỏi. Đợt. Trận đấu tối qua thật sự rất hay, dã mạn có phong thái của một cầu thủ vĩ đại.